Chương 1, kiếm thần truyền thuyết. Một đạo kim sắc kiếm khí vạch phá lạnh thấu xương bầu trời đêm, mang theo một chùm hình quạt huyết hoa, tung tóe vẩy vào rừng cây cùng bùn đất trên mặt đất. Thạch Hiên đệ, kiếm thuật sở trường a. Nho nhã nam tử trông thấy đạo kiếm khí này, cùng ngã trên mặt đất thi thể, không khỏi lớn tiếng khen. Tiêu Ngự cười cười không nói chuyện, chỉ đem ánh mắt chuyển hướng một bên kích động nói tạ thôn dân. Trong tầm mắt hắn, những thôn dân này đỉnh đầu đang hiện ra số lượng một. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn huyền khí tắc thì liên tiếp gia tăng. Vang lên bên tai hệ thống máy móc âm thanh, chúc mừng tốc chủ, thu hoạch nguyện lực 58 điểm, trước mắt nguyện lực trị giá là 29836 điểm, khoảng cách đột phá còn kém 164 điểm. Tiêu Ngự trước thân hư không, lơ lửng một cái chỉ có hắn có thể trông thấy mặt bảng. Mặt bảng cực kỳ giản lược, trên cùng chỉ có hai hàng chữ. Nguyện lực giá trị 29836, cảnh giới kim huyền cảnh sơ kỳ, mà tại hai hàng chữ phía dưới tắc thì đặt song song phân bố ngũ đại bản khối. Thứ nhất bản khối là tu vi, lấp lánh kim mang hết sức đáng chú ý kim huyền cảnh trung kỳ, 30.000, đây là tiểu ngự cảnh giới tiếp theo, đại biểu nếu muốn đột phá nhất định phải góp nhặt 30.000 điểm nguyện lực giá trị, bây giờ chỉ kém 164 điểm, cũng không uổng phí hắn trong khoảng thời gian này bốc lên cực lớn phong hiểm, liên tiếp hành hiệp trưởng nghĩa. Thứ hai bản khối là võ học, bên trong lại phân trở thành 9 cái khu vực, biểu hiện từ nhất phẩm đến cựu phẩm kiếm pháp. Liếc mắt nhìn sang, quả nhiên là bao hàm toàn diện, nghe qua chưa từng nghe qua, phàm là thiên hạ kiếm pháp cơ hồ đều ở trong đó. Lấy cựu phẩm là thấp nhất, nhất phẩm là cao nhất. Bất quá bởi vì tu vi có hạn, trước mắt chỉ có cựu phẩm kiếm pháp cùng bát phẩm kiếm pháp có thể mua sắm, trong đó cựu phẩm kiếm pháp cần 100 điểm nguyện lực giá trị, bát phẩm thì cần phải 1.000 điểm. Còn như còn lại tam đại bản khối, trước mắt nhưng chưa phát động, nhìn không rõ ràng, cũng không biết có chỗ lợi gì. Chờ các thôn dân trên đầu không còn bốc lên số lượng, Tiêu Ngự đối bên cạnh nho nhã nam tử cười nói, Liễu Minh, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi. Liễu Ngũ Nguyên gật gật đầu, hắn tuy là một tông chi chủ, nhưng không có kiêu ngạo. Lúc trước bị Cửu gia truy sát, nếu không phải đi ngang qua Tiểu Ngự xuất thủ tương trợ, hắn sớm đã mệnh tăng hoàng tuyển, này đối với vị này ân nhân cứu mạng mười phần tôn trọng. Hai người phi thân lướt đi, chớp mắt liền biến mất ở rừng cây, chỉ để lại sau lưng một chỗ sợ hai thằng phục. Ngũ Nguyên Tông, Ngũ Nguyên Thành hạng nhất giang hồ thế lực, có thể lấy thành làm tên, liền biết cái này tông ngay tại chỗ cân cấp cứng đến bao nhiêu. Từng dãy ốc xa đứng sừng sững ở liên miên trên ngọn núi, tinh tinh đèn đuốc tựa như trường long, đầu đôi khoảng cách dài đến vài trăm mét. Phía bên phải một ngọn núi, bốn phía tương vòng, có đường núi xoay quanh thẳng lên, chính là tông chủ tư nhân lãnh địa. Tiêu Ngự bây giờ liền ở lại đây, bị Liễu Ngũ Nguyên an bài tại đỉnh núi một gian cấu tạo tinh xảo trúc xá bên trong. Trung quanh trúc tím tươi tốt, một đầu đường mòn khúc chết tĩnh mịch, tới gần liền có thể nghe được một trận kỳ dị hương trúc, một dạng liền phiền não đều có thể quên mất. So sánh cùng nhau, trúc xá phụ cận tông chủ đại viện cũng có vẻ thường thường không có gì lạ, dung tục không chịu nổi. Cùng Liễu Ngũ Nguyên tạm biệt sau đó, Tiêu Ngự một mình đi vào sâu trong rừng trúc, đẩy cửa tiến vào trúc xá, thắp sáng cây đến, thoáng chốc cả phòng tươi sáng. Mặt nam trong gương phản chiếu ra một đạo cao thân ảnh, màu thiên thanh lỗi lạc trường sam, giặt đến gần như trắng bệnh, có thể mặc tại trời sinh khung xương tiểu ngự trên thân, không chỉ có không tỏ ra keo kiệt, ngược lại có một loại xuất trần thoát tục phong độ. Theo truyền thân, mặt cũng dần dần rõ ràng. Cái này rõ ràng là một người trung niên nam tử, nhưng tướng mạo lại tuấn lãng đến cơ hồ không cách nào hình dung. Sung mãn chân bóng cái chán, cương nhu cùng tồn tại mặt mày, thẳng tắp lập thể sống mũi phía dưới, tràn ngập nam tính mị lực bên môi, nhẹ nhàng cười một tiếng có thể khiến mỹ nhân tâm say. Hai tóc mai đều có một sợi tóc trắng buông xuống trước ngực, tại đèn đuốc bên trong không từng có một tia tang thương vẻ giàn mua, ngược lại bằng thêm mấy phần khó nói lên lời cao quý cùng thoải mái. Dù là đã nhìn rất nhiều lần, dù là Kiều Ngự không quá quan tâm dung mạo đẹp xấu, nhưng mỗi lần không cẩn thận vừa chiếu cái gương, hắn vẫn là không nhịn được cảm thán liên miên. Trên đời vì sao lại có đẹp mắt như vậy nam tử, hai đời đều chưa từng thấy qua. Dáng dấp đẹp mắt còn chưa tính, thế mà còn là nhân vực đỉnh cấp thế gia, Kiều gia dòng chính hậu duệ. Lại thêm thiên lý bất dung là, cái này nam nhân vẫn là một tên kinh tài tuyệt diễm kiếm khách, hắn thiên tư danh chấn nhân vực, danh xưng thế vô kỳ song. Bất quá hơn 300 tuổi, liền đã tấn thăng thải nguyên cảnh, không chỉ có bỏ lại xa xa cùng thế hệ, lại thêm siêu việt không biết bao nhiêu tiền bối danh tốt, đi tới nhân vực tu luyện giới đỉnh phong. Dạng này một cái trong mắt người ngoài gần như hoàn mỹ nam tử, vốn nên là rộng rãi xuyên qua khách lý tưởng nhất nhà dưới, nhưng Tiểu Ngự chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Tại xuyên qua mới bắt đầu, linh hồn hắn giấu kín tại nguyên chủ trong cơ thể, có thể nói bản thân trải qua nguyên chủ tại kiểu gia ám vô thiên quan một ngày. Nguyên chủ phu nhân quả thực là ác ma, mỗi ngày dây dưa nguyên chủ, hết lần này tới lần khác nguyên chủ tu luyện công pháp, không đến viên mãn không thể phá thân. Mà nữ nhân kia công pháp, vừa vặn cần có nhất nguyên chủ dương khí. Mỗi lần hai người tu luyện xong, rõ ràng không có bất kỳ cái gì thân thể tiếp xúc, nguyên chủ đều cảm thấy cốt ủy hóa một dạng, tinh thần càng là một mảnh hoang vu. Người chỉ cần tưởng tượng, so hiền giả thời gian hư không gấp trăm lần cảm giác, liền minh bạch nguyên chủ vì cái gì kém chút hợp lực tự sát. Mỗi lần thật vất vả chịu được đến, khí đều không chỉ hoán đủ, cái kia nếu không đủ nữ nhân liền sẽ tìm tới cửa. Ngày qua ngày, bị nghiền ép cơ hồ sụp đổ nguyên chủ, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, từ trong nhà trốn thoát. Cũng là từ sau lúc đó, nguyên chủ ngoài ý muốn vẫn lạc, lục thân mới có thể bị tiểu ngự chiếm đoạt. Tiêu Ngự mặc dù không có nắm giữ nguyên chủ ký ức, nhưng đối nữ nhân kia lại khắc sâu ấn tượng, mỗi lần chỉ cần nghĩ tới, hồn thân đều sẽ ngăn không được dùng mình. Đặc biệt là theo hắn đối tiểu gia hiểu rõ càng nhiều, loại này sợ hãi càng quá mức. Nhân vực mười châu, giang hồ tông môn vô số, cấp cao nhất cũng chỉ có mười mấy nhà. Cái gọi là nhất sơn nhị cắt chiếu thiên hải, tam tông lục gia che hạ mục, rất không kéo là, tiểu gia chính là lục gia một trong. Lấy tiểu gia thế lực to lớn, cùng trong bóng tối hai mắt, có thể một mực bình an vô sự đến bây giờ, Tiêu Ngự chính mình cũng cảm thấy nên cảm tạ đầy trời thần phận. không phải hắn không an phận, không hiểu được giấu kín tại núi sâu rừng hoang. Nhưng tại cái này hiệp dùng võ loạn cấm, cao thủ hình hành, đại chiến thay nhau nổi lên thế giới bên trong, nếu không có đầy đủ thực lực, ngày nào đó bị đi ngang qua giang hồ khách giết chết cũng không biết. Bây giờ thân ở Ninh Châu, cách xa Thiên Sơn và Thủy, liền đúng lúc cứu được Liễu Ngũ Nguyên, trốn ở nho nhỏ Ngũ Nguyên Tông bên trong, chỉ cần mình đừng làm ra động tĩnh lớn, tin tưởng tiểu gia trong thời gian ngắn tìm không thấy chính mình. Giang hồ bên trong liên quan tới nguyên chủ chân dung, hẳn là rất ít. Huống chi dễ thấy nhất tóc mai điểm bạc, vẫn là Đào Vong lúc xuất hiện, liền nữ nhân kia cũng không biết, ngược lại có thể lừa dối hai mắt. Liền tính nữ nhân kia vẽ ra hắn chân dung, có thể cùng người thật dù sao có khoảng cách, che giấu một hai, tránh đi người sống, vấn đề cũng không lớn. Trong lòng yên ổn, Tiểu Ngự múc nước rửa mặt một phen sau đó, liền vội tắt đến, giữ nguyên áo nằm tại trên giường trúc. Trường kiếm tắt thì đặt ở một bên, đưa tay tùy thời có thể lấy. Một đêm vội vàng qua, húc nhật đâm rách mịt mờ tầng mây, cũng đem Ngũ Nguyên Tông sở tại sơn mạch chiếu lên một mảnh vàng rực. Không ít đệ tử sớm liền bỏ lên, hoặc tụ trên quảng trường luận bàn, hoặc một mình tu luyện, người đến người đi, một phái náo nhiệt chi tượng. Từ trúc lâm phát sáng đến chói mắt, gió thổi qua, treo ở trong rừng trung lục lạc phát ra thanh thúy tiếng vang. Bên ngoài trúc xá, ngay tại ngắm cảnh Tiểu Ngự, nhíu mày, nhìn về phía đi tới nam tử. Thạch Thiên đệ, đêm qua ngủ ngon giấc không? Liễu Ngũ Nguyên dáng người trung đẳng, dáng dấp cũng không tệ, lúc hành tẩu rất có tao nhã nho nhã khí độ, nhìn xem Tiểu Ngự, lộ ra thân mật nụ cười. Tiểu Ngự chìa tay ra, miệng nói, Ngũ Nguyên Tông tốt nhất phong thủy bảo địa đều bị ta chiếm, như còn nói ngủ không ngon, chẳng lẽ không phải thật không có lương tâm? Một trận cười to, Liễu Ngũ Nguyên đi tới trúc trước bàn ngồi xuống, chờ Tiểu Ngự rót một chén nước thôi qua đi, đội nói cảm tạ, khẽ nhấp một cái, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách đưa lên. Đây là, Hiền đệ không phải nói muốn am hiểu một chút kiếm thần Tiểu Ngự sao? Đây là vi huynh những ngày này để cho người ta thu thập tư liệu, phàm là giang hồ bên trong có chỗ lưu truyền, cơ hồ đều ghi vào phía trên. Bất quá kiếm thần người này trải qua quá mức truyền kỳ, rất nhiều truyền thuyết thật thật giả giả, không ai nói rõ được. Hiền đệ nếu là bị lừa dối, nhưng chớ trách vi huynh à. Liễu Ngũ Nguyên mở cái cho đùa, Tiểu Ngự lại nhãn tỉnh sáng lên, như nhặt được trí bảo mà tiếp nhận thư sách. Hắn nhưng không có kế thừa Tiểu Ngự ký ức, không chịu lấy thân thể đối phương, nếu như là không đều có thể am hiểu đối phương, sớm muộn có đại phiền toái. Lấy nguyên chủ thân phận địa vị, nhận biết người tuyệt đối không ít, rất nhiều đại nhân vật nói không chừng đều là bằng hữu. Chính mình nhanh chóng biết, cũng có thể sớm lẩn tránh tương quan thế lực, miễn cho ngày nào đó dẫm lôi, lộ ra chân ngựa. Hơn nữa Tiểu Ngự có lý do tin tưởng, một khi nữ nhân kia phát hiện, trợ phu không phải hàng nguyên đai nguyên kiện, xác định sẽ không thủ hạ lưu tình. Nghĩ như vậy, Tiểu Ngự càng phát ra cảm thấy thư sách trọng yếu, đều không lo được Liễu Ngũ Nguyên tại, lật ra nhìn kỹ lên. Tiểu Ngự, xuất thân từ Nhạc Châu tiểu gia gia chủ Tiểu Anh Hảo chi đích trưởng tôn, trời sinh kỳ tài, tư chất vô song, là tiểu gia từ trước tới nay thiên phú kẻ cao nhất một trong. 7 tuổi học kiếm, cùng 5 nhập hồng huyền cảnh, 2 năm nhập kim huyền cảnh, 15 nhập lam huyền cảnh. Lúc đó kiếm đạo sơ có tiểu thành, tức kinh động tiểu gia tư hiển các một đám trưởng lão, nhao nhao hạ tràng thử kiếm, đều thất bại. Có trưởng lão cười to, khen kỳ tài tình tuyệt luân, kiếm cốt sẵn có cái này một cửa, có thể thêm tiểu gia mấy ngàn năm huy hoàng. Lại thêm có trưởng lão tại chỗ đề nghị, lập Tiểu Ngự là cách đại gia chủ người thừa kế. Đang chạy trốn quá trình bên trong, Tiểu Ngự đã từng nghe qua nguyên chủ cuộc đời, nhưng chắc vá lung tung, khẳng định không bằng Ngũ Nguyên Tông thu thập đến toàn diện. Tiểu Ngự một mực biết nguyên chủ rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại đến loại trình độ này. Tiểu gia chính là nhân vật cấp cao nhất giang hồ thế lực một trong, mà tư hiền các càng là tiểu gia tinh anh hội tụ chi địa, tùy tiện sách một cái ra tới cũng có thể nhường các nơi võ giả túi đầu xưng thần. 15 tuổi nguyên chủ lại có thể dựa vào thực lực để cho đám kia cao cao tại thượng các trưởng lão lau mắt mà nhìn, miệng đầy tán thưởng, cũng biết nguyên chủ lúc ấy phong thái. Thu hồi tâm tư, Tiểu Ngự tiếp tục xem tiếp. Kiếm thần 18 tuổi xuất đạo giang hồ, trận chiến đầu tiên đánh rơi lĩnh nam đại cao thủ Ôn Hùng. Thứ hai chiến, một kiếm thắng lợi dễ dàng liệt hỏa tông tam đại trưởng lão. Thư sách nửa bộ phận trước miêu tả đều là nguyên chủ lấy được rất nhiều chiến tích. Từng tờ một lật qua, Tiểu Ngự càng xem càng kinh hãi. Chỉ vì nguyên chủ thực sự quá mức đưu hãn, một người một kiếm hành thiên hạ, những nơi đi qua, cùng cấp bên trong chớ nói đối thủ, liền có thể tiếp lấy hắn ba kiếm người đều không nhiều. Còn như cùng thế hệ, tức thì bị hắn nổi bật lên ảm đạm vô quang. Từng bị các địa vực anh tài tuấn kiệt, tất cả đều trở thành nguyên chủ dương danh đá đặt chân, thua ở hắn vô song kiếm thuật phía dưới. Liên tính trải qua khổ chiến, đối thủ cũng đều là cảnh giới xa cao hơn hắn giang hồ lão nhân, nhưng cuối cùng đều bị hắn siêu việt, vô tình đánh rơi. Căn cứ thư sách ghi chép, nguyên chủ hết thệ trong giang hồ ngây người 50 năm. Cái này 50 năm bên trong, hắn dựa vào một thanh kiếm áp che nhân vực cơ hồ tất cả đương thế thiên điều, đánh cho mênh mông thiên hạ không đối thủ, khó cầu được một trận thua. Đặc biệt là cuối cùng mấy năm, liên xuất kiếm số lần đều cực ít, bởi vì cùng thế hệ bên trong không có người xứng. 68 tuổi lúc, khổ vô đối thủ nguyên chủ trở về tiểu gia, từ đây phong kiếm treo cao, thu liễm tài năng, cả ngày đợi tại ma kiếm đường bên trong, một lòng lĩnh ngộ cao hơn kiếm đạo. Từ đó trở đi, trong giang hồ liên quan tới Kiều Ngự tin tức mới ít đi rất nhiều. Chương 02, Kiều gia tới cửa. Đương nhiên, lấy nguyên chủ khuynh thế phong thái, dù là tận lực địa thấp, cũng không có khả năng thật địa thấp. Thỉnh thoảng tiểu gì cũng sẽ xuất hiện hắn tin đồn, là thật là giả, liền thấy nhân gặp trí. Thẳng đến hắn hơn 200 tuổi lúc, lấy Nguyên Châu Vân gia đại tiểu thư Vân Kinh La. Tại trận này doanh động nhân vực hôn lễ bên trong, tiêu thất nhiều năm kiếm thần, mới tái hiện tại thế nhân trước mắt. Cũng là một lần kia xảy ra bất chắc, lại có bất thế cường địch tới quấy rối, mới đặt vững nguyên chủ kiếm thần danh tiếng, từ đây chân chính anh động thiên hạ, đi vào đương thế người mạnh nhất hàng ngũ. Tiêu Ngự thấy được tâm đãng thần trì, nhịn không được bội phục, sau một lúc lâu, lắng lại phía dưới nội tâm gợn sóng, lại lật mở một tờ. Sau đó ghi chép còn lại là nguyên chủ nhân tế quan hệ, cũng là Kiều Ngự quan tâm nhất nội dung. Hắn thấy được nhìn không chuyển mắt, một chữ cũng không dám lộ mất, đem tất cả cùng nguyên chủ có quan hệ người, mặc kệ là thân bằng hay là cựu địch, toàn bộ nhớ kỹ ở trong lòng. Khi hắn xem hết một chữ cuối cùng lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Bên hai lại vang lên hệ thống máy móc âm thanh, chúc mừng tốc chủ, đọc kiếm thần cuộc đời, ngoài ý muốn phát động hệ thống thứ 3 bản khối. Tại Kiều Ngự trước mắt, lơ lửng ra một khối to lớn mặt bảng. Đặt song song ngũ đại bản khối bên trong, từ trái sang phải theo thứ tự là tu vi, võ học, lúc này bị khói đen che phủ thứ 3 bản khối, cũng lộ ra chân dung. Chỉ gặp 4 chữ lớn, kiếm thần thời khắc. Đây là ý gì? Kiều Ngự tâm niệm vừa mới chuyển, liền nghe hệ thống giải thích nói, kiếm thần thời khắc là một loại đặc thù công năng. Một khi vận dụng, có thể dùng tốc chủ ngắn ngủi có được kiếm thần thực lực hoặc kỹ năng, chỉ đến tuột cùng cái gì giai đoạn kiếm thần, tắc thì do hệ thống ngẫu nhiên lựa chọn. Hối đoái một lần, cần 2000 điểm nguyện lực giá trị bởi vì là lần đầu phát động, hệ thống đem ban thưởng tốc chủ một lần thể nghiệm cơ hội, xin hỏi tốc chủ có tiếp nhận hay không? Tiêu Ngự liền không đốc, như thế nào cự tuyệt? Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được kim huyền cảnh hậu kỳ kiếm thần thời khắc, thời hạn 1 phút, mời thận trọng sử dụng. Nghe được hệ thống lời nói, Tiêu Ngự không biết nên khóc nên cười. Kim huyền cảnh, bất quá là võ đạo đệ nhị cảnh, so hồng huyền cảnh cao thêm một bậc. Tiêu Ngự bản thân đều nhanh đạt đến kim huyền cảnh trung kỳ, kết quả rút đến một cái kim huyền cảnh hậu kỳ kiếm thần thời khắc. Hắn thấy, lãng phí một cách vô ích một lần cơ hội thật tốt. Bất quá có chút ít còn hơn không, dù sao cũng so không có cái gì mạnh mẽ. Đậy lên thư sách, Tiêu Ngự ngẩng đầu mới phát hiện, Liều Ngũ Nguyên đang kỳ quái mà nhìn mình, không khỏi giật mình, cười nói, kiếm thần kinh nghiệm rung động đến tâm can, làm ta thất thố, cũng làm cho Liễu huynh chê cười. Liều Ngũ Nguyên thoải mái, cũng cười nói, hiền đệ lo ngại, kiếm thần danh tiếng động bát phương, bất kỳ người nào quen thuộc hắn kinh lịch, chỉ sợ đều sẽ sợ hai thán phục trên đời lại có cái này kỳ nam tử. Không sợ hiền đệ chê cười, Ngũ Minh nếu có được gặp kiếm thần kim mặt, chắc chắn sẽ xem như cuộc đời một đại đề tài nói chuyện, khắp nơi tìm người khoe khoang rồi. Tiêu Ngự kéo kéo khoe miệng, tránh đi kiếm thần chủ đề không nói, cùng Liễu Ngũ Nguyên tùy ý hàn huyên. Trong lúc đó, Liễu Ngũ Nguyên nữ đệ tử bưng hộp cơm đến, tự thân vì hai người chia thức ăn, phục thị hai người dùng nữa. Xem như tông chủ thân truyền đệ tử, Trương Tiêu Tiêu tại trong tông địa vị cực cao, chính là Ngũ Nguyên tông thực quyền trưởng lão. Năm nay gần 100 tuổi nàng, như cũ tiểu cô một chỗ, bình thường nam tử căn bản vào không được mắt. Nhưng Liễu Ngũ Nguyên lại phát hiện, những ngày này chỉ cần hắn tìm đến Tiêu Ngự, chính mình vị nữ đệ tử này, liền so bình thường chịu khó nhiều lắm, mỗi lần đuổi tới rừng trúc tiểu xá. Cho dù chia thức ăn thời điểm, một đôi mắt cũng hầu như biết vụng trộm nhìn chằm chằm Tiêu Ngự nhìn, tựa hồ sợ bị bắt được, rất nhanh liền dịch chuyển khỏi. Sau đó liền tìm cơ hội, lại nhìn chúng liếc mắt. Liễu Ngũ Nguyên liên tục cười khổ, nhìn qua cho dù ăn cơm động tác cũng cực kỳ tiêu sái Tiêu Ngự, giả bộ như lơ đãng hỏi, "Hiền đệ, ngươi niên kỷ hẳn là cũng không nhỏ. Lấy hiền đệ tài mạo nhân phẩm, sớm đã thành ra a." Đang lấy đũa lấy món ăn Trương Tiêu Tiêu, động tác hơi đình trệ, nhếch môi mỏng, trái tim không hiểu chặt. Tiêu Ngự không biết tất cả những thứ này, thuận miệng nói, "Bất quá một cái lưu lạc thiên nhai người qua đường, nào có cô nương để ý ta." Lại nói không thê tử một ngày chiều qua, không đề cập tới cũng được. Liễu Ngũ Nguyên ai một tiếng, "Hiền đệ lời ấy sai rồi, đại trượng phu ha có thể không vợ, không thành ra dùng cái gì lập nghiệp." Tiêu Ngự cười nhạt nói, "Ta có một đôi tay tại, nếu muốn chi bằng lấy chi, cần gì thế tử?" Loại lời này đặt ở thế giới này, nghe vào Liễu Ngũ Nguyên cùng Trương Tiêu Tiêu trong lỗ tai, chỉ coi Tiêu Ngự đang đùa giỡn. Hai người đều ngậm tâm tư, trong lúc nhất thời không lại nói tiếp. Sau bữa ăn, Liễu Ngũ Nguyên còn có tông môn sự việc cần giải quyết xử lý, liền cùng Trương Tiêu Tiêu cùng nhau ly khai. Tiêu Ngự tắc thì trở lại trúc xá, ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt vận chuyển Ngũ Nguyên tông công pháp tu hành. Đáng tiếc vận chuyển nửa ngày, cũng không hấp thu bao nhiêu nguyên khí. Một người nếu muốn võ đạo có thành tựu, cần tại trên đan điền cấu trúc một cái không gian, dùng để tồn trữ nguyên khí. Bởi vì theo cảnh giới đề thăng, nhân thể dung nạp nguyên khí càng ngày càng nhiều, chân thực đan điền rất khó tiếp nhận, chỉ có thể lấy người tạo không gian dung nạp, cái này không gian vị trí hư động. Cấu trúc hư động càng lớn, co giãn càng đủ, càng không dễ dàng bị lấp đầy, tiềm lực tự nhiên càng lớn. Tiêu Ngự nội thị phía dưới, có thể cảm nhận được tự thân hư động mênh mông vô biên. So sánh cùng nhau, hư động bên trong điểm này kim sắc nguyên khí tựa như một cái tú hoa trầm, giọt nước trong biển cả đều không đủ lấy hình dung. Kiếm thần từng bí mật đột phá, thất bại bỏ mình, dẫn đến Kiều Ngự thuận lợi nhập chủ nhục thân, nhưng cũng đã mất đi một thân tu vi, liền thiên phú đều không kế thừa. Những ngày này hắn thử rất nhiều lần, phát hiện không cách nào sử dụng công pháp đến hấp thu nguyên khí. Chẳng lẽ ta muốn mạnh lên, chỉ có thể liên tiếp chém giết bại hoại, lấy thu hoạch người khác nguyện lực sao? Kiều Ngự mở mắt ra, là thật phiền muộn vô cùng. Hắn là thật không muốn ra danh tiếng, tính cách như thế, huống chi tình huống trước mắt cũng không thích hợp làm náo động. Hết lần này tới lần khác nguyện lực là căn bản, khiến cho hắn không ra danh tiếng đều không được. Số lần càng nhiều, khó đảm bảo không có vấn đề. Bết bát nhất là, theo tu luyện tiến triển, cần thiết nguyện lực sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, cũng mang ý nghĩa cần bị càng nhiều người chỗ quen thuộc. Ngày nào đó bị tiểu gia phát hiện làm sao bây giờ? Dịch Dung đổi mặt các loại thủ đoạn, cũng ít khi thấy, ít nhất Kiều Ngự còn không có tiếp xúc đến. Thở dài một tiếng, khổ tư không có kết quả Kiều Ngự, dứt khoát đẩy cửa đi ra ngoài, dạo bước tại Tử Trúc Lâm ở giữa, thưởng thụ cái này một phần an bình phong cảnh. Bất chi bất giác đi tới giữa trưa. Bình thường chỉ cần không có việc gì, Liễu Ngũ Nguyên đều sẽ tới cùng Kiều Ngự uống rượu mấy chén, hôm nay lại không tới. Đến ngược lại là một tên nam đệ tử đi lại vội vàng, thần sắc bối rối, tiến đến liền ôm quyền nói, "Thạch sư thúc, Lưu trưởng lão tại một canh giờ trước bị giết, tông chủ để cho ta nói cho ngươi, có thể là cửu gia tới cửa, gần đây không cần đơn độc hành động. Dứt lời, liền bay đầu đội bằng đi. Tiêu Ngự nhíu mày. Vũ Nguyên Tông xem như phụ cận hạng nhất giang hồ thế lực, nhưng trong tông tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có 4 vị trưởng lão, từng cái đều là Vũ Nguyên Tông chủ cột bước bảng, đủ để một mình gánh vác một phương. Bây giờ đã chết một vị, tuyệt đối là đầy trời đại sự, khó trách hôm nay Liễu Vũ Nguyên cùng Trương Tiêu Tiêu đều không tới. Không có nhớ lầm mà nói, vị kia Lưu trưởng lão là kim huyền cảnh võ giả, theo lý có thể sống 150 tuổi, hôm nay đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, tất có kỳ quặc. Trong đầu suy tư về, Tiêu Ngự đi ra từ trúc lâm, đứng tại đỉnh núi nhìn khắp bốn phía, có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí nồng đậm kiềm chế. Không tốt, Lý trưởng lão bị giết. Kêu to một tiếng kinh phá tứ phương, trong rừng tức điệu bay lên. Bốn đại trưởng lão bên trong, Lý trưởng lão thực lực mạnh nhất, tư lịch cũng cao nhất, uy vọng thậm chí vượt qua tông chủ Liễu Ngũ Nguyên, thế mà cứ như vậy âm thầm chết rồi. Người biết chuyện hẳn là tê cả da đầu, hồn thân sợ hãi. Đều bởi vì lúc chuyện xảy ra, không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra. Cho dù là Liễu Ngũ Nguyên, cũng không có khả năng tùy tiện giết Lý trưởng lão. Trong cõi u minh hình như có một cái đại hắc thủ đang chậm rãi đưa về phía không có chút nào phòng bị, như thiếu nữ vô tội Ngũ Nguyên Tông. Đến ban đêm, Ngũ Nguyên Tông sở tại sơn mạch vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Liên miên sơn mạch, rõ ràng người đến người đi, lại chưa có thanh âm truyền ra. Mặc kệ là chấp sự hay là đệ tử, phần lớn không nói tiếng nào, top 5 top 3 mà kết thành đội ngũ, cầm trong tay binh khí, đang từ tất cả đỉnh núi hướng tiểu ngự sở tại chủ phong tụ tập. Chẳng mấy chốc, chủ phong chân núi liền đã đứng đầy toàn tông võ giả. Liễu Ngũ Nguyên đang cùng Trương Tiêu Tiêu, cùng một vị trưởng lão khác thấp giọng nói chuyện. Bó đuốc lay động bên trong, soi sáng ra từng trương hoặc bối rối, hoặc tốc thu lại, hoặc hoảng sợ mặt. Tất cả đỉnh núi chỉ còn lại các chi đội tuần tra, ngay tại qua lại kiểm tra, ý đồ tìm kiếm hung thủ manh mối. Thương nghị xong ứng đối phương châm sau đó, Liễu Ngũ Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy trên đỉnh núi Kiều Ngự, bận bịu bay lượn mà đến, sau lưng vạch ra một đạo kim quang bằng rực. Kim quang tan biến, Liễu Ngũ Nguyên rơi vào trước thân, gượng cười nói, hiền đệ không cần thiết lo lắng, bây giờ toàn tông bảo vệ ngọn núi này, Ngũ Minh liệu định hung thủ không còn dám tới. Dù sao cũng là chính mình đang đứng, Kiều Ngự tạm thời không muốn chuyển ổ, liền hỏi, trước mắt có đối tượng hoài nghi sao? Liễu Ngũ Nguyên bất đắc dĩ thở dài, Ngũ Minh cùng trưởng lão trong môn phái đều chưa thấy qua hung thủ công pháp, tạm thời suy đoán không ra thân phận. Nhưng lường trước hẳn là Ngũ Nguyên Tông cựu địch, nếu không vô duyên vô cớ, thế nào còn như động thủ giết người? Tiêu Ngự dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn xem Liễu Ngũ Nguyên, giết người liền nhất định là vì báo thù. Thấy đối phương không phản ứng, không thể làm gì khác hơn nói, Liễu Minh phải cẩn thận nội gián. Lý trưởng lão cô nhiên cường đại, nhưng nếu như là người quen ra tay, phòng bị không kịp phía dưới, cũng có thể bị giết. Liễu Ngũ Nguyên sợ hãi cả kinh, một dạng cảm thấy không có khả năng. Lúc này Trương Tiêu Tiêu cũng theo tới, vừa vặn nghe được Tiêu Ngự lời nói, hơi biến sắc mặt. Sư phụ, Thạch sư thúc nói có lý. Ta Ngũ Nguyên Tông mặc dù không tính lớn phái, nhưng cũng không phải người nào đều có thể xông tới, tùy tiện liền làm thịt hai vị trưởng lão. Trương Tiêu Tiêu cắn răng, tiến một bước nhắc nhở. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Liễu Ngũ Nguyên có chút luống cuống tay chân cảm giác. Trương Tiêu Tiêu nhìn Kiều Ngự liếc mắt, khí thế hung hăng nói, sư phụ yên tâm, mặc kệ là người hay quỷ, đệ tử đều đường hẻm hoan nghênh hắn, nhất định để cho hắn lưu lại chút đồ vật. Nói cho hết lời, đi xuống một lần nữa an bài. Liễu Ngũ Nguyên trong nội tâm an tâm một chút, ngoài miệng làm bộ nói, vạn sự đừng nội, từng kiện xử lý, thực sự không được liền giao cho vi sư. Chờ hắn nói xong, Trương Tiêu Tiêu đã sớm tới chân núi, cũng không biết nghe không nghe thấy. Liễu Minh, ngươi vị này đệ tử năng lực không tầm thường a. Tiêu Ngự khen ngơi. Liễu Ngũ Nguyên khoát qua tay, ngữ khí bất đắc dĩ, nha đầu này luôn luôn lòng dạ cao, ta cái này làm sư phụ, chung quy không tốt đã kích nàng tính tích cực, chỉ có thể ở tiếp sau ôm lấy, trước tạm để cho nàng nhìn xem xử lý đi. Nhìn xem phía dưới sao động đám người, Liễu Ngũ Nguyên cuối cùng rơi lệ, đáng tiếc Lưu trưởng lão cùng Lý trưởng lão đều là ta Ngũ Nguyên Tông lão nhân, theo Ngũ Minh bậc cha chú liền bắt đầu hiệu lực. Chương 3, số ít đi 10 năm đều không lỗ Trương Tiêu Tiêu lôi lệ phong hành, một phen phân phó sau đó, toàn tông nhân viên càng là để cao cảnh giác. Rất nhiều người nhìn hai bên một chút, thần sắc đề phòng, phản phất tại lòng nghi ngờ hung thủ là không phải người bên cạnh. Nhìn một hồi, Tiêu Ngự cảm thấy hung thủ cũng không dám hiện thân. Nếu như là một người liền có thể đẩy ngang Ngũ Nguyên Tông, trước đó còn giả thần giả quỷ làm gì? Nghĩ đến đây, liền cùng Liễu Ngũ Nguyên xin lỗi một tiếng, quay đầu đi vào Tử Trúc Lâm. Liễu Ngũ Nguyên cũng muốn đi theo vào, chỉ là bây giờ trong tông bị nạn, hắn người tông chủ này trốn đi coi là chuyện gì xảy ra, đành phải kiên trì trở lại chân núi. Một tên khô gầy lão giả đi tới, trầm giọng nói, tông chủ, ta Ngũ Nguyên Tông từ trước đến giờ vô sự, hôm nay lại đau mất hai đại trưởng lão, tất có gian nhân quấy phá. Lão phu hoài nghi, việc này hoặc cùng cái kia Thạch Tiên có quan hệ. Thạch Tiên chính là Kiều Ngự hóa danh. Nghe vậy, Liễu Ngũ Nguyên lập tức cãi lại nói, tôn trưởng lão hiểu lầm đi, thế nào lại là Thạch Tiên đệ? Tôn trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng, cái kia họ Thạch, lai lịch cổ quái, thân phận không rõ, lúc này mới đến Ngũ Nguyên Tông mấy ngày, liền ra dạng này đại sự, chẳng lẽ không nên thật tốt điều tra thêm sao? Liền tính không phải hắn làm, về tình về lý cũng nên thăm dò hắn rảnh ngắn, như thế mới có thể yên tâm. Bố trí xong hết thể Trương Tiêu Tiêu đến gần, mím môi một cái, tôn trưởng lão, Thạch Thiên dù sao cũng là sư phụ ân nhân cứu mạng, tùy tiện đối với hắn vô lễ, chỉ sợ không ổn. Tôn trưởng lão chém đinh chặt sắt nói, có gì không ổn? Ý thì theo lão phu nhìn, hắn cứu tông chủ sự tình liền cực kỳ ly kỳ, lấy hắn chỉ là kim huyền cảnh sơ kỳ tu vi, thế nào cứu được kim huyền cảnh đỉnh phong tông chủ? Không chừng chính là hắn thông đồng tập nhân, là chính là lẫn vào Ngũ Nguyên Tông. Lời này vừa nói ra, Liễu Ngũ Nguyên cùng Trương Tiêu Tiêu đều là một mặt chấn kinh. Liễu Ngũ Nguyên há hốc mồm, lại phát hiện không thể nào phản bác. Lúc ấy hắn bị địch thủ trọng thương, ngất đi, tỉnh lại liền nằm trong sân động, một bên ngồi Kiều Ngự. Trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết, tất cả đều là Kiều Ngự chính mình nói. Liêu Ngũ Nguyên cũng không phải không hoài nghi tới, nhưng hắn thiên tính nhân hậu, không muốn nghĩ lại, bây giờ bị Tôn trưởng lão đâm thủng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Trương Tiêu Tiêu trông thấy sư phụ bộ dáng, một trận cắn răng, việc này giao cho đệ tử đi. Nào có thể đoán được nàng vừa phóng ra một bước, chợt thấy trời đất quay cuồng, lại ngã nhào trên đất. Không chỉ có là hắn, liền Liêu Ngũ Nguyên cùng Tôn trưởng lão đều là như thế, sắc mặt tạm đạm mà ngã trên mặt đất. Cách đó không xa, trận địa sẵn sàng đón quân địch toàn tông mấy trăm vị võ giả, cũng như quân bài đố mì nô mở dạng, từng dãy ngã trên mặt đất, không còn khí lực. Chỉ còn lại ba người đứng, hết sức dễ thấy. Trong bầu trời đêm, phiêu đãng lên kỳ lạ hoa hồng hương, một cánh phấn hồng hoa hồng, theo gió tiềm nhập, thưa thất tại chủ phong chân núi, có rơi vào trên thân người. Trên mặt đất phát ra mấy đạo thấp không thể nghe thấy hoảng sợ đến gì, càng nhiều người nhớ ra cái gì đó, sợ đến con ngươi có rút lại liên tiếp. Một khung phấn hồng tiểu liễn, tại bốn tên lực sĩ bắc khiến xuống, lăng không hư độ, đi theo phía sau hai nhóm nữ tử, chớp mắt rơi trên mặt đất. Phấn hồng tiểu liễn ngay tại ngã xuống đất đám người cách đó không xa, trong tiểu có người cười khẽ, một dạng rất đắc ý lúc này đám người cũng thấy rõ cái kia hai nhóm nữ tử bộ dáng, có thể nói giật nảy cả mình. Những cô gái này, không phải mắt mù, chính là thiếu thai, hoặc là đầy mặt mặt sẹo, hoặc là thân thể không được đầy đủ, tóm lại không có một cái nào bình thường. Hết lần này tới lần khác các nàng trang dung tinh xảo, phục sức hoa mỹ, cực hạn tương phản phía dưới, bày biện ra một loại vặn vẹo cảm giác quỷ dị. Hồng phấn cô lâu giáo, Tôn trưởng lão sắc mặt đặc biệt là khó coi, bởi vì đoán được người tới thân phận. Gần nhất một ít năm, nhân vật có phần không bình tĩnh, có lẽ là đại loạn sắp hiện ra, thỉnh thoảng liền sẽ hiện ra một ít như quỷ xà thần. Hồng phấn cô lâu giáo chính là một trong số đó, cái này giáo đặc biệt thu nhận thân thể không trọn vẹn, khuôn mặt xấu xí nữ tử. Từ giáo chủ đến giáo chúng, có lẽ là từng bị chuyện thương tâm, vì thế làm việc khốc liệt, thủ đoạn tàn nhẫn, nhất là đối phó nam tử, càng là không có chút nào ranh giới cuối cùng. Tôn trưởng lão thế nào đều không nghĩ tới, Vũ Nguyên Tông thế mà trở thành Hồng Phấn Khô lâu giáo mục tiêu, đây rốt cuộc là tạo cái gì người ta? Bái kiến đại chủ. Phía trước đứng ba tên Vũ Nguyên Tông nữ đệ tử, giờ phút này cùng nhau quỳ lạy, hướng Phấn Hồng Tiệu Liên hành lễ. Để cho rất nhiều người thần tình run rẩy là, cái này tam nữ đều là thân tàn người. Kim Thuận Anh, Phát Mỹ Lệ, Lý Thái Hy, các ngươi dám phản bội Vũ Nguyên Tông, lão phu làm quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Tôn trưởng lão xem xét quỳ xuống đất tam nữ, đâu còn không biết vấn đề, lập tức chửi ầm lên, mắng xong thở gấp gáp mấy hơi thở, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Tên là Kim Thuận Anh nữ đệ tử, thiếu khuyết cánh tay trái, nghe vậy giễu cợt, lão giả, nói quát mà không biết ngượng, ta chưa từng là Ngũ Nguyên Tông đệ tử, thế nào đến phản bội nói chuyện. Phát Mỹ Lệ cũng đang cười, lão giả, ngươi chúng rồi ta giáo nhuyễn cất tán, vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Bị người như thế chà phúng, Tôn trưởng lão tức giận đến râu bạc loạn chiến. Nhưng nhuyễn cất tán quả thực danh bất hư truyền, cái này tế Tôn trưởng lão đau lưng, tinh thần không phân chấn, giống như thân thể bị móc sạch, một thân tu vi nửa điểm không phát huy ra. Trương Tiêu Tiêu sắc mặt tảm đạm, nói, ta hiểu được, các ngươi trong ứng ngoài hợp, lợi dụng hai vị trưởng lão chết, đem chúng ta tụ tập ở đây, thuận tiện một mẹ hốt gọn. Hai vị trưởng lão cũng là các ngươi giết. Kim Thuận Anh khai nói, hiện tại biết, không khỏi đã quá muộn a. Trương Tiêu Tiêu, ta khuyên ngươi thức thời một chút, không bằng lập tức tự mình hại mình, gia nhập ta giáo, cũng tốt hơn bồi bọn này xú nam nhân cùng chết. Nghe nói như thế, hiện trường các nam nhân quả nhiên là sắc mặt kỳ biến. Người nào không biết Hồng Phấn Khô lâu giáo đối phó nam nhân thủ đoạn, vậy đơn giản là diệt tuyệt nhân tính, nghĩ kỹ chết cũng khó khăn. Các nữ nhân đồng dạng hồn thân phát run, trên mặt không có một tia huyết sắc. Cái này tà giáo đối với nữ nhân cũng không thật tốt, nhất là nữ nhân xinh đẹp, hạ chàng thậm chí so nam nhân còn thảm. Muốn gia nhập các nàng, không phải đem chính mình làm tàn phế không thể, căn bản là một đám biến thái. Sợ hãi đóng đầy trong lòng mọi người, rất nhiều người bờ môi run rẩy, có người nhắm mắt, cũng có người liên tiếp cầu khẩn. Cực ít số người tuyệt vọng bên trong, tức giận cuồng mắng, kết quả lập tức bị mấy tên nữ tử giáo huấn, đánh cho xương cốt đứt gãy, miệng phun bọt máu. Nguyên bản cũng coi như vui vẻ phồn bình Ngũ Nguyên Tông, lúc này kêu rên khắp nơi trên đất. Mặt khác mấy chỗ sơn phong đội tuần tra, từ lâu bị Hồng Phấn giáo cao thủ thu thập, từng cái kéo vào trong rừng. Phấn Hồng Tiệu Liễn bên trong nữ tử, rốt cục nói chuyện, thanh âm lại có mấy phần trong eo, chư vị tỉ muội, thời gian không nhiều, các ngươi mau mau chọn lựa lô đỉnh, khôi phục thương thế, miễn cho bị mấy cái kia tiểu vương bắt đuổi kịp, đến lúc đó lại có ác chiến. Nói đến tiểu vương bắt ba chữ lúc, nữ tử nghiến răng nghiến lợi, oán hận bên trong lại dẫn mấy phần kiêng kỵ. Tiệu Liễn bên ngoài các nữ tử, cũng là sắc mặt sợ hãi người chiếm đa số, nghe vậy không dám trì hoãn, lập tức đi về phía ngã xuống đất đám người, ánh mắt rơi vào một mảnh nam tử trên thân. Các nàng vừa đi vừa nhìn, nhìn thấy từng cái nam tử, từ đầu nhìn đến chân, đông chống tây lấy, thỉnh thoảng sờ lên một cái, liền cùng đi dạo chợ bán thức ăn mua thức ăn một dạng, đều nghĩ chọn tốt nhất cải trắng gặm. Bọn nam tử vừa sợ vừa giận. Tương truyền Hồng Phấn Khô lâu giáo có một loại tà công, lấy nam tử làm lô đỉnh, có thể hấp thụ nam tử công lực để bản thân sử dụng. Mà bị hút nam tử, biết gầy thành tây khô, tươi sống đau chết. Làm sao tưởng tượng nổi, bực này điều xấu có một ngày sẽ hàng lâm đến trên đầu mình, liền Tôn trưởng lão đều sợ đến ra mặt quất thẳng tới, chỉ sợ được tuyển chọn, nô lên khí lực quát, các ngươi dám. Lúc này vừa vặn có một cái không mũi phu nhân đi qua, khinh miệt nhìn Tôn trưởng lão liếc mắt, liền ngươi bộ này suy dạng, lao nương khẩu vị cho dù tốt cũng ăn không vô. Lời này tổn thương tính không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Phúc. Tôn trưởng lão một ngụm lao huyết phun ra, liền hô khinh người quá đáng. Quế hương ngươi không cần, đưa cho lão thân tốt rồi, lão già này công lực không tầm thường, mặc dù không chúng nhịn, nhưng rất có dinh dưỡng. Một tên khác tráng kiện phu nhân đi tới, đầy mặt đốm đen, răng phát vàng, nhìn qua Tôn trưởng lão lộ ra rồi rào thâm ý nụ cười. Tôn trưởng lão cái bụng bốc lên, kém chút liền bữa cơm đêm qua đều phun ra. Rất nhiều nữ nhân chọn chọn lựa lựa, cuối cùng chọn tốt mục tiêu, cầm lên cải trắng liền hướng một bên đi. Được tuyển chọn bọn nam tử sắc mặt tiểu tụy, run như khang si, đều tại la to. Mà một mực rụt đầu giả chết Liễu Ngô Nguyên, cái này tế cũng bị Kim Thuận Anh tam nữ không chút lưu tình ném đi ra tới, quần quần tại phấn hồng tiểu liên trước đó. Liễu Ngô Nguyên không lo được trên thân chật vật, hướng tiểu liên cầu xin tha thứ, ta Ngô Nguyên tông chưa từng đắc tội qua các người, đều là giang hồ đồng đạo, làm sao đến mức cái này a? Ha ha, xem đại dung mạo ngươi không tệ phân thượng, chờ bản đà chủ hút ngươi về khí, có thể phá lệ lưu ngươi một mạng. Tiểu liên bên trong truyền ra thanh âm. Cái này đương nhiên đưa tới Liễu Ngô Nguyên kịch liệt phản kháng, liên tiếp giãy giụa, nhu toàn chạy trốn. Đúng lúc này, Tiểu Liễn rèm châu bị một đôi tố thủ xốc lên, từ đó đi ra một tên cung trang nữ tử, nhìn bộ dáng bất quá 30 trên dưới, trên thân cũng không rõ ràng không trọn vẹn. Tương phản, lại vẫn là một cái làn da tinh tế tỉ mỉ, dáng người hiểu điệu, mặt mày lưu chuyển mỹ thái xinh đẹp tục nữ. Không biết có phải hay không khí lực hao hết, Liễu Ngô Nguyên giãy giụa yếu đi một ít, lắc đầu thở dài, "Đa chủ, ta rơi vào tay của ngươi, hết thảy đều nhận, nhưng xin ngươi đừng lại thai họa những người khác." Cung trang nữ tử khanh khách cười không ngừng, bị nhãn như xuân, vậy phải xem ngươi biểu hiện. Xoay chuyển ánh mắt, phát hiện Kim Tuấn Anh tam nữ đứng ở bên cạnh, liền cười nói, tối nay hành động thuận lợi như vậy, người ba người không thể bỏ qua công lao, bản đà chủ cho phép các ngươi cũng chọn một người. Nghe vậy, Kim Tuấn Anh tam nữ hớn hở ra mặt, luôn miệng nói tạ. Nhưng khiến cung trang nữ tử kỳ quái là, cái này tam nữ liền nhìn cũng không thấy đám người liếc mắt, mà là trực tiếp lướt về phía đỉnh núi, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Vô sỉ. Trên mặt đất Trương Tiêu Tiêu thấy thế, gấp đến độ mặt đỏ dần. Còn có cái khác Ngũ Nguyên tông nữ đám võ giả, cũng là cùng chung mối thù, hận muốn điên. Cung trang nữ tử mặt người, biểu lộ trở nên tế nhị. Siêu. Siêu, siêu. Ba đạo sắc bén âm thanh xé gió, xuyên qua Tử Trúc Lâm, phá vỡ rừng trúc tiểu xá yên tĩnh. Buổi tối Tử Trúc Lâm, ở trong ánh trăng tăng thêm mấy phần ý thơ mông lung, gió đêm quét, lắc lên thanh thủy trung đồng âm thanh. Tiểu Ngự đang ngồi ở trúc bên cạnh bàn, uống rượu ngắm trăng, một bộ màu thiên thanh trường sam, hai tóc mai tóc trắng buông xuống trước ngực. Khi tam nữ tiến nhập lúc, nhìn thấy chính là như thế một hình ảnh. Trong lúc nhất thời, tam nữ kém chút liền bàn sơ mục đích đều quên. Vẫn là bình thường an tĩnh nhất Lý Thái Hi, trước hết nhất kịp phản ứng, nụ cười tùy ý, Thạch công tử uống là rượu gì? Có thể hay không cho thiếp thân uống một ngụm. Kim Thuận Anh cùng Phác Mỹ Lệ cũng không kém bao nhiêu, ánh mắt qua lại càn quét tiểu ngự toàn thân, còn kém đem hắn một ngụm nuốt vào. Hồng phấn khô lâu giáo công pháp, vốn là cần lấy nam tử làm lô đỉnh, thành công lúc càng tận hứng càng tốt. Mà đối diện nam tử, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại. Mặc dù đã giới trung niên, không chỉ có không thấy giả, ngược lại có một loại người trẻ tuổi không có trước vực sâu khí độ, đối với thành thục nữ tử tới nói, như là độc dược một dạng không thể kháng cự. Tam nữ đã sớm tưởng tượng qua cái ngày này, tại các nàng trong mắt, tiểu ngự đã là cái thất gỗ bên trên thịt cá, chỉ cần có thể hung hăng ngủ lấy một lần, sống ít đi 10 năm đều không lỗ. Chương 04, kiếm như pháo hoa, người ngạo lăng vân gặp tam nữ như thế làm cản, tiểu ngự khẽ nhíu mày, nghiêm nghị quát, ra ngoài. Nhưng trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Theo hắn ý nghĩ, hung thủ nếu cố lộng huyền hư, chứng minh đối Ngũ Nguyên tông có chỗ kiên kỵ, bên ngoài nhiều người như vậy bảo hộ hắn, trong lúc nhất thời cũng không có vấn đề. Nào nghĩ tới mới không bao lâu, đã có người đánh đến tận cửa. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cũng không biết hiện tại trốn còn đến hay không được đến. Kim Thuận Anh câu chỉ cười nói, vẫn rất có cá tính. Đáng tiếc, ngươi chỗ rửa Liễu Ngũ Nguyên đã không xong rồi, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Tiêu Ngự trên mặt gió êm sóng lặng, lạnh nhạt nói, hiện tại hối cải còn kịp, liền như thế rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ha ha ha. Nhìn qua Tiêu Ngự không thể mạo phạm bộ dáng, Kim Thuận Anh cười to, trong bụng tà hỏa cuộn cuộn. Căn bản lười nhắc lại nói nhảm, thì đương nhiên càng sớm ăn vào miệng bên trong càng tốt. Kim Thuận Anh mạnh mẽ nhào ra, thủ trưởng dựng lên một luồng kim diễm, cháy hừng hực bên trong, lửa đốt phá hư không, phát ra tiếng xèo xèo vang. Nàng là một tên kim huyền cảnh võ giả, hơn nữa nhìn kim diễm màu sắc hẳn là đạt đến trung kỳ tu vi. Gặp Kim Thuận Anh động thủ, Phát Mỹ Lệ cùng Lý Thái Hy cũng lập tức đuổi theo, bất quá không có nhằm vào Kiều Ngự, càng giống là phòng bị Kim Thuận Anh, sợ bị nàng vượt lên trước. Tam nữ đã sớm hiểu qua Kiều Ngự, biết cái này ca ca là kim huyền cảnh sơ kỳ tu vi, luận thực lực, đánh không lại trong các nàng bất kỳ một cái nào, há bỏ được xuống nặng tay. Nhưng mà các nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, Kiều Ngự cố nhiên đã mất đi tu vi, thậm chí là tu luyện thiên phú. Chỉ bộ thân thể này từng thiên truy bất luyện, lịch chiến vô số, năng lực thực chiến sớm đã khắc ở cốt nhục bên trong, đây là bất cứ chuyện gì cũng vô pháp xóa đi. Bừng bừng kim diễm mắt thấy phải chạm đến tiểu ngự mặt, chỉ kém ba thước xa, Kim Thuận Anh đang chuẩn bị thu lực, chỉ một mực không động tiểu ngự, bị ép xuất thủ. Nguy cơ gần sát, tiểu ngự tránh cũng không thể tránh. Thân thể của hắn cơ hồ so ý thức còn nhanh hơn, đứng tại chỗ, cánh tay dương nhẹ, trường kiếm liền nghịch thế ra khỏi vỏ, trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn. Giờ khắc này, Kim Thuận Anh tam nữ hình như nhìn thấy đầy trời pháo hoa, đang từ một kiếm này bên trong vỡ ra, như nước tiết ra ngân hà, đã xảy ra là không thể ngăn cản, đạo đạo kim sắc pháo hoa đập vào mi mắt, dừng lại trở thành vĩnh hằng. Pháo hoa lướt qua, là ba bồng tóe lên huyết thủy, lại bị pháo hoa lửa đốt diệt, bốc hơi thành từng sợi không khí. Tam nữ ngã trên mặt đất, trong mắt cơ hồ đều muốn trừng ra hốc mắt, đem hết khí lực nhìn về phía trước một đôi chân. Chân chủ nhân biểu lộ đạm mạc, cầm trong tay trường kiếm, tại dưới ánh trăng uy nghiêm đến như là một tôn trong kiếm đế vương, không thể nhìn thẳng. Ngươi! Kim Thuận Anh chấn kinh đến đầu óc óng óng nổ vang. Đánh chết nàng đều không nghĩ ra, tiêu ngự thực lực vì cái gì kinh người như vậy, kiếm thuật liền vì cái gì cao siêu như vậy. Nhưng một kiếm này xuyên thủng nàng sinh cơ, Kim Thuận Anh đã vô lực suy nghĩ nhiều, ngẩng đầu, khí tuyệt bỏ mình. Phát Mỹ Lệ cùng Lý Thái Hy cũng lần lượt thở ra một hơi, ôm hận mà qua. Tiêu Ngự nhẹ nhàng thở dài, có chút ảo não. Vừa rồi kiếm pháp đến từ Ngũ Nguyên Tông, bởi vì trong hiện thực có bản mẫu, cho nên hắn từ trong hệ thống hối đoái cũng nắm giữ đến cảnh giới trí cao cần thiết nguyện lực giá trị, so với bình thường bát phẩm kiếm pháp phải ít rất nhiều. Nhưng mà động tĩnh có chút lớn, tám thành đã kinh động đến những người khác. Tiêu Ngự không có đoán sai, đương rực rỡ như pháo hoa kiếm khí tại trong rừng trúc lúc bộc phát, chân núi cung trang nữ tử cười lạnh, phi tốc lướt lên, sau lưng lôi kéo ra một đạo vầng sáng xanh lam. Sư tỷ, vừa rồi kia là ta tông nhiên một kiếm pháp sao? Một tên nữ đệ tử run âm thanh hỏi dò Trương Tiêu Tiêu. Trương Tiêu Tiêu nhìn ra vị sư muội này sợ hãi, gượng cười nói, ta cũng không biết, nhìn xem có chút giống, nhưng sư phụ cũng thi triển không ra loại hiệu quả này. Có thể là cái khác kiếm chiêu đi, hồng phấn giáo nội tình luôn luôn không cạn. Không có người sẽ tin tưởng, một kiếm tiên là tiểu ngự phát ra, bao quát nhìn qua bầu trời đêm ngẩn người Liêu Ngũ Nguyên. Từ trúc lâm, tiểu xá bên ngoài. Cung trang nữ tử doanh doanh rơi xuống đất, đầu tiên là nhìn về phía trên mặt đất bị xuyên thủng ba bộ thi thể, sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía giữa sân nam tử. Cái này xem xét, cung trang nữ tử liền hô hấp đều dừng lại, thế giới đều dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó, nàng hai con ngươi toát ra rực rỡ dị mang, như là bầu trời vừa rồi sát qua kiếm quang lưu tinh, xinh đẹp cười nói, khó trách cái này ba cái tiện nhân như thế khỉ gốc, dám dâu giếm bản đà chủ, chết được tốt. Đà chủ, ngươi là? Một loại mang theo đà chủ, đường chủ danh xưng người, đều lệ thuộc vào phái nào giáo nào. Trước mắt nữ nhân này liên thị mị hành, vừa rồi bộc phát ra huyền khí là lam sắc, nhất định là lam huyền cảnh võ giả. Tiêu Ngự trong lòng phát khổ, có thể trốn đã tới đã không kịp. Cung trang nữ tử bướt bướt tóc dài, tao thủ lộng tư sau một lúc, phương cười nói, bản đà chủ là hồng phấn khô lâu giáo người, thúc thúc nghe nói qua chứ? Ta giáo mặc dù thanh danh bất hảo, nhưng kỳ thật đối người mới cực kỳ coi trọng. Nhìn thúc thúc kiếm khí, hẳn là kim huyền cảnh sơ kỳ tu vi, lại một kiếm giết ba vị kim huyền cảnh trung kỳ võ giả, nhân tài hiếm thấy, không bằng do bản đà chủ thay dẫn tiến, gia nhập ta hồng phấn giáo thế nào? Tiêu Ngự xuyên qua không tính thật lâu, vẫn bận nghe ngóng kiếm thần điện cố, thật đúng là chưa từng nghe qua cái gì hồng phấn giáo lục phân giáo. Nghe vậy lắc đầu nói, cô nương hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Ngươi hay là mang theo ngươi người đi thôi, miễn cho tổn thương hòa khí. Dù là Tiêu Ngự dáng dấp rất đúng khẩu vị, nhưng nghe nói như thế, cung trang nữ tử hay là sinh sinh khí cười, ngươi giết ta ba thủ hạ, hiện tại sợ tổn thương hòa khí rồi. Biết đối phương sẽ không bỏ qua chính mình, Tiêu Ngự lười nhác thấp phục làm tiểu, nghiêm túc giải thích nói, các nàng muốn đối ta mưu đồ làm loạn, ta bị bất đắc dĩ mới ra tay, là các nàng gieo gió gặt bão. Cung trang nữ tử gật gật đầu, bản đà chủ cho ngươi gia nhập hồng phân giáo, ngươi không chịu, ép bản đà chủ xuất thủ, có tính không ngươi gieo gió gặt bão. Cô đương, làm người phải nói đạo lý. Tiêu Ngự âm thầm kêu gọi hệ thống, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đánh cược một lần. Cung trang nữ tử lại rõ rệt không nhịn được. Cao cấp lô đỉnh trên đời khó tìm, tại cái chỗ chết tiệt này phát hiện một cái, nàng chỗ nào đồng ý buông tha, quắc, chớ tự không lượng sức, lấy ngươi tu vi, muốn đối kháng bản đà chủ, trừ phi là cái thế thiên tiêu, kiếm thần đích thân đến còn tạm được. Đang khi nói chuyện, thân thể đã vội vã không nhịn nổi mà thoát ra, tựa như một viên lam sắc đạn lạc. Cùng lúc đó, cung trang nữ tử hai tay nhanh đập, tốc độ quá nhanh, khoảnh khắc chế tạo ra tầng tầng hình tròn bọt khí, mỗi một tầng bọt khí đều đối diện Tiêu Ngự, tầng tầng lớp lớp, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh, muốn đem hắn tươi sống chôn kỹ. Đây là hồng phấn giáo thượng đẳng trừ pháp, lấy cung trang nữ tử lam huyền cảnh sơ kỳ tu vi, kim huyền cảnh cơ hồ không có người nào có thể ngăn cản. Cũng là dựa vào bộ trưởng pháp này, nàng mới có thể hoành hành một chỗ, trở thành đà chủ. Hôm nay dùng để đối phó Kiều Ngự, tại nàng nghĩ đến rõ ràng là giao mổ châu giết gà. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Kiều Ngự bị tầng tầng lam sắc bọt khí chỗ lấp đầy, từng đạo huyền khí tựa như nóng rực ngọn lửa, tùy ý liếm láp lấy Kiều Ngự thân thể. Cung trang nữ tử lộ ra nụ cười, song trưởng khẽ hấp, lam sắc bọt khí trong nháy mắt thiết chặt, để ép sinh ra sức lực, liền chảy sát, gậy sắt đều có thể mài thành châm nhỏ. Đương nhiên, nàng sẽ không hạ nặng như vậy tay, nhiều nhất kích thương Tiêu Ngự, khiến cho mất đi sức chống cự là đủ. Túc chủ, có hay không kiên trì sử dụng kiếm thần thời khắc? Tiêu Ngự bên tai vang vọng hệ thống thanh âm. Ta còn có lựa chọn sao? Tiêu Ngự lấy tâm niệm thúc dục. Đinh một tiếng. Sử dụng kiếm thần thời khắc, cảnh giới làm kim huyền cảnh hậu kỳ, thời hạn 1 phút, đếm ngược bắt đầu. Hệ thống thanh âm, Tiêu Ngự đã nghe không được. Đương sử dụng hai chữ hạ xuống sau đó, hắn hồn thân đều bị một luồng lạ lẫm liền quen thuộc sức lực bao vây. Không chỉ có là thân thể, liền tinh thần, thậm chí tâm tính, một dạng đều lập tức cất cao không biết bao nhiêu, lấy nhìn xuống ánh mắt, nhìn qua giữa không trùng tính trước kỹ càng cung trang nữ tử. Rõ ràng chỉ là kim huyền cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ Tiêu Ngự lại có một loại không đâu địch nổi, không sợ hãi tự tin, dài ba thước kiếm nơi tay, phảng phất nhưng tận diệt phong vân. Ầm. Một tiếng vang nhỏ bên trong, lam sát bọt khí ra sức đè ép Tiêu Ngự, nhưng khiến cung trang nữ tử ánh mắt trừng lớn là, Tiêu Ngự lại bình yên vô sự. Ngược lại là lam sát bọt khí, từng khúc băng liệt, dung nạp không được đối phương thẳng tắp từng nạnh, cho sinh sinh nó bạo. Không có khả năng. Cung trang nữ tử quá sợ hãi. Cho dù nàng bị mấy cái tiểu vương bắt kích thương, công lực không bằng đỉnh phong thời kỳ, chỉ cũng không phải một cái kim huyền cảnh sơ kỳ võ giả có thể ngăn cản. Nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy, Tiêu Ngự xuất kiếm, một kiếm này nhanh đến cung trang nữ tử không kịp phản ứng. Mãi đến lúc này, nàng mới nhìn rõ sâu kim sắc kiếm quang, nguyên lai là nó kích phá lam sắc bạc khí. Tiêu Ngự cảm thụ được ban đêm gió nhẹ, thon dài năm ngón tay nhẹ bắt chuôi kiếm, thân thể bừng lòng, não hải linh hoạt kỳ ảo, trường kiếm nghiêng hướng về phía trước vạch ra, sau cùng mũi kiếm nhắm ngay giữa không trung cung trang nữ tử. Hắn hình như làm ra qua ngàn vạn lần dạng này động tác, đã đánh bại vô số dạng này đối thủ. Quá mức quen thuộc, dù là nhắm mắt lại, thân ở trong động, y nguyên yếu bất không được một kiếm này khó có thể miêu tả thần vận cùng phong thái. Trong một chớp mắt chỉ gặp kim quang như trường hà ngực dòng, từ mũi kiếm phát ra, hóa thành một chùm quán nhật kim hồng, lấy không thể ngăn trở tốc độ xuyên qua cùng trang nữ tử ngực, lại tiếp tục hóa thành trăm ngàn đạo, siêu siêu xông về đèn nhánh bầu trời đêm, phát tán bốn phương tám hướng. Vô số pháo hoa chói lọi, rực rỡ chân núi mỗi người hai mắt. Trong lòng mọi người không còn gì khác, tâm trí đều vì một kiếm này hào quang sở đoạn. Lại cạnh, thân thể đập ầm ầm trên mặt đất, cung trang nữ tử mặt hướng phía dưới, một cái chân cắt ra, đúng là giả. Nàng thiếu mỹ diện mục dữ tợn, tràn đầy khó có thể tin. Vì cái gì vừa rồi, nàng giống như là đối mặt với một vị chịu vạn chúng kính ngưỡng sùng bái tuyệt thế kiếm khách. Loại này quân lâm thiên hạ khí độ, như thế nào lại là một cái bình thường giang hồ khách có khả năng có được? Tiêu Ngự nhìn cũng không nhìn, hai chân một điểm, người đã vượt qua mấy chục mét dừng trúc, vọt tới vách đá trước. Vừa vặn lúc này, đỉnh đầu pháo hoa tỏa ra, bó bó như lưu tinh thẳng treo, nổi bật lên tiểu ngự giống như một vị lăng phong muốn bay giống như tiên, ánh mắt bệ nghệ nhìn xuống phía dưới, ngạo nghệ giữa trần thế. Hiền đệ, chân núi Liêu Ngũ Nguyên hô to, lệ nóng rưng trọng, cùng nhìn thấy thân nhân đồng dạng. Những người khác cũng nhanh âm thanh hô to, mặc dù còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tiểu ngự bộ dáng, thế nào cũng không giống lâm vào khốn cảnh. Thừa dịp kiếm thần thời khắc còn không có kết thúc, không muốn uổng phí lãng phí, kháng cự làm náo động tiểu ngự, đành phải kiên trì lướt xuống núi. Còn tại giữa không trung, những cái kia mang theo cải trắng tiến nhập trong rừng hồng phân giáo các nữ tử đã bị động tĩnh sở kinh, nhao nhao vào tới, không nói hai lời, liền chuẩn bị xuất thủ nên kích. Hiền đệ Lưu, Liêu Ngũ Nguyên khẩn trương, chữ tâm còn chưa hô mở miệng, liền gặp được để cho hắn không thể tưởng tượng một màn. Chỉ gặp tiểu ngự giơ kiếm trước người, độ cao cùng hai vai ngang bằng, tay trái cầm kiếm thanh, tay phải ngón giữa và ngón trỏ trà nhẹ thân kiếm, trường kiếm thuận thế hất ra một nửa hình tròn. Vạn gia sinh hỏa, Trương Tiêu Tiêu chấn kinh đến không thể tự kiềm chế, đây rõ ràng là nhiên một kiếm pháp một thức sau cùng. Những cái kia từng đám kim sắc kiếm băng, phản phất có được chính mình ý thức, lại như mưa sao băng hoành hùng, lấy tiểu ngự làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng kích xạ. Những cái kia phóng tới tiểu ngự hồng phân giáo nữ tử, thực lực mạnh mẽ còn có thể hơi dãy rủa một hai, thực lực yếu dứt khoát liền kêu thảm đều không phát ra được, trực tiếp lốp bốp rơi xuống, liền cùng rơi sủi cảo một dạng. Trang diện này quá rung động, quá kinh khủng. Chương 05, nổ đủ lông dê những cô gái này, mặc dù đại bộ phận là hồng huyền cảnh tu vi, chỉ có số ít là kim huyền cảnh, cũng đừng quên, tiểu ngự bản thân cũng chỉ là kim huyền cảnh tu vi. Nhưng hắn lại dựa vào Ngũ Nguyên tông kiếm pháp, một kiếm miểu sát hơn 10 vị đối thủ, như thế kiếm thuật quả thực là thần hồ kỳ thần, không thể hình dung. Liêu Ngũ Nguyên hoài nghi, cho dù là sáng chế nhiên một kiếm pháp Ngũ Nguyên tông tiền bối phục sinh, cũng vạn vạn vùng không ra dạng này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Thân thể xoay tròn lấy phiêu nhiên rơi xuống đất, màu thiên thanh trường sam theo gió nhẹ đãng, tiểu ngự thu kiếm vào vỏ, hai bên tóc mai hoa rầm, sắc mặt yên lặng mà thong dong. Hắn đưa tay đi đỡ kích động đến nói năng lộn xộn Liêu Ngũ Nguyên, phản phất vừa rồi một kiếm tận diệt nhóm địch đại anh hùng không phải hắn. Hiền đệ a. Tuyệt sử phùng sinh, Liêu Ngũ Nguyên động tình phía dưới, quả thực là nước mắt lan tràn, cũng bất kể có phải hay không là có người bên ngoài thấy. Ngũ Nguyên tông thế nhưng là hắn Liêu gia cơ nghiệp, kết quả kém chút bị người tận diệt, liền chính hắn đều cơ hội trở thành lô đỉnh, mặc cho trà đạp, ai có thể trải nghiệm hắn vừa rồi sợ hãi cùng tuyệt vọng. May mắn trời không tuyển người, đem cứu tinh đưa đến trước mặt hắn. Liêu Ngũ Nguyên giờ phút này vạn phần may mắn, chính mình đem tiểu ngự mời trở về, hơn nữa còn đối đãi như thượng tân. Hiền đệ, mấy cái kia nữ nhân như thế nào? Khóc đủ sau đó, Liêu Ngũ Nguyên đại khái cũng ý thức được chính mình thất thố, vận điệu cẩn thận hỏi. Tiêu Ngự phát giác được bốn phía ánh mắt, bình tĩnh nói, các nàng muốn giết ta, ta không thể làm gì khác hơn là giết các nàng. Liêu Ngũ Nguyên là người, liên tục gật đầu, giết đến tốt, cấp độ kia yêu tà nữ tử, người người có thể chu diện. Kiến thức Tiêu Ngự đáng sợ kiếm thuật, hắn đã không nghi ngờ Tiêu Ngự thực lực, thậm chí cảm thấy đến vị này hiền đệ khả năng che giấu tu vi. Cũng mặc kệ thế nào, đối phương đều là chính mình đại ân nhân, sau này thả một vạn cái tâm là được. Đến ngược. 3, 2, 1, kiếm thần thời khắc kết thúc, lần tiếp theo hồi đoái, cần nguyện lực giá trị 2000 điểm. Hệ thống thu lại phong cảnh nhắc nhở nói, để cho người ta lỗ chân lông mở rộng, hầu như đạt đỉnh phong cảm giác, giống như thủy triều rút đi. Tiêu Ngự có vẻ hơi hứng thú thẻ nhạt, liền nhịn không được dư vị một phen. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính cảm thụ kiếm thần thực lực, cho dù là kim huyền cảnh hậu kỳ, cũng được xưng tụng kinh khủng không lường được, nếu là có thể vô hạn vận dụng liền tốt. Nguyện lực gia tăng 50 điểm, nguyện lực gia tăng 100 điểm, nguyện lực gia tăng 150 điểm. Hệ thống thanh âm lại một lần nữa vang lên, bất quá lần này lại là tin tức tốt. Tiêu Ngự rõ ràng mà nhìn thấy, Liêu Ngũ Nguyên, Trương Tiêu Tiêu, thậm chí Tôn trưởng lão đỉnh đầu, đều toát ra số lượng 50, mà những người khác còn lại là số lượng 10. Ngũ Nguyên tông có tới mấy trăm người, đại bộ phận là hồng huyền cảnh võ giả, mỗi người cung cấp 10 điểm nguyện lực. Ba vị kim huyền cảnh võ giả, tất thì cung cấp 150 điểm nguyện lực. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch nguyện lực giá trị 3410 điểm, trước mắt nguyện lực trị giá là 33246 điểm, phù hợp đột phá điều kiện, có hay không lựa chọn đột phá? Tiêu Ngự không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng. Vâng. Chỉ gặp hư động bên trong huyền khí, từ màu vàng nhạt biến thành trung kim sắc, hình dạng cũng từ tú hoa châm biến thành to một cỡ tú hoa châm. Tiêu Ngự thuận lợi đột phá đến kim huyền cảnh trung kỳ. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, liền nghe hệ thống lại lần nữa vang lên, chúc mừng tốc chủ, đột phá đến kim huyền cảnh trung kỳ, thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng một phần, có hay không rút ra? Còn có ngẫu nhiên ban thưởng. Tiêu Ngự vừa vui vừa nghi mê, lấy tâm niệm hỏi dò, trước kia tại sao không có? Hệ thống, từ giờ trở đi, sau này mỗi đột phá một cảnh giới, đều đem sinh ra một phần ngẫu nhiên ban thưởng, xin hỏi tốc chủ, có hay không rút ra? biện chi vô dụng, tiểu ngự cũng không còn tự chuốc nhục nhã, nói, rút ra. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, thi triển kiếm khí huyền âm một lần. Vốn là lòng tràn đầy chờ mong tiểu ngự, nghe xong giới này thiệu, quả nhiên là dở khóc dở cười. Hắn mơ hồ nghe người ta nói qua, kiếm khí huyền âm chính là một loại trí cao kiếm khách mới có thể lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới. Nhưng vấn đề là, kiếm đạo cảnh giới cũng không thể trực tiếp dùng cho đối địch, càng nhiều vẫn là một loại kiếm đạo lĩnh ngộ cấp độ biểu tượng, chỉ có thể thi triển một lần, mang ý nghĩa liền lĩnh hội giá trị đều cơ hồ không có. Có thể dùng để làm gì? Đương nhiên, làm ra vẻ so, dùng để hù dọa một chút người bên ngoài, xác định vững chắc hiệu quả 10 phần. Khoe miệng kéo kéo, Tiêu Ngự nhìn về phía trước thân mặt bảng, phát hiện nó cũng sản sinh biến hóa, nguyện lực giá trị 3246 cảnh giới, kim huyền cảnh trung kỳ. Tại ngũ đại bản khối bên trái nhất tu vi một cột, xuất hiện một nhóm mới chữ. Kim huyền cảnh hậu kỳ, 80.000 mang ý nghĩa muốn đột phá đến kim huyền cảnh hậu kỳ, cần 80.000 điểm nguyện lực giá trị. Tiêu Ngự âm thầm im lặng, từ kim huyền cảnh trung kỳ cần thiết 30.000, cho tới bây giờ 80.000, cái này khoảng cách có phải hay không quá lớn? Tối nay thu hoạch xem như đơn lần bên trong lớn nhất, thế nhưng bất quá là 3410 điểm, muốn tích lũy đến 80.000 điểm, phải đợi tới khi nào? Trừ phi lần sau thay cái càng lớn trang diện, nhưng vậy cũng phải có cơ hội, có thực lực mới được à? Thực lực không đủ, đừng nói giảm 13, mặt đều có thể bị người quả xưng lên. Huống chi càng lớn trang diện, thân phận bạo lộ khả năng lại càng lớn, Tiêu Ngự tránh chi chỉ sợ không kịp, chỗ nào đồng ý chủ động trêu chọc. Hắn tình nguyện tại tiểu trang diện bên trên lộ một chút uy phong, góp gió thành bão, thắng ở an toàn ổn định. Còn như tự biên tự diễn, đem người làm thảm rồi lại đóng vai chúa cứu thế. Hệ thống vừa bắt đầu liền mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ qua, Tiêu Ngự cũng không có khả năng làm như vậy. Như thế tính được, nếu muốn có đầy đủ tự vệ thực lực, vẫn gánh nặng đường xa a mặc dù bất mãn, Tiêu Ngự cũng không thể tránh được, gặp Liêu Ngũ Nguyên lung la lung lay, bận bịu thôi động huyền khí, dài bằng ngón cái kim sắc kiếm quang chui vào Liêu Ngũ Nguyên trong cơ thể. Trong chốc lát, Liêu Ngũ Nguyên liền khôi phục hơn phân nửa khí lực. Nguyên tức tán bốn không phải chí mạng độc dược, chỉ cần thời gian vừa tới, dược tính tự giải. Đoán chừng cũng là cung trang nữ tử không hạ sát thủ, còn dự định giữ lại Ngũ Nguyên tông người điều động. Chỉ để cho người ta kinh hỉ là, Liêu Ngũ Nguyên đỉnh đầu lại toát ra số lượng 20. Dạng này cũng được. Tiêu Ngự lập tức đi về phía Trương Tiêu Tiêu, xem tại đối phương vì chính mình đưa cơm giao tình bên trên, cũng không thể chẳng quan tâm đi. Hắn cách không một chỉ điểm ra, bởi vì Trương Tiêu Tiêu thực lực không bằng Liêu Ngũ Nguyên, chúng độc rất sâu, vì thế thi triển ra kim sắc kiếm quang, phải lại thêm to càng dài một ít, hơi có vẻ khó khăn mà tiến nhập Trương Tiêu Tiêu trong thân thể. Trương Tiêu Tiêu sắc mặt đỏ bừng, trong lòng ngàn đầu trăm đầu, thạch sư thúc cái thứ hai liền cứu mình, có thể hay không chứa thâm ý? Trương cô đương, ngươi quá khẩn, buông lòng một chút, nếu không ta sợ kim kiếm sẽ đâm tổn thương ngươi. Phía trên truyền đến tiểu ngự thanh âm ôn hòa. Trương Tiêu Tiêu tim đập như liệu chạy, hít sâu mấy ngụm, cúi đầu nói, hiện tại còn gấp không gấp rồi. Tiêu Ngự gật đầu, hiện tại vừa vặn. Tại Trương Tiêu Tiêu chủ động phối hợp xuống, kim kiếm tại hắn trong cơ thể du tẩu một vòng, bình tĩnh lui ra tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Tiêu Tiêu cũng cống hiến 20 điểm nguyện lực giá trị. Tiểu Ngự mừng thầm, thoáng nhìn ánh mắt tăng dã, bị người nâng mới có thể miễn cưỡng đứng lên Tôn trưởng lão, cực kỳ kiên nhẫn đi qua, thay Tôn trưởng lão khu trừ dự tính. Tôn trưởng lão khôi phục sức mạnh, sắc mặt nghiêm nghị, hướng Tiểu Ngự chỉnh trọng không người, đa tạ thạch đại hiệp tương trợ. Lão phu, hổ thẹn à. Hắn chỉ là trước kia hoài nghi Tiểu Ngự sự tình, cảm thấy trong lòng không yên. Nhưng mà Tiểu Ngự căn bản không quan tâm, chờ phát hiện lao ra hỏa này đỉnh đầu, toát ra số lượng 15 sau đó, càng phát ra thụ đến cổ vũ, liền đi cứu giúp đỡ người khác. Tại từng tiếng làm phiền thạch đại thúc, thạch sư thúc các loại cảm kích âm thanh bên trong, Tiểu Ngự tùy ý thu lấy đám người này nguyện lực. Có người cống hiến nhiều, có người cống hiến ít. Nhưng hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, có thể phàm là nữ đệ tử, ít nhất đều có thể cống hiến 6 điểm nguyện lực giá trị, nhiều nhất cái kia, đạt đến 20 điểm. Nam đệ tử kém một chút, chỉ cũng không kém nhiều lắm. Đây cùng tu vi cùng tâm lý có quan hệ, hồng huyền cảnh cực hạn chính là 10 điểm, kim huyền cảnh còn lại là 50 điểm. Lại trong lòng đối Kiều Ngự càng thân cận, nguyện lực cũng càng nhiều. Sau cùng, chờ Kiều Ngự nổ xong cuối cùng một cái lông dê sau đó, nguyện lực giá trị đã tăng lên 1874 điểm, đạt đến 5120 điểm. Mặc dù khoảng cách 80.000 cửa ải lớn, như cũng xa xa khó đợi, nhưng ít ra hướng phía trước bước một bước nhỏ. Kiều Ngự khoát qua tay, tại một mảnh đèn đuốc cùng sùng bái ánh mắt đan vào bên trong, không nhiễm trần tục khí mà quay trở về Tử Trúc Lâm. Phía sau là đứng tề đưa tiễn Ngũ Nguyên Tông đám người. Một trận khúc chiết, quay đến Ngũ Nguyên Tông dung chuyển không thôi, tiếp xuống một đoạn thời gian, rất nhiều người vô tâm xử lý tông môn công vụ. Xét thấy cái này Liễu Ngũ Nguyên cố ý cho đám người nghỉ 7 ngày, chỉ làm cho đội tuần tra làm tốt công tác hộ vệ. Đối với những người này, Liễu Ngũ Nguyên không tiếc ban thưởng, tự nhiên trên dưới đều vui. Tiêu Ngự có thể rõ rệt cảm giác được, bây giờ hắn tại trong tông địa vị không đồng dạng. Mỗi lần đi dạo lúc, bất luận người phương nào gặp được hắn, tiểu gì cũng sẽ cố ý dừng lại, nghiêng người sang, đối với hắn cùng kính hành lễ. Cho dù là Tôn trưởng lão cũng không ngoại lệ. Lão đầu này thật có ý tứ, biết được Tiểu Ngự thích uống rượu, còn đặc biệt mang theo một cái vỏ rượu đi tới Tử Trúc Lâm, cùng Tiểu Ngự uống một đêm. Còn như Liễu Ngũ Nguyên, càng không cần nói thêm, bây giờ đối đãi Tiểu Ngự thái độ tất nhiên là vô cùng thân cận, mỗi lần mở miệng, trung quy không rời hiền đệ hai chữ. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào, cho ai đưa thức ăn? Mặt trời chói chang, Tử Trúc Lâm bên ngoài, Trương Tiêu Tiêu ngăn chặn bưng hộp cơm nữ đệ tử, biểu lộ lãnh đạm bên trong lộ ra mấy phần không khéo. Vị nữ đệ tử này hiển nhiên không ngờ tới, lại ở chỗ này gặp Trương Tiêu Tiêu, sắc mặt biến. Bất quá nàng phản ứng cũng nhanh, cười nói, bẩm trưởng lão, lần trước thạch sư thúc ăn rồi đệ tử nấu cơm món ăn, cảm thấy còn có thể, liền phân phó đệ tử đưa tới. Nghe xong cái này, tiểu đệ tử không chỉ có không nhận sai, ngược lại còn dám cầm kiều ngự đè người. Trương Tiêu Tiêu sắc mặt triệt để trầm xuống, thản nhiên nói, có lòng rồi, bất quá buổi chiều ta tìm Thạch đại thúc có việc, ngươi đem đồ vật cho ta thay ngươi đưa vào đi thôi. Trưởng lão, này làm sao có thể? Lý Mai như là bị đạp cái đuôi mèo, lập tức không làm. Mấy ngày trước đây, nàng dùng hết từ lúc sinh ra dũng khí, vụ trộm cho kiều ngự đưa một bữa cơm. Đến nay nghĩ đến, vẫn cảm giác trong lòng hiệu con xung loạn, sau khi trở về còn liên tục làm hai ngày mộng đẹp, sắc mặt đều tới nhuần không ít. Hôm nay bữa cơm này món ăn, thế nhưng là nàng bỏ ra hơn một canh giờ tỉ mỉ chuẩn bị, liền nghĩ lợi dụng cái này đợt, hung hăng cho Thạch đại thúc lưu lại cái ấn tượng tốt đâu, có thể nào mượn tay người khác. Hái đào cũng không thể như thế hái, tướng ăn không khỏi quá khó nhìn. Nhưng Trương Tiêu Tiêu mới mặc kệ, những ngày này sớm có nội tuyến bẩm báo, nói Lý Mai không thành thật, hôm nay nàng mới cố ý ngăn ở nơi này. Có một số việc cũng không thể nhân từ nương tay, có manh mối liền phải bóc chết, việc quan hệ cả đời, ai dám cùng nàng đoạn, vậy cũng đừng trách nàng không khách khí. Lý Mai, hẳn là ngươi hoài nghi bản trưởng lão sẽ làm tay chân. Nếu không chúng ta đi tông chủ trước mặt, thật tốt luận một luận. Ngươi, quan hơn một cấp đệ chết người. Lý Mai trơ mắt nhìn xem Trương Tiêu Tiêu đoạt lấy chính mình một cơm, ưỡn ngực đi vào Tử Trúc Lâm, ánh mắt đều đỏ lên vì tức, gắt gao cắn môi. Chương 06, đơn giản lẽ nào lại như vậy nhìn thấy Trương Tiêu Tiêu, Tiêu Ngự khẽ bước cảm, phản ứng bình thản. Mặc kệ là Lý Mai hay là Trương Tiêu Tiêu, với hắn đều chỉ là người qua đường, ai đưa cơm đều là giống nhau. Bất quá ngoài miệng nói không cần, thân thể cũng rất thành thật, theo mỹ vị món ngon vào miệng, Tiêu Ngự lập tức ăn như gió cuốn. Đứng ở một bên thưởng thức Trương Tiêu Tiêu nhịn không được khơi gợi lên quẹ miệng, nhìn hồi lâu, lấy dũng khí lấy ra một đôi đũa, thay Tiêu Ngự gắp thức ăn. Gặp hắn không có phản đối, trong lòng cũng hỉ, càng liên tiếp thêm món ăn, một bộ hiển thê lương mẫu địa bộ. Liêu Ngũ Nguyên đến sau đó, nhìn thấy tính khí nóng nảy nữ đệ tử, có thể ngoan ngoãn đứng một bên hầu hạ nam nhân, quả nhiên là không phản bắt được, chỉ có thể liên miên thở dài. Thưởng thụ mỹ mỹ một bữa sau đó, Tiêu Ngự tâm niệm hơi động, nói, vô công bất thụ lộc, Trương cô nương, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói, ta có thể làm, nhất định làm được. Ta muốn gả cho ngươi. Trương Tiêu Tiêu kém chút thốt ra, may còn có chút lý trí, cắn cắn đầu lưỡi, khoát tay cười nói, Thạch sư thúc nói quá lời, lần trước đại ân cứu mạng, Tiêu Tiêu còn chưa báo đáp đâu. Một mã thì một mã. Tiêu Ngự cười nhạt nói, không bằng dạng này, ta luyện các ngươi tông môn nhiên một kiếm pháp, chợt có cảm ngộ, không bằng truyền thụ cho ngươi. Thật, hiền đệ, cái này thế nào có thể? Trương Tiêu Tiêu cùng Liễu Ngũ Nguyên đồng thời kinh hô, thần sắc lại đều cực kỳ hưng phấn. Chỉ là một môn kiếm pháp, Tiêu Ngự chỗ nào quan tâm, không nói hai lời diễn luyện. Chờ đến phiên Trương Tiêu Tiêu thi triển lúc, Tiêu Ngự còn lần đầu tiên kiên nhẫn chỉ điểm. Bộ dạng này cơ hồ khiến Liêu Ngũ Nguyên hoài nghi, vị này hiền đệ có phải hay không cũng đối Trương Tiêu Tiêu có ý tứ. Trương Tiêu Tiêu bản thân càng không cần nói thêm, cả người cùng ngâm mình ở bình mật bên trong một dạng. 5 năm trước gộp lại khoái hoạt, tựa hồ cũng không kịp hôm nay một cái buổi chiều nhiều, thân thể như là một cái giật dây con rối, hoàn toàn đánh mất tính linh hoạt, vung lên kiếm đến tay chân mềm nhũn, bộ dáng kia, thấy được Liêu Ngũ Nguyên chỉ muốn đánh người. Tiêu Ngự lại là khỏe miệng mỉm cười. Chờ từ Trương Tiêu Tiêu đỉnh đầu, hiện ra số lượng 5, hắn thì càng cao hứng. Phát hiện Liêu Ngũ Nguyên đỉnh đầu, cũng toát ra số lượng 3, Tiêu Ngự hướng hắn gật đầu. Lấy tư của vũ, Liêu Ngũ Nguyên khoát tay cười to, một bộ không đảm đương nổi bộ dáng. Dậy một cái buổi chiều, chờ Trương Tiêu Tiêu xấu hổ mang vui rời đi sau đó, Tiêu Ngự vẫn chỉ lấy được 8 điểm nguyện lực giá trị. Điều này làm cho hắn minh ngộ, xem ra chỉ có ân đức đạt đến một loại nào đó tiêu chuẩn, mới có thể phát động người khác nguyện lực công hiến, mà lại là duy nhất một lần. Người trong giang hồ, võ học là căn cơ, tông môn càng là lập thân gốc dễ. Vì thế khi hắn cứu vớt Ngũ Nguyên Tông, mới có thể thu hoạch lượng lớn nguyện lực giá trị, mà truyền thụ kiếm pháp áo nghĩa, cũng nhận được tương ứng thu hoạch. Chỉ trừ cái đó ra, bình thường ân huệ nhỏ chỉ sợ không có cách nào nhận được nguyện lực giá trị. Chỉ để nghĩ thông suốt điểm ấy, liền thấy Liêu Ngũ Nguyên lưỡn nghiêm mặt lên tới, cười nói: "Hiền đệ à, một kiếm kia là thế nào thi triển tới, ngu mình nghe không biết rõ." Tiêu Ngự liếc hắn một cái, phất tay rồi nói: "Đến hỏi ngươi hảo đồ đệ đi." Liêu Ngũ Nguyên. Bên ngông núi xanh ở giữa, một nam một nữ đứng ở một cây tán cây bên trên, ngóng nhìn nhấp nhô Thúy Loan núi non trùng điệp. Đuổi nhiều ngày như vậy, vẫn không thấy Hồng Phấn Khô Lâu giáo đám kia nữ yêu, xem ra bị các nàng chạy thoát rồi. Nam tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Bên cạnh thiếu nữ, một bộ xanh nhạt váy xếp nếp, bên trên che đậy thủy làm sắc xa chất áo chấn thủ, trải lấy rủ hoàn phân tiêu bối tóc, trong tóc cắm một cái phỉ thủy châm cài tóc. Gọt bà bay, thân hình như thủy xà, khuôn mặt tinh xảo ngọt ngào, có thể nói là một ngàn chọn một mỹ nhân. Nghe vậy an ủi, sư minh không cần chú ý, đám kia nữ yêu, nhất là đà chủ Thủy Tâm Ánh, đã bị Triệu sư minh bọn người trọng thương, lượng các nàng trong ngắn hạn cũng lật không nổi sóng gió. Chúng ta không đổi kịp, có lẽ Triệu sư minh bọn hắn đã giải quyết. Ngụy Tường chỉ có thể nói, hy vọng như thế đi. Che đậy xuống dị sắc, hắn chỉ về đằng trước một tòa em mở hình sông núi, cười nói: "Sư muội, đó chính là ngươi xuất sinh địa phương sao? Quả nhiên rất đẹp." Liêu Minh ngưỡn ra rất có quy mô bộ ngực, tiêu ngạo cười nói: "Cái này còn không phải đẹp nhất thời điểm, đến vào đông trời đông giá rét, hai ngọn núi bị tuyết bao trùm, một mảnh trắng xóa, đỉnh chóp lại trồng hai mảnh hồng sắc rừng tím ai, khỏi nói rất dễ nhìn." Ngụy Tương nhìn qua Liêu Minh, ngẩn người mê mẩn, thật muốn chính mắt nhìn thấy xem xét nhà. Liêu Minh hừ hừ hai tiếng: "Cha ta là Ngũ Nguyên Tông tông chủ, sư minh nếu như là muốn nhìn, đến lúc đó lên tiếng kêu gọi là được." Hai người lại cười đàm luận vài câu, liền cùng nhau bay xuống trên mặt đất, hướng Ngũ Nguyên Tông đi đến. Hai người một đường truy kích Hồng Phấn giáo nữ yêu, nếu tiếp cận Ngũ Nguyên Tông, tự nhiên không có né tránh đạo lý. Tính toán ra, Liễu Anh cũng có hơn một năm không trở về, đạp lên bùn đất đều rất cảm thấy thân cận, trên đường đi đều tại vì sư minh làm giới thiệu. Ngụy Tương tắc thì đầy mặt mỉm cười, tương triều mà ôn nhu nhìn qua đối phương. Đến chân núi, Cương Vệ nhìn thấy Liễu Hoành, lập tức hai mắt sáng lên, mang theo thủ hạ lướt đi hành lễ, đại tiểu thư trở về rồi. Trương thúc, hơn một năm không thấy, ngài vẫn là như vậy tuổi trẻ. Liễu Hoành không có bình thường tông chủ con gái vênh vang đắc ý, ngược lại mười phần bình dị gần gũi. Một đường hướng trên núi đi đến, ven đường không thiếu được cùng người chào hỏi. Nhìn ra được, Ngũ Nguyên Tông đám người đối vị này tiên chân nhiệt tình đại tiểu thư đều có chút yêu thích. Liền luôn luôn sụ mặt Tôn trưởng lão, nhìn thấy Liễu Hoành đều lần đầu tiên lộ ra khuôn mặt tươi cười, quan tâm vài câu. Liễu Hoành cho đối phương đi trước bật điệu, sau đó liền dẫn Ngụy Tường hướng chủ phong viện lạc đi đến. Giữa đường qua Tử Trúc Lâm lúc, Liễu Hoành đầu tiên là giật mình, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, đưa tay đối Ngụy Tường nói, "Sư minh mau nhìn, đây cũng là ta đã nói với ngươi rừng trúc tiểu xá, là cha đặc biệt vì ta xây. Những thứ này trúc tím, bao quát bên trong trúc xá, cũng đều là ta tự mình thiết kế đâu. Đáng tiếc đi sư môn trước đó, còn chưa xây xong, bây giờ ngược lại là có thể ở lại ở một cái." Liễu Hoành là thật kích động, vạn bạn không nghĩ tới cha sẽ cho nàng như vậy đại kinh hỉ. Nàng từ nhỏ yêu trúc, trưởng thành liền muốn xây một gian trúc xá, ngày mùa hè một tuyển, đêm đông thường tuyết, sao mà ý thơ tiêu dao. Nhìn qua dưới ánh mặt trời giống như bốc lên khói tím rừng trúc, còn có kia từng cái rủ xuống nhẹ đám trùng gió, Liễu Hoành hai con ngươi loé sáng, ngay sau đó liền chuẩn bị mang theo sư minh đi vào tham quan một chút, cũng có thể thỏa mãn nàng nho nhỏ lòng hư vinh. Há biết còn chưa đi vào, liền bị một thân ảnh chỗ ngăn, "Sư muội, ngươi không thể đi vào." Liễu Hoành xem xét là Trương Tiêu Tiêu, che đậy xuống nội ý, nhịn không được bật cười, "Sư tỷ, đây là ta địa bàn, Tử Trúc Lâm chính là vì ta xây lên, ta thế mà không vào được." Trương Tiêu Tiêu ôn nhu nói, "Nơi đây đã có khác chủ nhân, hắn không thích người xa lạ đi vào." "Sư muội đừng nóng giận, đây là sư phụ tự thân phân phó, không có người kia đồng ý, ai cũng không thể tự tiện xông vào, sư muội đừng để ta khó làm." Liễu Hoành kèm chút cho là mình nghe lầm, chừng nào thì bắt đầu, nàng đường đường tông chủ con gái, tại nhà mình còn phải bị hạn chế rồi. Huống chi Tử Trúc Lâm vốn là nàng tâm huyết. Trong mắt sinh ra buồn bực ý, Liễu Hoành tức giận mà cười, "Ta đây càng phải vào xem, hẳn là cha tại trong tông nuôi một cái hồ ly tinh, ngay cả ta cái này độc nữ đều muốn phòng bị. Sư tỷ thân là trưởng lão, lại lưu lạc làm một cái hộ vệ, thay người canh cổng, thật đúng là ngoài dự liệu." Trương Tiêu Tiêu ra mặt run rẩy, cố nén không phản hắc, chỉ là nói, "Sư muội không nên vọng động, người kia là Ngũ Nguyên Tông đại ân nhân." Liễu Hoành cả giận nói, "Ta chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay ta trở về, hắn nhất định phải lập tức dọn ra ngoài." Dứt lời, lách qua Trương Tiêu Tiêu, căng thẳng gương mặt xinh đẹp xông vào Tử Trúc Lâm. Ngụy Tường đối Trương Tiêu Tiêu gật đầu ra hiệu, cất bước đuổi theo. Trương Tiêu Tiêu dậm chân một cái, chỉ sợ phát sinh xung đột, cũng đành phải đuổi sát ở phía sau. Dương Trúc tiểu xá cực kỳ yên tĩnh, hết thảy bố trí đều là Liễu Hoành trong giấc mộng bộ dáng. Mà giờ khắc này nàng không lòng dạ nào thưởng thức, chỉ muốn mau chóng tìm tới cái kia tu hú chiếm tổ chim khách người vô sỉ, cho đối phương thức thời xéo đi. Đẩy cửa vào, chờ phân phó hiện trong phòng bày biện, Liễu Hoành sắc mặt càng là khó coi. Nơi này một ít quý trọng đồ dùng trong nhà, đều là quá khứ nàng muốn mua, cha lại không muốn mua. Bây giờ ngược lại tốt, bỏ được món tiền khổng lồ dùng để lấy lòng cái kia hồ ly tinh, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Liễu Hoành tức giận đến liên miên hít sâu, quay đầu chạy ra tiểu xá, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen sau đó, phát hiện tiểu xá phía sau trên nước cầu trúc. Ngay tại cầu trúc khác một bên, khói nước trong cơn mông lung, hình như có một thân ảnh đứng sững sững. Hừ, không nói hai lời, Liễu Hoành phi thân lao đi, định cho đối phương một cái đẹp mắt. Chương 07, nợ máu trả bằng máu mấy chục mét khoảng cách, đối với Liễu Hoành loại này võ giả tới nói, bất quá là một lần trước mắt. Hai chân rơi vào cầu trúc đối chắc cuối cùng, phía trước chính là rừng tím mai. Thời gian mùa thu, hoa mai còn chưa tỏa ra, từng cái chồi nụ rũ xuống đầu cành cây, mơ hồ đã có thể nghe được kỳ lạ hương thơm. Cầu trúc phía dưới là một dòng suối nhỏ, suối nước đánh thẳng vào hòn đá, tóe lên thanh tuyền lũ bụi. Ào ào âm thanh nghe vào trong tai, phản phất tự nhiên chi tự nhiên, trần thế nhao nhao hỗn loạn, toàn bộ ngăn cách tại sau lưng khói nước trong mông lung. Liên tại cái này không giống nhân gian cầu trúc khế cốc, Liễu Hoành nhìn thấy một đạo cao gầy thẳng tắp thân ảnh, đưa lưng về phía nàng, đang đứng tại dòng suối thượng du trên một tảng đá lớn, một tay gác phía sau, thanh sam không bụi, giống như là đang thưởng thức nơi đầy cảnh đẹp. Không cần nhìn chính diện liền biết, đây là người nam tử, không chỉ có bởi vì dáng người cực kỳ cao, càng bởi vì loại kia núi cao sừng sững nguyên đỉnh, như kiếm một loại kiên nghị bất khuất dương cương khí độ. Không biết thế nào, nguyên bản lửa giận hừng hực Liễu Hoành, lại có điểm không tức giận được tới. Nàng thầm mắng một tiếng, chính mình cũng không phải trông mặt mà bắt hình dong nông cạn hạ người, hừ lạnh nói, "Uy, chính là ngươi chiếm đoạt bản cô nương rừng trúc tiểu xá." Thanh âm kinh động đến phía trước nam tử, hắn chậm rãi xoay người lại. Liễu Hoành đột nhiên cảm thấy, thiên địa đang cách xa nàng đi, cái gì khê cốc đinh đông, cầu trúc nước chảy, tất cả thanh âm cũng không còn tồn tại, thế giới phảng phất một chút lâm vào không âm thanh hoàn cảnh. Liên nàng nhịp tim đều dừng lại, ánh mắt thật lâu ngốc trệ. Nàng thật không cách nào tưởng tượng, một cái nam nhân có thể phong hoa tuyệt đại đến cái này loại cấp độ. Tại trên vai thích cánh, anh tài xuất hiện lớp lớp trong giang hồ, nàng đều chưa từng thấy qua, lại tại cái này người một ít dấu tích đến sơn giã rừng ở giữa, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện. Nam tử ở trên cao nhìn xuống, thần sắc lãnh đạm nhìn xuống Liễu Hoành, mắt sáng như sao ưu hàn, tóc mai điểm bạc, lộ ra không lời nào có thể diễn tả được tiêu sái cùng cao quý. Nếu như bị người khác như thế bệ nghệ, Liễu Hoành nhất định rất tức giận, chỉ giờ phút này nàng liền sinh khí ý niệm đều không có, thậm chí đều không ý thức được mình bị người nhìn xuống. Có lẽ chỉ có một giây, có lẽ qua thật lâu, Liễu Hoành cuối cùng tìm về nói chuyện năng lực, hỏi, đại thúc, ngươi là cha bằng hữu sao? Ngữ khí có chút run rẩy, kém chút cắn được đầu lưỡi. Tiêu Ngự khẽ gật đầu, vừa rồi ngươi nói, đây là ngươi rừng trúc tiểu xá. Ngươi tìm đến ta, là vì để cho ta dọn ra ngoài. trầm thấp từ tính tiếng nói, khiến Liêu Anh đáy lòng run lên, hai chân như nhũ ra. Sắc mặt nàng đỏ bừng, vội vàng lắc đầu nói, đại thúc đừng hiểu lầm, ngươi nếu là cha bằng hữu, lại yêu thích nơi này, đương nhiên muốn ở bao lâu liền ở bao lâu, ta chính là tùy tiện đi một chút. Sau lưng chạy đến Trương Tiêu Tiêu cùng Ngụy Tường, kém chút cùng nhau một cái lảo đảo té ngã trên đất. Trương Tiêu Tiêu khỏe miệng quất thẳng tới, nhìn chằm chằm Liêu Anh bóng lưng, sắc mặt có chút cổ quái. Mà Ngụy Tường thấy rõ đứng tại trên đá lớn Tiểu Ngự, con ngươi hơi co lại, hiện lên chấn kinh chi sắc. Tiểu Ngự lại đối với hai người phảng phất không thấy, quét Liêu Anh liếc mắt, gật đầu ra hiệu nói, như vậy đa tạ ngươi. Liền không nói thêm gì nữa, rõ ràng là tiễn khách ý tứ. Không phải hắn làm bộ làm tịch, chỉ là bất luận là nguyên chủ thân phận kinh lịch, hay là Tiểu Ngự bản thân tính cách, đều chú định hắn không hứng thú cùng một cái vừa gặp mặt hoàng bao nha đầu trò chuyện đông trò chuyện tây. Trương Tiêu Tiêu vội vàng đi lên trước, dắt Liêu Anh tay trở về kéo, một bên thấp giọng nói, thạch sư thúc chính là sư phụ quý khách, sư muội không thể chậm trễ. Liêu Anh lỗ thai dựng đứng, đại thúc họ Thạch. Một bên chứng kiến sư muội trước sau phản ứng Ngụy Tường, nhíu mày, tâm tình đột nhiên trầm xuống, không hiểu có loại dự cảm không tốt. Một nhóm ba người đi ra từ trúc lâm, vừa vặn gặp được đội vã chạy tới Liêu Ngũ Nguyên. Nhìn thấy nữ nhi, Liêu Ngũ Nguyên vội vàng thả chậm bước chân, vươn lên sắc mặt, trên dưới dò xét liếc mắt, vuốt râu gật đầu, một năm không thấy, Oanh Nhi trải qua tốt chứ? Cha. Liêu Anh nhào tới Liêu Ngũ Nguyên trong ngực, làm cho Liêu Ngũ Nguyên cực kỳ xấu hổ, một tay lấy nàng đẩy ra, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn quát, đều mấy tuổi đại cô nương, còn không có cái chính hình. Liêu Anh hắc hắc cười không ngừng, còn đưa tay đi nắm chặt Liêu Ngũ Nguyên dưới hàm râu đen, nhìn thấy cha sắc mặt đêm đen đến, lúc này mới chu môi coi như thôi. Chờ Ngụy Tường tiến lên làm lễ ra mắt, Liêu Anh vì lẫn nhau giới thiệu qua sau đó, nàng lập tức giống như vô ý mà dò tìm nói, cha, ngươi làm sao lại nhận biết Thạch đại thúc? Liêu Ngũ Nguyên tỉnh ngộ qua đi, nghiêm mặt nói, Oanh Nhi, ngươi vừa rồi không treo chọc hiền đệ sinh khí à? Cha nhưng nói cho ngươi, chuyện khác cha đều tùy theo ngươi, duy chỉ có tại hiền đệ trước mặt, ngươi tuyệt đối không thể làm loạn, nếu không cha không buông tha ngươi. Liêu Anh rất cảm thấy bị khuất, giải thích, ta chỗ nào làm loạn? Cái này không nghe nói đến rồi quý khách, liền muốn đi bái kiến một chút không? Ta còn nói cho Thạch đại thúc, để cho hắn thích ở bao lâu đâu? Nghe nói lời ấy, phía sau Trương Tiêu Tiêu âm thầm cười lạnh. Bái kiến, ngươi rõ ràng là đi đánh người đi, chỉ bất quá gặp được Thạch sư thúc mỹ sắc, lâm thời thay đổi chủ ý mà thôi, buộc cho ngươi nói ra được. Liêu Ngũ Nguyên sợ nữ nhi không hiểu chuyện, liền đem Tiểu Ngự đã cứu tính mạng mình, cùng sau đó đánh tan Hồng Phân giáo sự tích nói một lần, toàn vẹn quên Tiểu Ngự từng để cho hắn giữ bí mật sự tình. Liêu Anh cùng Ngụy Tường hầu như nghe được liễu lơi không thôi. Hai người vạn vạn không nghĩ tới, bị Triệu sư minh bọn người trọng thương Hồng Phân giáo yêu nữ, thế mà kém chút hủy diệt Ngũ Nguyên tông, cuối cùng lại chết tại Tiểu Ngự trong tay. Liêu Anh khẽ nhếch miệng, cả kinh nói, Thạch đại thúc lấy kim huyền cảnh tu vi, một người giải quyết rồi thủy tâm ánh cùng nàng thủ hạ. Liêu Ngũ Nguyên thản nhiên nói, đừng không tin, đây là toàn tông tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, ngươi Thạch sư thúc hùng phong khó dò. Một bên Ngụy Tường lấy khách quan giọng nói, sư muội không phải vì thế giật mình. Thủy tâm ánh bọn người đã sớm bị Triệu sư minh trọng thương, thực lực mười không còn một, bị kim huyền cảnh võ giả đánh giết cũng không có gì lớn. Ngược lại là Thạch sư thúc kiếm thuật, ta còn thực sự muốn lãnh giáo một chút. Liêu Anh gật gật đầu, nói như thế, thực sự thật tốt tạ ơn Thạch đại thúc. Cha, ngươi để người ta lẻ loi chơi trọi ở tại rừng trúc tiểu xá, không phải đạo đại khách, cũng không thể hiện được thành ý không bằng tại tiểu xá bên trong xây cái khác một gian phòng nhỏ, tìm người đặc biệt tiếp đãi đi. Liêu Ngũ Nguyên cao mày nói, hiền đệ không thích bị người quấy rầy, như thế sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Liêu Anh gấp đến độ dậm chân, cha a, ngươi gặp qua nhà ai khách tới, đem khách nhân ném qua một bên. Thạch đại thúc tám thành là không có ý tứ mở miệng, liền theo nữ nhi nói xử lý. Còn như phụ trách tiếp đãi nhân tuyển, cũng nhất định phải thận trọng lựa chọn, thân phận thấp không được, quá đần cũng không được. Được rồi, Thạch đại thúc đã là cha quý khách, vậy liền giao cho nữ nhi đi, mệt mỏi chút liền mệt mỏi chút. Không được, không thể. Trước một câu là Liễu Ngũ Nguyên phát ra, phía sau một câu còn lại là Trương Tiêu Tiêu. Trương Tiêu Tiêu là thật cũng lên, cùng là nữ nhân, nàng há có thể nhìn không ra Liễu Anh dụng tâm hiểm ác. Nàng đó là vì tiếp đãi quý khách sao? Rõ ràng chính là thèm người ta thân thể, là thấp hèn. Sư muội, ngươi dù sao vẫn là hoàng hoa khuê nữ, có thể nào cùng một cái nam tử một chỗ? Việc này tuyệt đối không thể. Trương Tiêu Tiêu nghiêm túc mở miệng, cũng dự định thuận thế kéo qua cái này mỹ xoa. Ai ngờ Liễu Anh hết sức giảo hoạt, sớm cắt đứt, sư tỷ hiểu lầm, ta không nói một người ở a, đến lúc đó cha làm chủ nhân, đương nhiên cũng cùng ta ở cùng nhau đi vào nhà. Trương Tiêu Tiêu, nguyên bản kiên quyết không đồng ý Liễu Ngũ Nguyên, lúc này nheo mắt lại, xem ra thật bắt đầu suy tính tới. Mà phân ly ở ba người bên ngoài Ngụy Tường, tắt thì toàn bộ hành trình sắc mặt tái xanh, hết lần này tới lần khác sư muội không cho hắn cơ hội, không có cách nào ngắt lời. Tông chủ, đại sự không ổn, có người đến nện sân môn, mau đánh tiến đến rồi. Đang lúc Ngụy Tường nóng đội thời điểm, đột nhiên có một vị võ giả lao đến, lớn tiếng kêu gọi. Mấy người đều là biến sắc, bao quát Liêu Anh cùng Trương Tiêu Tiêu, cũng tạm thời không tâm tư đâu nữa, nghe vậy lập tức theo Liêu Ngũ Nguyên đi. Ngũ Nguyên tông trước sân môn, to lớn tấm biển phân thành mấy khối, bị một cái chân to dẫm nát. Chân chủ nhân là cái ngũ đoạn thân tài lão giả, tóc đỏ mắt màu đồng, thần thái dữ tợn, một quyền đảo ra, màu xanh đậm huyền khí ngưng tụ thành cực lớn quyền ấn, tùy tiện đánh bay che đậy kim quang tôn trưởng lão. Người sau miệng mũi chảy máu, rút lui mấy chục bước, lung la lung lay bên trong, bị hầu như bị lòng còn sợ hãi đệ tử cật lực đỡ lấy. Võ đạo trước tam cảnh bên trong, hồng huyền cảnh làm cơ sở, giang hồ bên trong đại bộ phận tay chân, bác nhàn, thậm chí bình thường hộ viện mấy người, đều là cấp độ này. Đến kim huyền cảnh, miễn cưỡng xem như chỗ hết tài năng, tại một ít thành nhỏ bàng phái tông môn bên trong, đủ để đọ sức cái cao vị. cũng tỉ như Liễu Ngũ Nguyên cùng trước đó bốn đại trưởng lão đều là cấp độ này, mà tới được Lam Huyền cảnh, lại xưng được tài năng xuất chúng, đừng nói là một thành, dù là phóng nhãn một quận địa phương, cũng không thể nào là hạng người vô danh. Tại Ngũ Nguyên thành cái này loại địa phương, đơn giản có thể đi ngang, chỉ cần đừng bị Ngọc Tiêu hoàng triều giám sát ti để mắt tới, như thế nào cũng được. Dạng này đại địch tới cửa, Ngũ Nguyên tông từ trên xuống dưới chỗ nào chống đỡ được? Đường núi ven đường chẳng gác, như là củ cải một dạng bị người tùy tiện đổ, căn bản không có sức đánh một trận. Nhìn qua ngoài sơn môn tóc đỏ phụ tử, Tôn trưởng lão cắn răng nói, các ngươi là ai, rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng của hắn bị đè nén muốn chết, trước mấy ngày vừa kinh lịch một kiếp, còn không có trì hoãn tới đây chứ, lại có một đôi sát tinh tới cửa, Thương Thiên muốn vong hắn Ngũ Nguyên tông hay sao? Tóc đỏ lão giả không nói chuyện, bên cạnh hắn tóc đỏ người trẻ tuổi, âm lãnh cười một tiếng, đem Ngụy Tường giao ra, hết thảy rõ ràng. Đừng nói hắn không tại, lão tử tận mắt nhìn thấy hắn lên tới. Ngụy Tường là ai? Tôn trưởng lão cùng một đám người mở bức, còn tưởng rằng là cái kia không ngờ tới đệ tử, không khỏi thầm mắng cái này liêu, như thế nào trêu chọc phải dạng này hung đồ. Các ngươi tìm sư huynh chuyện gì? Thẳng đến một tiếng sen lẫn nội ý khẽ kêu truyền ra, lại là Liễu Ngũ Nguyên mang theo bang chúng đã tìm đến, mở miệng là Liễu Anh. Đứng tại Liễu Anh bên cạnh Ngụy Tường, một nhìn thấy tóc đỏ người trẻ tuổi, sắc mặt đột biến, ánh mắt bắt đầu né tránh lên. Tóc đỏ người trẻ tuổi khặc khặc cười không ngừng, ánh mắt oán độc tiếp cận Ngụy Tường không thả, chửi ầm lên, họ Ngụy, là nam nhân liền là tới, ngươi đùa bỡn nữ nhân lão tử thời điểm, cũng không có nhát gan như vậy. Lời này vừa nói ra, xoát xoát xoát, giữa sân tất cả ánh mắt đều tụ tập tại Ngụy Tường âm tình bất định trên mặt. Ngụy Tường còn chưa mở miệng, Liễu Anh đã trách mắng, ngươi đừng ngậm máu phun người, Ngụy sư minh chính là danh môn thiếu hiệp, tuyệt sẽ không làm ra loại sự tình này. Không đề cập tới Ngụy Tường sư môn, đối phương gia thế đồng dạng làm cho người ta chú ý, xuất từ Nhạc Châu Phượng Dương quận Ngụy gia, là bản xứ nhất lưu võ đạo thế gia. Càng khỏi nói Ngụy Tường tư chất xuất chúng, tại anh tài rất nhiều Hỏa Thần Tông, cũng là xếp hạng hàng đầu đệ tử. Tóc đỏ người trẻ tuổi trầm trọng nói, ngươi căn bản không hiểu, chính là bởi vì hất lên danh môn thiếu hiệp ra, hắn mới thuận tiện làm loại sự tình này. Nữ nhân trẻ tuổi hốc mắt cạn cực kỳ, xem xét tiểu tử này dạng chó hình người, lại là như thế bối cảnh ra thế, hơi vài câu dấu ngon dấu ngọt, há không liền đụng lên đi. Nghe nói như thế, Liễu Anh nhưng lại không có nói phản bác. Lúc này Ngụy Tường rốt cục mở miệng, biết dấu giếm không đi xuống, đành phải lạnh lùng nói, Phạm Thục Anh căn bản không phải người nữ nhân. Tóc đỏ người trẻ tuổi bi phẫn cười to, ngươi rốt cục thừa nhận. Lão tử nhìn chằm chằm nàng 6 năm, lập tức sẽ thành công, lại bị ngươi chặn ngang một gạch, như thế nợ máu, lão tử muốn ngươi trả bằng máu. Chương 08, thần bí cây gậy giang hồ tử đệ, tự nhiên không có khả năng khốn đốn tại một chỗ, cũng nên đi các nơi đi một chút. Có đại tông môn, thậm chí còn có thể cổ vũ đệ tử đi du lịch, cũng phụ cấp lộ phí bằng mèo. Hỏa Thần Tông là Phượng Dương quận đỉnh cấp thế lực một trong, Ngụy Tường xem như đệ tử tinh anh, tại Phượng Dương quận đều thành sông sáo, giang hồ bên trong ai không cho mấy phần chút tình mọn. Hắn cùng tên là Phạm Thục Anh thiếu nữ, chính là tại một chỗ huyện thành nhỏ gặp gỡ. Lúc ấy hai người riêng phần mình gia nhập một cái lâm thời đoàn đội, mục đích là vì diệt trừ nơi đó một cái làm nhiều điều ác tà đạo cao thủ, một tới hai đi, hai người đối mặt mắt, sau đó sự tình cũng liền thuận lý thành trương. Trong giang hồ phần lớn là loại này vừa thấy đại yêu, kết bạn mà đi tiếp mục. Ngụy Tường đã sớm nghe tông môn một ít sư huynh nói qua, nói bọn hắn ở bên ngoài quen biết nhiều ít nữ hiệp, người đo đạc ta dài ngắn, ta thử một chút người sâu cạn, giao tình đều là như thế luận võ luận bàn đến, hợp liền tiếp tục, thật sự là tính cách không hợp, vậy liền mỗi người đi một ngả. Lần kia lữ trình, quả thật làm cho Ngụy Tường tràn đầy cảm giác thành tựu. Duy nhất khó chịu chính là một cái tóc đỏ tiểu tử nửa đường phải rối, hại hắn cùng giai nhân chỉ có thể sớm phân biệt. Vốn cho rằng lần kia sự tình sẽ trở thành một cái không tệ hồi ức, nào ngờ tới khổ chủ thế mà tới cửa, hơn nữa còn là tại hắn truy cầu đồng môn sư muội khẩn yếu con đầu. Một lúc bị người vạch khuyết điểm, Ngụy Tường giận hận chồng chất, quét tóc đỏ lão giả liếc mắt, đối với tóc đỏ người trẻ tuổi quát, ta cùng Phạm cô nương tình đấu ý hợp, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi nhất định phải tâm tư đấu kỵ phát tác, tìm ta báo thù, ta toàn diện đón lấy, vì sao phải giận chó đánh mèo Ngũ Nguyên Tông? Bất quá là ỷ vào trưởng bối Diêu Võ Dương Oai, như so ra thế, người khác chỉ coi ta khi dễ ngươi, có gan ngươi ta một chọi một, tự mình giải quyết việc này. Cái này một trận đáp lại, ngược lại là có chút đại khí, đã ám hiệu chính mình lai lịch bất phàm, liền thể hiện nam nhân đảm đương, liền tóc đỏ lão giả cũng nhịn không được sâu nhìn Ngụy Tường liếc mắt. Bị thay bay vạ gió Ngũ Nguyên Tông đám người, tất nhiên là hận không thể tóc đỏ người trẻ tuổi lập tức đáp ứng, sau đó cùng Ngụy Tường cùng một chỗ lăn đến xa xa, quyết đấu sinh tử đều tùy bọn hắn cao hứng, tóm lại đừng liên lụy đến Ngũ Nguyên Tông. Nhưng mà tóc đỏ người trẻ tuổi chỉ là âm hiểm cười, ánh mắt lại chết đi đến Liễu Anh trên thân, qua lại liếc nhìn mấy lần, chuyển thành nhe răng cười, ta nói, muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngụy Tường, đây là ngươi bây giờ nữ nhân a? Để cho nàng ngồi lão tử một đêm, ngươi ta ân oán xóa bỏ. Khỏi nói ngươi đổ bỏ thân phận, lão tử biết ngươi là người Ngụy gia, là Hỏa Thần Tông đệ tử, thì tính sao? Ép lão tử, hôm nay làm thịt toàn bộ các ngươi, ai biết là lão tử làm. Các ngươi đã chết cũng là chết vô ích. Bá đạo như vậy phép lối, rồi lại tràn ngập sát cơ lời vừa ra khỏi miệng, hiện trường mọi người đều là trong lòng cùng rung động. Từ xưa mềm sợ cứng rắn sợ không muốn sống, đối đầu loại này người điên, đơn giản có lý không nói được. Đặc biệt là vị kia tóc đỏ lão giả, trên thân bốc lên nồng đậm lam sắc huyết khí, bàng bạc khí thế khủng bố từng đợt xung ra, rất nhiều Ngũ Nguyên Tông đệ tử liền đợt thứ nhất đều không chịu nổi, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, hồn thân lại phát lạnh, trở thành tôm chân mềm. Liêu Ngũ Nguyên, Tôn trưởng lão, Trương Tiêu Tiêu số ít mấy người, còn có thể nỗ lực chèo chống, nhưng cũng là sắc mặt trắng bệnh. Nếu chỉ là Lam Huyền cảnh sơ kỳ võ giả, như thế hợp mọi người tại chỗ lực lượng, cũng là không cần e ngại. Nhưng nhìn huyền khí màu sắc, tóc đỏ lão giả rõ rệt đã là Lam Huyền cảnh hậu kỳ tu vi. Bực này cao thủ, dựa vào bọn hắn một đám kim huyền cảnh cùng hồng huyền cảnh võ giả, chỗ nào địch nổi? Các hạ, người ta đều là giang hồ đồng đạo, ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, làm sao đến mức cái này à? Vì nữ nhi, Liễu Ngũ Nguyên lấy dũng khí, không nhẹ không nặng kêu một câu. Tóc đỏ lão giả ha ha cùng tiếu, ông thông gia, chớ khẩn trương, lão phu là tới cửa kết thân, không phải kết thủ. Kết thân, kết mẹ ngươi thần a. Không ít người trong lòng cuồng hống, nhưng trên mặt không dám chút nào biểu lộ ra. Tóc đỏ người trẻ tuổi thái độ hung dữ, khỏe miệng trêu tức, nhìn chằm chằm thảm không còn nét người Liễu Anh, phảng phất tại thưởng thức một kiện chân quý đồ chơi. Nghĩ đến tối nay liền có thể rửa sạch nhục nhã, nợ máu trả bằng máu, càng là mở mày mở mặt mà cười ha hả. Còn không mau đem ngươi nữ nhân đưa tới. Tóc đỏ người trẻ tuổi đưa tay quát lớn, như là sai sự hạ nhân, liền là phải cố ý nhục nhã Ngụy Tường. Ngụy Tường không nói một lời, cứng tại nguyên địa thần sắc run rẩy, ánh mắt giãy giụa. Hắn âm thầm quyết tâm, chỉ cần hôm nay không chết, ngày sau trở lại Ngụy gia, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết hai cha con này. Các hạ, đều thối lui một bước thế nào? Ta Ngũ Nguyên Tông cũng không phải không có Lam Huyền cảnh cao thủ, không nể mặt mũi, đối với người nào đều không tốt. Gặp Liêu Ngũ Nguyên sợ đến thân thể phát run, Trư Tiêu Tiêu chỉ có thể cắn răng cứng rắn, trực diện tóc đỏ lão giả cho kinh khủng áp lực. Ngươi thì tính là cái gì? Kết quả tóc đỏ lão giả không chỉ có không có bất giận, ngược lại làm tầm trọng thêm, cách không vung tay lên, màu xanh đậm quang mang chớp động. Ba một tiếng, Trương Tiêu Tiêu phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ thân thể tả phi đến ngoài mấy chục thượng, đâm đến sơn môn cột đá vỡ ra vết rách, chính mình là bất lực ngã trên mặt đất, ngực toàn là máu. Hiện trường tiếng kêu lúc lên lúc xuống, người người kinh hãi muốn tuyệt. Liêu Anh ánh mắt đỏ bừng, muốn rút kiếm, Trương Tiêu Tiêu không chỉ có là nàng sư tỷ, vừa rồi cũng là vì nàng xuất đầu, nhưng mà lại bị Liễu Ngũ Nguyên ngăn cản. Liễu Ngũ Nguyên hướng một bên đệ tử thấp giọng đội la lên, nhanh, nhanh đi Tử Trúc Lâm mời hiền đệ. Tên đệ tử kia kinh hoàng bất định, sớm có sư đệ đi. Liêu Anh nghe vậy đau thương, cha, ngươi làm gì đem người khác kéo vào vòng xoáy, ai có thể giải cục diện dưới mắt? Liêu Ngũ Nguyên sau khi nghe xong, thần sắc biến ảo bất định. Phía trước tại Tử Trúc Lâm bên ngoài, nghe Ngụy Tường cùng Liêu Anh sau khi giải thích, hắn cũng bắt đầu cảm thấy kiểu ngự không nghĩ đến mạnh như vậy, mà dưới mắt địch nhân, lại so đêm đó yêu nữ còn kinh khủng gấp 10, thế thì còn đánh như thế nào? Hiền đệ đến rồi đoán chừng cũng là tặng đầu người. Thương Thiên A, liền tính không thích ta Ngũ Nguyên Tông, làm sao còn như cái này? Liêu Ngũ Nguyên ngửa đầu than thở, một bộ tuyệt vọng tâm chết bộ dáng. Đối diện tóc đỏ lão giả duỗi tay ra, đang chuẩn bị cưỡng ép đem Liêu Anh câu tới. Đúng lúc này, nơi xa một thân ảnh cực nhanh mà tới. Liêu Ngũ Nguyên bên cạnh đệ tử kêu to, sư đệ, thạch sư thúc ở nơi nào? Nghe nói như thế, Liêu Ngũ Nguyên, tôn trưởng lão bọn người mạnh mẽ lên tinh thần. Mặc kệ tiểu ngự thực lực thế nào, đối phương đều là dưới mắt duy nhất cứu tinh. Lại nghe vị kia đệ tử nói, thạch sư thúc nói, hắn không muốn qua tới. Liêu Ngũ Nguyên, tôn trưởng lão, Trương Tiêu Tiêu, Liêu Anh, cả đám tập thể mắt trợn tròn, không muốn qua đến. Tông chủ, người thế nào? Lại là mấy đạo kinh hô. Liêu Ngũ Nguyên mềm mặt lui về phía sau ngược lại, bị các vị đệ tử đỡ lấy, gặp hắn bờ môi phát xanh, hồn thân phát run, tất cả đều lo lắng tông chủ có thể hay không hủ chết đi qua. Ha ha ha, tóc đỏ lão giả cười đến gặp cả người, đây chính là các ngươi Lam Huyền cảnh cao thủ. Ta nhìn hắn là bị lão phu hù sợ, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Đây cũng là đám người ý nghĩ, thế nhưng vị kia đi tới Tử Trúc Lâm đệ tử, sợ mất mật một lát sau, nghĩ đến tông môn nguy cấp, vẫn là run giọng nói, thạch sư thúc để cho ta, đem cái này đồ vật giao cho ngươi. Dứt lời, nổi lên suốt đời dũng khí, cầm trong tay một đoạn cây gậy nhẹ nhàng ném ra ngoài. Nguyên bản tóc đỏ lão giả nếu muốn tiện tay hủy đi, lấy hắn đẳng cấp, cũng không phải cái gì a miêu a cầu đồ vật đều tiếp, thế nhưng ngưng mắt một lát, vẫn là thuận tay tiếp nhận cây gậy. Khoảng cách gần quan sát sau đó, nguyên bản đã đoan chính sắc mặt tóc đỏ lão giả, đột nhiên giống như là bị sét đánh trúng một dạng, ánh mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng lớn, bộ dáng kia so ban ngày thấy ma không kém là bao nhiêu. Ngay sau đó, tóc đỏ lão giả làm một cái làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc động tác. Nguyên bản không ai bị nổi, hoành hành bá đạo hắn, vậy mà một phát bắt được tóc đỏ người trẻ tuổi tay, tiếp đó siêu một tiếng, lấy vội vàng đi đầu thai tốc độ, chớp mắt phóng tới chân núi. Mấy hơi thở sau đó, chuyện này đối với sát tinh phụ tử liền biến mất vô tung vô ảnh. Rách nát sơn môn phía trước, bầu không khí trở nên tĩnh mịch mà quỷ dị. Vừa rồi còn lâm vào tuyệt vọng đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt rõ ràng nhìn thấy một cái nghi vấn, chúng ta có phải hay không đang nằm mơ, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Từ đầu tới đuôi, chính là một cái đệ tử lấy ra thạch sư thuốc cây vậy, tiếp đó ném cho tóc đỏ lão giả, đối phương thế mà liền sợ chạy. Sợ chạy? Chạy rồi. Tôn trưởng lão kinh nghi không thôi, lông mày đều nhăn trở thành một đoàn, cây vậy kia, không phải là bảo bối gì. To là to vậy, lâu là lớn vậy, coi như cũng rất cứng, nhưng trừ cái đó ra, cũng không cái gì chỗ khác thường à. Hắn quay đầu nhìn về phía vị kia đồng dạng đần độn đệ tử, hỏi, Lê Minh, cây gậy kia là thạch đại hiệp từ nơi nào lấy ra, ngươi nhưng nhìn rõ ràng rồi. Lê Minh mặt mũi tràn đầy mê mang, lắc đầu, ta phụ mệnh đi mời thạch sư thúc, hắn biết được ngọn nguồn sau đó liền đi trong rừng, chỉ chốc lát sau, trong tay liền nhiều cây côn, để cho ta mang tới. Đúng, cây gậy kia cực kỳ bỏng. Sợ người khác không tin, hắn còn mở ra hai tay, liền thấy lòng bàn tay đỏ bừng, rõ ràng là bị phỏng. Chuyện này, đám người trăm mối vẫn không có cách giải, căn bản là không có cách lý giải nguyên do bên trong. Ngược lại là Liễu Ngũ Nguyên, chẳng biết lúc nào phục sinh tới, một tay gác sau đó, một tay vẫn râu, tư thái trầm ổn nói, thạch hiền đệ làm việc, há lại chúng ta phàm phu tục tử có khả năng ước đoán. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, mau mau thu thập sân môn, người bị thương khiêng trở về trị liệu, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người nào xảy ra chuyện, nếu không bản tông chủ không đáp ứng. Sống sót sau hai nạn đám người, tất cả đều hướng Tử Trúc Lâm phương hướng chắp tay hành lễ, phát ra từ thực tình cảm động đến rơi nước mắt, sau đó riêng phần mình chiếu khiến làm việc. Liêu Ngũ Nguyên tự thân đỡ qua Trương Tiêu Tiêu, bất đắc dĩ nói, ngươi à ngươi, luôn luôn ưa thích cạnh mạnh, cấp độ kia chẳng diện, giao cho vi sư là được. Trương Tiêu Tiêu khỏe miệng quất thẳng tới, kém chút liền nôn ra một búng máu, gật đầu nói, sư phụ giáo hơn đúng, đệ tử biết sai rồi. Để cho người ta đem dẫn đi sau đó, Liêu Ngũ Nguyên nhìn xem vẫn chưa kịp phản ứng Liêu Anh cùng Ngụy Tường, thản nhiên nói, đều thấy được à. Các ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá đơn giản, làm sao biết hiền đệ cao minh điểm mạnh. Ta một đời gặp qua sóng lớn, so với các ngươi uống qua sữa còn nhiều, như thế nào nhìn là người. Từ nay về sau, không cần lấy các ngươi nông cạn kiến thức đi suy đoán người ta, trong giếng chi con ếch, sao biết thiên địa thật lớn. Hất lên tay áo, nên ngang rời đi, nhìn phương hướng hiển nhiên là đi Tử Trúc Lâm. Sư muội, sư minh, ta mệt mỏi, muốn yên tĩnh. Chương 09, thần kiếm quyết núi sâu rừng rậm bên trong, hai thân ảnh chật vật không chịu nổi mà phi tốc chạy trốn, mai cho đến khoảng cách Ngũ Nguyên Tông vài dặm có hơn, mới chịu dừng lại. Tóc đỏ lão giả không lưng, hai tay đỡ đầu gối, há mồm thở dốc không ngừng. Người trẻ tuổi nhìn qua phụ thân lòng còn sợ hãi biểu lộ, căm giận bất bình nói, cha, lão nhân gia người làm gì, lão tử liền nữ nhân kia tay đều không sợ đến. Lão cái đầu của ngươi. Tóc đỏ lão giả chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, một bàn tay đem nhi tử vô bay ra ngoài. Rất nhanh, tóc đỏ người trẻ tuổi sưng mặt trở về, chầm chầm nói, cây này cây gậy rốt cuộc có gì cổ quái, để cho cha sợ thành dạng này. Đang khi nói chuyện, đoạt lấy trong tay phụ thân gậy gỗ, tại chỗ tê một tiếng, thật nóng. Tóc đỏ lão giả vô lực nói, ngươi dùng nhẹ tay gõ một chút thử một chút. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, tóc đỏ người trẻ tuổi tùy ý vừa gõ, một màn kinh người phát sinh. Chỉ gặp gậy gỗ bắt đầu kích rung động, sau đó vang lên một trận rộng lớn tiếng kiếm reo. Ong ong kiếm khí hướng ra ngoài nổ bắn ra, mỗi nổ bắn ra một đợt, gậy gỗ liền cắt giảm một tầng. Bất qua mấy lần thời gian mấy mắt, thật thu một cái gậy gỗ, cứ như vậy sống sờ sờ tiêu thất tại tóc đỏ người trẻ tuổi trong tay, chỉ còn lại đầy đất mảnh gỗ vụn, theo gió tàn mất. Tóc đỏ người trẻ tuổi há miệng, kinh hô một tiếng, trời, kiếm khí huyền âm. Hiện tại biết lợi hại. Tóc đỏ lão giả liếc nhìn hắn một cái, thiên hạ thật lớn, không thiếu cái lạ, người tài ba càng là như cá giết sang sông, nhưng ở kiếm đạo một đường, có thể nắm giữ kiếm khí huyền âm người, mỗi trăm năm mới có mấy người. Giang hồ võ giả hàng trăm triệu, chính ngươi tính toán nhìn. Hắc hắc, ngươi ta phụ tử thật là đụng vận khí cất chó, vốn cho rằng chính là một cái môn phái nhỏ, lật tay có thể diệt, nguyên lai cất giấu một con rồng lớn. May mắn người ta tầm mắt cao, khinh thường cùng ngươi ta so đo, nếu không ngươi ta hôm nay đều phải bàn giao ở nơi nào. Mãi đến giờ phút này, tóc đỏ lão giả nhìn qua Ngũ Nguyên Tông phương hướng, vẫn tràn đầy kiên kỵ cùng nghĩ mà sợ. Tóc đỏ người trẻ tuổi cũng thành thật. Hắn mặc dù phách lối cuồng vọng, vì nhục nhã Ngụy Tường, càng là cố ý chờ hắn lên núi sau đó, mới trắng trợn đánh vào đi, nhưng cũng biết người nào trêu tới, người nào không thể trêu vào. Phượng Dương Ngụy gia, cố nhiên là một chỗ cường hào, nhưng cùng một cái nắm giữ kiếm khí huyền âm cường giả tuyệt thế so sánh, chỉ sợ liền không bằng cái dám. Đi thôi, ai, vi phụ già mới có con, đối với ngươi nhiều một dạng cương triều, bây giờ xem ra có hơi quá, lan lộn giang hồ vẫn là điệu thấp tốt hơn. Lần này là vật khí, lần sau. Tiếng nói nhỏ dần, hai cha con đủ rũ túi đầu tiêu thất tại rừng rậm bên trong, Tà Dương đem bọn hắn cái bóng kéo rất dài. Tử Trúc Lâm, khê cốc cự thạch bên trên. Ngồi xếp bằng tiểu ngự, đột nhiên phát hiện hệ thống mặt bảng nguyện lực giá trị bắt đầu tăng gọn. Trong chốc lát, liền tăng lên 2770 điểm. Bởi vậy, hắn nguyện lực giá trị đạt đến 7898 điểm, thư động bên trong kim sắc huyền khí lại tăng lên một đoạn nhỏ. Đồng dạng là tông môn đại nạn, lần này thu hoạch nguyện lực giá trị, nhưng không có lần trước nhiều. Tiểu ngự suy đoán, đại khái là tình thế không có lần trước kinh hiểm, tăng thêm không ít người nắm chắc trong lòng, cho là hắn sẽ ra tay, vì thế không có chân chính tuyệt vọng. Chờ được cứu vớt sau đó, sinh ra nguyện lực tự nhiên là ít một chút. Nói như thế, nổ lông dê cũng phải thường xuyên thay đổi đối tượng, truy cầu kích thích cảm giác. Nếu không theo trước mắt tốc độ, mới tích lũy 7898 điểm nguyện lực giá trị, khi nào có thể đạt đến 80000 điểm. Bên ngoài vang lên hiền đệ tiếng la, Tiêu Ngự nhưng không có đứng dậy ý tứ. Hắn đã tại suy nghĩ, muốn hay không thay cái địa bàn. Tại cùng một nơi, liên tục hai lần đại xuất danh tiếng, thực sự không thỏa đáng, cần biết hắn luôn luôn là cái điệu thấp người, không thích bị người chú ý phát giác, Tiêu Ngự tránh chi không thấy, Liêu Ngũ Nguyên lập tức đi ra từ trúc lâm, cũng ngăn cản chuẩn bị đi vào nữ nhi, nghiêm mặt nói, "Ngươi nhi, không cho phép quấy rầy hiền đệ." Ngươi nếu là dám hỏng rồi hiền đệ thanh tịnh, đừng trách vi phụ không giảng đạo lý. Liêu Anh quả nhiên là khí khổ. Nàng vừa rồi kém chút rơi vào ma trường, chính mình cái này phụ thân không chỉ có không an ủi, ngược lại còn dạng này đề phòng, làm như thụ thương người là Thạch Đại Thúc đồng dạng. Bất quá vừa nghĩ tới Thạch Đại Thúc phong hoa tuyệt đại, lần này cũng nhiều thua thiệt đối phương xuất thủ, Liêu Anh quay thân, ngựa khí cực kỳ ôn nhu, nữ nhi va chạm ai, cũng không có khả năng va chạm Thạch Đại Thúc nha. Liêu Ngũ Nguyên, a, đây là hắn hùng hùng hổ hổ nữ nhi. Buổi tối sơn lĩnh, gió thu điệu hiệu, lá rụng nhao nhao. Kinh lịch một ngày trầm đồng chập trùng, Ngũ Nguyên Tông rất nhiều người sáng sớm liền ngủ. Lý Mai lại không buồn ngủ, vác lấy một cái hộp cơm, vừa đi vừa hết nhìn đông tới nhìn tây, như tên trộm mà thăm dò tứ phương, liên tiếp hướng Tử Trúc Lâm tới gần. Hữu Kinh vô hiểm đi đến ngoài rừng, Lý Mai vừa định buông lỏng một hơi, đã thấy một thân ảnh ngăn ở giữa đường, mượn ánh trăng xem xét, đúng là đại tiểu thư Liễu Anh. Liễu Anh như quen thuộc nói, "Lý sư tỷ, ngươi muốn cho Thạch Đại Thúc đưa cơm sao? Ngươi cũng mệt mỏi một ngày, mau mau đi về nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho ta." Lý Mai nhất thời mắt trợn tròn, giương tay đoạt lấy hộp cơm. Liễu Anh rên lên điệu hát dân gian chạy vào Tử Trúc Lâm, lưu lại Lý Mai một người khóc không ra nước mắt. Ken ken tiếng chuông gió như có như không, phiêu đãng tại dưới ánh trăng rừng trúc tiểu xá. Trên mặt bàn bày đầy sắc hương mùi đều đủ thức ăn, xem xét chính là tỉ mỉ chuẩn bị, Tiểu Ngữ ăn cơm tốc độ rất nhanh, lại cùng thô lỗ không dính nổi một bên. Đối diện Liễu Anh ngồi yên lặng, một tay chống cằm, đầy mặt si hán cười nhìn qua Tiểu Ngữ, thấy thế nào đều nhìn không đủ. Tiểu Ngữ cũng không ngăn trở, chỉ coi đối phương là một khối đá. Chờ ăn uống no đủ, Liễu Anh không có giống những người khác một dạng thu thập bắt đũa, mà là thò người ra hỏi, "Thạch đại thúc, ban ngày cây gậy kia rốt cuộc có gì bí mật, có thể hay không nói cho ta sao?" Tiểu Ngữ ngửi thấy thiếu nữ hương thơm, ngước mắt nói, "Một chút nhỏ thủ đoạn, không đáng giá nhắc tới." Lại lần nữa bị nhắc nhở, Tiểu Ngữ nghĩ ngợi có hay không hẳn là ly khai nơi đây. Kiếm khí huyền âm thủ đoạn một khi tiết lộ, hắn đừng nghĩ lại thanh tịnh. Nếu như bị Vân Khinh Lan nữ nhân kia nhận được tin tức, ha ha, chết như thế nào cũng không biết. Liễu Anh cong lên miệng, đều có thể treo cái bình dầu, nhưng Tiểu Ngữ không để mình bị đẩy vòng vòng, liền nhìn cũng không nhìn, làm nàng âm thầm tức giận, đành phải thu hồi nũng nịu diễn xuất, liền chủ động nói chút chê cười. Nhưng Tiểu Ngữ không giống Hỏa Thần Tông những sư huynh đệ kia, căn bản không nâng nàng chàng. Liễu Anh nhục trí đồng thời, lại cảm thấy đây mới là Thạch Đại Túc phong phạm, thế là há miệng liếm lấy càng khởi kình. Đại Túc, ngươi cũng là kiếm khách, có nghe hay không qua kiếm thần Kiều Ngữ danh tiếng? Nghe nói sư phụ ta chính là Hỏa Thần Tông tông chủ, lúc tuổi còn trẻ từng cùng kiếm thần từng có gặp mặt một lần, còn tại Lạc Nguyệt Phong đỉnh, cùng đối phương luận bàn qua đâu. Lời này vừa nói ra, biểu lộ bình thản Kiều Ngữ rốt cục hơi biến sắc. Tại Ngũ Nguyên Tông thu thập trong tình báo, nhưng không có đề cập qua cái này một góc dạng. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, kiếm thần là nhân vật bậc nào, Hỏa Thần Tông tông chủ cố nhiên là Phượng Dương quận cự phách, nhưng phóng nhãn thiên hạ, căn bản không tư cách cùng kiếm thần đánh đồng. Cùng loại này tiểu nhân vật, kiếm thần xông xáo giang hồ cái kia 50 năm bên trong, hẳn là đụng phải rất nhiều. Nếu như là người trong cuộc không tuyên dương, ngoại nhân làm sao có thể toàn bộ biết? Kể từ đó, Tiêu Ngự chỉ riêng nhớ kỹ những cái kia như sấm bên tai danh tự còn chưa đủ, trong âm thầm, trời mới biết kiếm thần cùng người nào từng có giao tế. Cái này còn thế nào xông xáo giang hồ, thu thập nguyện lực. Cảm giác giang hồ khắp nơi đều là lôi a liếu anh nhưng không biết Tiêu Ngự ý nghĩ, gặp nam thần rốt cục bị xúc động, nhất thời cảm giác thành tựu tràn đầy, đáp ý nói, "Thành đại thúc, ngươi chỉ sợ không biết, năm đó ở Lạc Nguyệt Phong, kiếm thần từng lâm thời khởi ý, sáng chế qua một loại kiếm pháp. Lúc ấy ở đây một số người, bây giờ rất nhiều đều là một phương hào hùng, nhưng vẫn đối với cái này kiếm pháp tôn sùng không thôi. Lại chỉ có rất được bọn hắn nhãn duyên hậu bối, mới có thể đặc biệt nhận được truyền thụ." Tiêu Ngự nhìn xem ngẩng đầu đỡ ngực, bộ ngực rộng lớn thiếu nữ, cười nói, "Hẳn là ngươi cũng học được bộ kiếm pháp kia." Liêu Anh lập tức liền hóa thân liếm chó, "Đại thúc, ngươi thật lợi hại, dạng này đều có thể đoán được. Đồ đần mới đoán không được." Tiêu Ngự đơn giản bất lực chửi bậy, hỏi, "Năm đó ở Lạc Nguyệt Phong, ngoại trừ Hỏa Thần Tông tông chủ bên ngoài, còn có người nào?" Liêu Anh nghĩ, lắc đầu, "Sư phụ không cẩn thận nói qua, bất quá khẳng định là cùng hắn một cái cấp bậc nhân vật nha." "Đại thúc, ngươi có muốn hay không kiến thức bộ kiếm pháp kia?" "Sư phụ vì kỷ niệm kiếm thần, còn đặc biệt lấy một cái tên, gọi là Thần Kiếm Quyết. Nếu như là Hỏa Thần Tông tông chủ ở đây, không biết có thể hay không tức đến phun máu." "Bộ này Thần Kiếm Quyết chưa hề lưu truyền đến trong giang hồ, năm đó ở Lạc Nguyệt Phong những người kia, giữa lẫn nhau có ăn ý, đều lấy độc chiếm bộ kiếm pháp kia làm đinh, đối với truyền lại đệ tử cũng nhiều lần căn dặn, tuyệt không thể truyền ra ngoài." Kết quả Liễu Anh ngược lại tốt, trực tiếp đem sư phụ căn dặn ném đến tận lên 9 tầng mây. Nếu là Kiều Ngự hơi thi mỹ nam kế, không biết nha đầu này có thể hay không trực tiếp đem Hỏa Thần Tông nội tình bán đi. Kiếm thần kiếm pháp, tự nhiên muốn kiến thức một hai. Kiều Ngự nụ cười, lập tức để cho Liễu Anh tràn đầy nhiệt tình, cùng đánh máu gà mở dạng, đứng dậy đi đến trong viện, rút kiếm liền diễn luyện. Đợi nàng diễn luyện xong, Kiều Ngự trong hai, lập tức truyền đến hệ thống thanh âm, "Chúc mừng tốc chủ, kiểm tra đến lục phẩm kiếm pháp, Thần Kiếm Quyết." Bởi vì là tốc chủ tiền thân sáng tạo, chỉ cần 2000 điểm nguyện lực giá trị liền có thể hối đoái, xin hỏi có hay không hối đoái? Kiều Ngự nhìn lướt qua mặt bảng, tại võ học bản khối bên trong, một môn lục phẩm kiếm pháp hối đoái ngạch, đạt đến dọa người 10 vạn nguyện lực giá trị. Bây giờ chỉ cần 2000 điểm, cũng rõ ràng kho bán phá giá không sai biệt lắm. Nghĩ đến khoảng cách lần tiếp theo đột phá xa xa khó đợi, dứt khoát trước tăng cường thực lực, Kiều Ngự đáp, "Hối đoái." Theo nguyện lực giá trị chụp tới 2000 điểm, một trận kỳ lạ cảm ngộ tràn vào Kiều Ngự trong cơ thể, trước mắt hiện lên từng đạo phiêu miểu kiếm quang, hắn trong nháy mắt lĩnh ngộ Thần Kiếm Quyết chí cao ảo diệu. "Như thế nào, đại thúc, thấy rõ sao?" Liêu Anh thanh tú động lòng người đi qua đến, ngẩng đầu đỡ ngực, mặt đỏ bừng. Kiều Ngự làm khó lắc đầu, "Bộ kiếm pháp kia quá thâm ảo, ta nhìn không rõ." Liêu Anh không chút nào ngoài ý muốn, đây chính là lục phẩm kiếm pháp, phóng nhãn vượng dương quận đều có thể nói nhất lưu. Nếu để cho người nhìn một lần liền biết, kiếm thần mặt bài ở đâu. Nàng muốn chính là Kiều Ngự xem không hiểu, nghe vậy, lập tức đánh rắn dập đầu lên, "Đại thúc, bộ kiếm pháp kia ẩn chứa mấy trăm loại biến hóa, ủy thần khó lường, không, có mất trăm lần nhìn xem đến, chiêu thức đều nhớ không được đầy đủ. Ngươi nếu là muốn nhìn, nếu không sau này ta ngày ngày tới." "Ai? Ai bảo ngươi cứu được cha đâu, cử động lần này tuy có làm trái sư mệnh, ta cũng không cố được quá nhiều nha." Tiêu Ngự trầm ngâm, kéo hiểu lòng người nói, "Nếu làm ngươi khó xử, không bằng coi như xong." "Liêu Anh, cái. Mắt trợn tròn một lát, Liêu Anh liên tục không ngừng quát tay, "Không làm có dễ, khẳng định không làm có dễ, vậy cứ thế quyết định. Đại thúc, ta ngày mai trở lại thăm ngươi nha." Nói xong, vội vàng chạy trốn, chỉ sợ Kiều Ngự thay đổi chủ ý, liền trên bàn chén giết đều quên thu thập, chỉ để lại Kiều Ngự nguyên địa bật cười. Từ lần trước sau đó, Ngụy Tường không mặt mũi tiếp tục đợi, ngày thứ hai liền rời đi Ngũ Nguyên Tông. Bản bởi vì Phượng Dương tiệc trà gần sát, cần nhanh chóng trở về sư môn Liễu Anh, nhưng lại lấy không động, cả ngày mượn đủ loại cớ, hung hăng hướng Tử Trúc Lâm chạy. da mặt dày đều có da mặt dày chỗ tốt, liền tính bị tiểu ngự gạt sang một bên, thiếu nữ này cũng có thể tự sướng, cả ngày chủ đề không đứt, ngẫu nhiên tiểu ngự trả lời lên một câu, nàng có thể trả lời cái 10 câu. Đảo mắt qua mấy ngày, ngày hôm đó buổi chiều, Liêu Ngũ Nguyên tìm đến tiểu ngự, đầu tiên là không thể làm gì khác hơn chừng nữ nhi liếc mắt, sau đó nói, hiền đệ, sáng nay giám sát ti người đưa tới tình báo, nói tại hoàng cốc khẩu một vùng, phát hiện một tên ma đạo cao thủ tung tích. Cái này Liêu cực kỳ cường hành, đã có vài chục vị dân chúng vô tội trái tim bị lấy, thủ đoạn tàn nhẫn, hỏi chúng ta muốn hay không phải người đi hiệp trợ. Giám sát ti lệ thuộc vào Ngọc Tiêu Hoàng Triều, tại các quận các thành đều có phân bộ, đặc biệt phụ trách bảo vệ nhân vực trật tự, trưởng trị dùng võ loạn pháp chi đồ. Rất nhiều giang hồ thế lực, hoặc là vì rút ngắn cùng triều đình quan hệ, hoặc là vì dựng danh, thậm chí là vì thưởng ân, đều sẽ hiệp trợ giám sát ti, đi diệt trừ làm điều phi pháp người. Trước đó tiểu ngự mấy lần diện sát hung đồ, tình báo cũng là đến từ giám sát ti, chỉ bất quá những cái kia mục tiêu quá nhỏ, giám sát ti không có xuất thủ mà thôi. Chương 10, đáng lời Ngũ Nguyên Tông bên ngoài mấy chục dặm, một tòa hình tròn sơn cốc phía đông trên vách đá dựng đứng, đang đứng một đám người. Đã có thanh bảo đạo sĩ, cũng có võ sĩ phục cách ăn mặc trắng hán, còn có thân bội đao kiếm giang hồ khách, bất quá bọn hắn đều còn quấn các vị bạch y theo tơ vàng nam nữ. Những thứ này nam nữ chính là giám sát ti bên trong, phụ trách truy bắt hung đồ võ vệ. Thiên hạ ai không biết, muốn trở thành giám sát ti võ vệ, thấp nhất môn hạm đều là kim huyền cảnh, tổ tiên ba đời còn nhất định phải ra thế trong sạch, bản thân cũng cần trải qua nhiều phiên khảo sát. Tóm lại, đi tại thiên hạ ở giữa, hất lên triều đình ra, võ vệ địa vị đương nhiên phải so võ giả tầm thường cao. Mà nơi đây võ vệ bên trong, rõ rệt liền lấy một tên mặt vàng phu nhân làm chủ. Cái này phu nhân bạch y bên trên, thêu lên lam sắc sợi tơ, rõ ràng là một vị lam huyền cảnh võ giả, chính là Ngũ Nguyên thành võ vệ đứng đầu, lục phẩm tu y sứ Giang Bích Hà. Người đều đến đông đủ sao? Giang Bích Hà thần sắc đạm mạc, tay vịn trường đao, liền nhìn người đều lộ ra cao cao tại thượng hương vị. Chúng võ giả mặc dù khó chịu, nhưng không có ai dám sặc cấm thanh. Một tên võ vệ chắp tay bẩm báo, đại nhân, ngoại trừ Ngũ Nguyên tông cùng Hương Thổ tự bên ngoài, còn lại bốn bang phái đều đã tới người. Giang Bích Hà cười lạnh nói, Ngũ Nguyên tông cùng Hương Thổ tự thật lớn kiêu ngạo, nếu tới không được, vậy cũng chờ đợi. Vung tay lên, lập tức liền có võ vệ đem quyển trục phân phát cho tứ đại phái võ giả. Những võ giả này tiếp nhận mở ra, phía trên rõ ràng là kế hoạch hành động, trực tiếp vẽ rõ ràng các thế lực lớn tổn thủ phương hướng, cùng đủ loại đột phát tình huống dưới phương án đường đối. Nếu như là không có vấn đề, y kế hành sự đi. Giang Bích Hà đôi mắt không kiêng, ngoài miệng đang thương lượng, nhưng trong giọng nói nào có một chút thương lượng ý tứ, còn kém trực tiếp ra lệnh. Ở đây đám võ giả có hỏa không phát ra được, ai bảo gia đình bối cảnh quá cứng. Bọn hắn những thứ này tiểu môn tiểu phái, dám đắc tội võ vệ thử một chút, bảo đảm không có kết cục tốt. Một tên thanh bảo đạo sĩ cười định nói, Giang đại nhân, dựa theo này kế hoạch, hiệp phòng phía đông năm người, nhiệm vụ nặng nhất, bần đạo chỉ sợ lực có không bằng a. Lời nói này đến hàm xúc, cái gọi là nhiệm vụ nặng nhất, nhưng thật ra là nguy hiểm nhất. Đi theo thanh bảo đạo sĩ bên cạnh mấy cái tiểu đạo, không khỏi là một mặt nặng nề, cầu khẩn nhìn về phía Giang Bích Hà. Giang Bích Hà gật gật đầu, vậy liền điều chỉnh một chút, đem phía đông nam giao cho Ngũ Nguyên Tông cùng Hương Thổ tự, còn có vấn đề sao? Không có vấn đề, không có vấn đề. Thanh bảo đạo sĩ lập tức thở dài ra một hơi, cái khác tam đại phái võ giả, còn lại là thần sắc vi diệu, bất quá không người lắm miệng. Đám người lúc này tán đi, lấy cây rừng làm che chắn, vây quanh riêng phần mình phụ trách phương hướng. Từ chỗ cao nhìn lại, đem trọn tòa sơn cốc làm thành một vòng. Sau đó không lâu, một người trung niên, một thiếu nữ cùng một cái lao hòa thượng kết bạn mà đến, đã tới giám sát ti địa điểm ước định. Chờ đợi võ vệ, giật mình nhìn trung niên lên mắt, bị hắn phong hoa chấn nhiếp, trợn mặt lộ vẻ thương hại sắc, mang theo không biết rõ tình hình ba người vây quanh sơn cốc phía đông nam. Địa thế nơi này cực kỳ bằng thẳng, có thể tưởng tượng, một khi hung đồ phát hiện bị vây quanh, chắc chắn sẽ từ bên này cường công. Mà trước kia chú thủ tại cái này hai tên võ vệ, sớm đã nhận được phân phó, chờ người vừa đến, lập tức cùng dẫn đường võ vệ ly khai, chỉ đem tiểu ngự ba người lưu lại. Mắt cho coi thường người khác. Xinh xắn thiếu nữ chính là Liễu Anh, nhỏ giọng thầm thì một câu. Nàng dĩ nhiên không phải bởi vì vừa rồi một tên nữ võ vệ gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Đại Thúc nhìn, chỉ là đơn thuần cảm thấy đám người này thật không có lễ phép. Lão hòa thượng một tay chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay treo một xuyên Phật châu, hướng về phía nổi bật hơn người tiểu ngự nói, "Thạch thí chủ, lão nạp tuổi già sức yếu, công lực không tốt, nếu như có gì ngoài ý muốn, mong rằng thí chủ chiếu cố nhiều hơn a." Tiểu ngự cười nhạt nói, "Đại sư khách khí, như nhau như nhau." Ba người trốn ở một chỗ sân đất sau đó, ba mặt làm rừng rậm, do Liễu Anh giám thị phía sau, tiểu ngự cùng lão hòa thượng là nhìn chăm chú lên phía dưới sơn cốc. Sắp trời dần tối, chòm sao long lánh, trong sơn cốc thôn trang thỉnh thoảng vang lên gà gáy chó gọi, còn có mấy nhà đèn đuốc chưa diệt, cũng không biết tại vất vả cái gì. Gió thu nổi lên trên mặt đất lá rụng, sơn lĩnh điều hưu bên trong đã từ từ bước về phía đầu mùa đông. Đợi hơn 2 canh giờ, toàn bộ thôn trang chỉ còn một hộ nhân gia vẫn sáng đèn. Mai phục tại phía tây Giang Bích Hà lạnh lùng hừ một cái, ánh mắt chuyển di, kiềm chế lấy tính tình không động. Loại sự tình này nàng kinh lịch quá nhiều, ấn tượng sâu nhất một lần, nàng tại đất tuyết bên trong đợi 3 ngày 3 đêm. Phàm là đại gian đại ác hạng người, thường thường cực kỳ giàu hoạt, nếu muốn bắt được bọn hắn, nhất định phải so với bọn hắn càng giàu hoạt, càng có kiên nhẫn mới được. Đảo mắt liền quá nửa canh giờ, đã vào giờ tí. Ngay tại Liễu Anh sắp cầu nhỏ lúc, trong thôn duy nhất đèn sáng gia đình, phía trước cửa sổ hiện lên một đạo hắc ảnh. "Đạo thủ!" Giang Bích Hà quát khẽ một tiếng, thanh âm chưa dứt, người đã mạnh mẽ nhào ra, đồng thời trường đao ra khỏi vỏ, vung cánh tay lên một cái, ánh đao màu xanh nước biển giống như một tràng trường hạ, lấy lật út sơn hà tư thế đánh út về phía bóng đen. Song phương có tới vài trăm mét khoảng cách, mà ở dưới một đao này, bị vô hạn rút gần. Bóng đen vừa rồi chuẩn bị hành động, liếc thấy một bên đao quang che phủ mà đến, không khỏi giật nảy cả mình, không chút nghĩ ngợi, một tay hướng ra ngoài đẩy. Ầm ầm. Sơn cốc trên không, một đóa mây hình nấm quần quần thẳng lên. Bụi mù tứ tán bên trong, đao quang trưởng kình điên cuồng quét tán, mặt đất bị phá đi thật dày một tầng, rất nhiều phôi gạch phòng càng là tại chỗ nổ tung. Toàn bộ thôn lập tức sôi sùng sục lên, tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu thảm, tiếng mắng chửi lăn lộn thành một đoàn. Duy nhất đèn sáng gia đình, phòng ở phóng lên tận trời, một tên thiếu niên thư sinh ngay tại bàn phía trước múa bút thành văn, bị xảy ra bất ngờ kinh biến dọa cho choáng váng. Nghịch tặc, giám sát đi ở đây, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Giang Bích Hà thân ở giữa không trung, tận thanh gào to, phía sau là cái khác võ vệ. Tứ đại phái võ giả cũng từ khắp nơi xông ra, đem bóng đen đoàn đoàn bao vây. Ta bắt mẹ ngươi. Bóng đen chửi ầm lên, hầu như kinh sợ không thôi. Hắn đúng là triều đình cùng người giang hồ trong mắt bại hoại, nhưng tự hỏi sớm đã trậu vàng rửa tay, mấy năm này không làm cái gì chuyện xấu á, bây giờ Dạ Vân Ngao Du đến tận đây, bị trong phòng thư sinh hấp dẫn, quan sát rất lâu, gặp hắn căn cốt không tầm thường, đang chuẩn bị thu cái đồ đệ, nào nghĩ tới thế mà rước lấy giám sát đi. Làm cái gì làm? Bất quá lại thế nào kinh sợ, bóng đen cũng biết không thể ở lâu, ánh mắt đảo mắt, dựa vào kinh nghiệm giang hồ, trong nháy mắt xông về phía đông nam. Đi được rồi sao? Giang Bích Hà hai tay cầm đao, giơ cao hướng lên trời, sau đó ra sức một bổ, mấy chục mét đao quang trong nháy mắt xung ra, mang vạn quân đao thế mãnh liệt áp hướng về phía trước. Còn chưa gần sát, đao thế nơi bao bọc trăm thước mặt đất đã kịch liệt run rẩy lên, đã nứt ra giống mạng nhện khe hở. Lam Huyền cảnh sơ kỳ chi uy, có thể thấy được luồng đốn. Không hổ là đại biểu giám sát y, tọa trấn ngũ nguyên thành tú y địa sứ, đao này vừa ra, khiến tứ đại phái võ giả ngạc nhiên. Cái khác võ vệ nhao nhao thi triển tuyệt học, từ bốn phương tám hướng điên cuồng tấn công bóng đen. Tứ đại phái võ giả cũng không dám xem kịch, cũng riêng phần mình xuất thủ. Trong lúc nhất thời, cả tòa sơn cốc đều sáng như ban ngày, nhìn ở một chút thụy nhãn mông lung thôn dân. Khoan lác, lam sát trưởng ấn vừa rồi xuất hiện, liền bị đám người đánh nát. Bóng đen quá sợ hãi, thân thể trên không trung tránh chuyển xê dịch, bị quẹt vào ống tay áo, miệng mũi chảy máu, không khỏi lảo đảo lên. Phía đông nam phương hướng, Tiểu Ngự lắc đầu, xem ra đêm nay không tới phiên hắn xuất thủ. Dạng này cũng tốt, hắn bây giờ bất quá là kim huyền cảnh trung kỳ tu vi, vực này cao thủ tranh chấp, mù dính vào không phải chuyện tốt. Lao Hòa Thượng nhìn qua giữa sân hỗn chiến, chậc chậc cảm thán, hiện tại người trẻ tuổi, thật là một cái thi đấu một cái dũng mãnh. Lao Nạp mở rộng tầm mắt nhà. Lời tuy như thế, trên nét mặt nhưng lộ ra mấy phần nhẹ nhõm. Trong sân gốc, kịch chiến say xưa. Bóng đen mắt thấy không tiếp tục kiên trì được, hung tính phát tác, hai tay ngón giữa và ngón trỏ khép lại, hướng về phía hư không dùng sức một móc, từng đám lam sắc bọt nước quỷ dị xuất hiện. Bốn phía đợt công kích đánh vào phía trên, lại có một nửa bị dính nước, còn lại một nửa là bị bóng đen tránh đi. Thân ảnh thủ tiêu chính, nguyên lai là ngươi ác đồ kia. Giang Bích Hà đầu tiên là giật mình, sau đó lại hỉ, hướng về phía bốn phía quát, toàn lực công tay hắn, đừng để hắn móc ra nước. Đám người nghe vậy nghiêm nghị. Nhân vực 10 châu cương thổ to lớn, cao thủ đếm mãi không hết, bọn hắn chưa từng nghe qua cái gì thần ảnh thủ, nhưng có thể để cho Giang Bích Hà thận trọng như thế, có thể thấy được không phải người bình thường. Từng cái giữ vững tinh thần, ngăn ở bên ngoài công kích từ xa, dự định tươi sống mãi chết đối thủ. Đáng tiếc Tiêu Chính đã bạo lộ thân phận, chỗ nào sẽ còn lưu lực, chỉ gặp hắn hai tay bốn lượng, bốn ngón tay lấy cực nhanh tần suất dẫn ra, thậm chí sinh ra tầm tầm huyết ảnh. Lam sắc quang mang qua lại nhốn áo, hoặc vi bình chướng, hoặc làm lưới hái, trường kiếm, loan đao các loại. Lần này ngược lại là Giang Bích Hà đao quang bị chấn nát, cục cục lui lại mấy bước, hổ khẩu run lên. Giang Bích Hà vừa lui, những người khác là kim huyền cảnh tu vi, còn thế nào đối kháng? Ngoại trừ mấy cái võ vệ tử chiến không lùi bên ngoài, còn lại tứ đại phái võ giả chủ động né tránh, thuận lợi để cho bóng đen chạy thoát. Chạy đâu? Giang Bích Hà tức giận đến răng khanh khách vang, dẫn đầu theo đuổi, những người khác chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Bóng đen một bên thổ huyết, một bên hướng phía đông nam bay lượn, bỗng nhiên nhìn thấy sườn đất sau đó ba đạo nhân ảnh, nghĩ đến tối nay chẳng biết tại sao bị người vây công, sau này lại phải trốn trốn tránh tránh, tâm hỏa thẳng gọn, một trưởng liền hướng phía dưới nhân tới. Lam sắc quang mang soi sáng ra kiểu ngự ba người sở tại, cũng làm cho phía sau Giang Bích Hà bọn người thấy rõ ràng. Giang Bích Hà nhịn không được cười giận dữ, đến rồi nhưng không xuất lực, đáng đợi. Bị trưởng ấn nhắm ngay lão hòa thượng, cũng không rảnh rỗi để ý tới cái khác, đột nhiên bị đại nạn, cuốn bít thôi động toàn lực, sau lưng chiếu dọi ra một trượng Phật Đà Kim Thân, một cái kim sắc vân bản đại thủ đẩy ngược mà lên. Đây là một tên kim huyền cảnh đỉnh phong võ giả, lấy kiểu ngự phán đoán, thực lực tại phía xa Liễu Ngũ Nguyên bên trên, xem như Ngũ Nguyên thành ít gặp cao thủ. Cùng lúc đó, Liễu Anh cũng bung ra một kiếm, rõ ràng là thần kiếm quyết. Kim sắc kiếm quang chạy xuôi từng tia từng sợi lăng lệ chi khí, lấy Liễu Anh kim huyền cảnh hậu kỳ tu vi, uy lực lại không kém hơn lão hòa thượng một trường. Nhưng mà tiếc nuối là, đối thủ là Lam huyền cảnh sơ kỳ võ giả. Kim sắc vân bản đại thủ tùy tiện liền bị đánh nát. Ngược lại là kiếm quang nhốn nháo mấy lần sau đó, suýt nữa đem Lam sắc trưởng ấn xuyên thủng, nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc. Lúc này bóng đen cười khẩy, vừa vặn lướt đến tiểu ngự ba người đỉnh đầu, thẳng đứng cách xa nhau mấy chục mét. Liễu Anh thét lên, thành đại thúc. Nếu như là Triệu Sư Minh bọn hắn ở đây, nhất định có thể chém giết bóng đen, nhưng bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở Thạch Đại Thúc. Lam sắc trưởng ấn đem tiểu ngự tóc cũng chiếu trở thành lam sắc, hắn hơi ngửa đầu, từ đầu đến cuối thần sắc chưa từng biến hóa, cầm trôi kiếm thủ trưởng hơi dùng sức, rốt cục rút kiếm ra khỏi vỏ. Chương 11, không biết xấu hổ tựa như Thái Sơn áp đỉnh một dạng lực lượng đáng sợ, đang theo trưởng ấn đột nhiên đè xuống, đêm tối phảng phất bị xé nứt, bày ra sóng khí hướng bốn phía điên cuồng phun trào, quấy lên đẩy trời bụi mù mạnh vụ. Tiểu ngự đứng tại gió mạnh bên trong, hận không thể tận diệt kéo dài sợ hãi. Lấy hắn kim huyền cảnh trung kỳ tu vi, đối kháng một tên lam huyền cảnh sơ kỳ võ giả, không cần nghĩ là kết cục gì, trừ phi kiếm thần gia chỉ còn tạm được. Nhưng mà hiện thực không cho phép hắn lui lại. Tiêu Ngự tất cả ý niệm đều theo một trường này mà bại không, toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông mở rộng, thủ trưởng không chịu khống chế một dạng, như chậm thực nhanh mà rút ra ba thước thanh phong. Từng kia từng sợi lăng lệ chi khí lượn lờ tại trên thân kiếm, lúc đầu cũng không dễ thấy, nhưng chỉ là trong nháy mắt công phu, cái kia bàng bạc hùng hậu, tùy ý dương cuồng kiếm ý, tựa như cùng xuất trụng chi hổ, ầm vang bạo liệt. Viên mãn cấp độ thần kiếm quyết, kiếm ý ảnh hưởng đến Tiêu Ngự tự thân, thẳng tắp thân ảnh tại lam sắc bàn tay phía dưới, như kiến càng lay cây, nhưng cho người ta không thể phá vỡ hào giác. Cả người hắn đều chiếu trở thành lam kim sắc, tóc mai điểm bạc hướng về sau tung bay, y sam phần phật, thân như bàn thạch, đổi một tay làm hai tay cầm kiếm, cứ như vậy nghiêng hướng bên trên vạch một cái. Như kim thiết kiếm khí phảng phất giống như tấm lụa, chém về phía ép xuống bàn tay lớn màu xanh lam. Bóng đen nhìn cũng không nhìn, cười nhạo bên trong hướng phương xa bay đi. Thẳng đến phía dưới bàn tay lớn màu xanh lam đột nhiên một phân thành hai, bị dương cương bá liệt kiếm khí xé thành hai nửa, kiếm khí theo khe hở, liền lấy dạo sắt vạn vật khí thế lao ngược lên trên. Độ cao mấy chục mét bất quá trong nháy mắt, bóng đen từ khinh thường đến kinh hãi, biểu lộ quản lý triệt để mất khống chế, hai mắt bạo lồi, đơn giản không thể tin tưởng như thế hoang đường sự tình, kêu to cưỡng để huyền khí. Nhưng nội vàng như thế, chỗ nào còn kịp? Chưa thành hình màn ánh sáng màu xanh lam bị đánh nát, ngay sau đó, liền thấy liệt kim sắc kiếm quan sát qua bóng đen thân thể, bắn nhanh về phía phương xa. Ầm ầm, nơi xa bụi mù khuấy động, một tòa núi nhỏ bị xuyên thủng, đá vụn lăn loạn. Một kiếm chi uy, lại kinh khủng như vậy. Tất cả mọi người dọa kêu to một tiếng, nếu như là lam huyền cảnh cao thủ thì cũng thôi đi, người xuất thủ rõ ràng là kim huyền cảnh võ giả, nhìn huyền khí nồng độ, vẫn chỉ là trung kỳ tu vi. Vậy làm sao có thể làm được? Nhưng sự thật đều tại trước mắt, không phải do ngươi không tin. Liêu Anh suýt chút nữa thì hoài nghi đời người. Vừa rồi một kiếm kia cực kỳ giống thần kiếm quyết, thế nhưng làm sao có thể? Thạch đại thúc căn bản không học qua, không đạo lý biết ta, hơn nữa lĩnh ngộ đến cao thâm như vậy. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, nàng cơ hồ đem nhầm thạch đại thúc trở thành trong truyền thuyết kiếm thần. Người rốt cuộc là người phương nào? Bóng đen vai trái xuất hiện thật lớn một cái lô máu, không ngừng chảy máu. Ngoài miệng nghiêm nghị quát hỏi, dưới chân nhưng nửa điểm không dám chần chờ, chỉ hận không có chen vào một đôi cánh. Hắn ảo nào đến muốn đập nát đầu mình, không có việc gì trang cái gì trang, liền không thể an phận chạy trốn sao? Vừa rồi tên kia không có nửa điểm xuất thủ ý tứ, nếu không phải mình cái này dư thừa một trường. Ngu xuẩn, ngu không ai bằng a. Tiêu Ngự không có trả lời, đứng tại sân đất bên trên, kiếm đã về vỏ, dường như khinh thường lại đối với thủ hạ bại tướng xuất thủ, thậm chí liền nhìn liếc mắt đều không đáp lại. Hai người thái độ hoàn toàn đối giọng qua tới, nhưng bóng đen sửng sốt không còn cách nào khác, thậm chí còn âm thầm may mắn đối phương cáo lãnh. Nhưng mà Tiêu Ngự không để ý tới, không có nghĩa là Giang Bích Hà mấy người cũng không để ý tới. Mắt thấy bóng đen thụ thương, Giang Bích Hà trước tiên thu liễm nỗi lòng, không nói hai lời, dương đao liền bổ. Nàng thế nhưng là hàng thật giá thật lam huyền cảnh sơ kỳ võ giả, thực lực cũng không kém bóng đen bao nhiêu. Phen này dây dưa, tăng thêm bóng đen trạng thái không tốt, lập tức liên tục bại lui. Mấy trăm chiêu sau đó, Giang Bích Hà một đao chém xuống bóng đen vết tích loang lổ tay phải, đem hắn dẫm trên mặt đất. Lập tức có mấy tên võ vệ tiến lên, tại Giang Bích Hà ra hiệu phía dưới, đem bóng đen áp tải trong thành giám sát đi. Thân ảnh thủ tiêu chính, đã từng thế nhưng là vinh đăng qua võ vệ từ xếp hàng hấp bảng, lần này bị nàng cầm xuống, không cần phải nói là một cái công lớn. Nghĩ tới đây, Giang Bích Hà lạnh lẽo cứng rắn trên mặt, cũng không khỏi lộ ra hiếm thấy mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thấy nơi xa trên sườn núi thẳng tắp bóng lưng, hai con ngươi nhắm lại, phi thân lao đi. Lưu thủ võ vệ cùng tứ đại phái võ giả, đội vàng một mạch đuổi theo. Tham thẳm ánh trăng phía dưới, tiểu sơn đất phía trước. Khi Giang Bích Hà bọn người lúc rơi xuống đất, Tiểu Ngự y nguyên không lúc đích, chỉ đem một cái thẳng tắp ngạo nghệ bóng lưng lưu cho đám người. Ngược lại là Liễu Anh cùng lão hòa thượng, rõ ràng giám sát đi võ vệ phân lượng, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Liễu Anh càng là đưa tay, nhẹ nhàng kéo kéo Tiểu Ngự ống tay áo. Thư động bên trong bị rút cạn kim sắc nguyên khí, khôi phục một kia, Tiểu Ngự cuối cùng khống chế được choáng váng cảm giác, không có bị Liễu Anh cho kéo ngã, đang chờ chuyển thân. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gầm hét, thật lớn mật, nhìn thấy Giang đại nhân còn dám kinh thường, liền mặt cũng không thấy, có chút thực lực không nổi sao? Liễu Anh bội nói, võ vệ đại nhân, ngài hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Hắn hai đứa sao? Lên tiếng võ vệ liếc liếc Giang Bích Hà, gặp nàng mím môi, lanh lấy con người, hiển nhiên cũng đối Tiểu Ngự rất khó chịu, thế là bị nhiều cổ vũ, tiến lên một bước, đâm chỉ quát, phía trước chúng ta lực chiến địch tặc, các ngươi ba người nhưng ngồi xem cho hay. Biết rõ Giang đại nhân ở đây, không chỉ có không chủ động hành lễ, còn dám làm bộ làm tịch tranh cãi, các ngươi đến tuột cùng cái gì giáp tâm? Nếu không giải thích rõ ràng, bản quan không phải đi Ngũ Nguyên Tông cùng Hương Thổ tự, hỏi một chút các ngươi tông chủ, có phải hay không chuẩn bị phản? Lời này vừa nói ra, Liễu Anh cùng lão hòa thượng cùng nhau biến sắc. Người giang hồ mặc dù đối với triều đình cực kỳ không ưa, nhưng cho đến trước mắt, còn không có cái kia dám gánh như thế tội lớn, kia là sẽ chết người. Liễu Anh cùng lão hòa thượng gấp giải thích, đúng lúc này, khôi phục một chút khí lực Tiểu Ngự, rốt cục chậm rãi xoay người lại. Sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, vẫn như cũ yên lặng như vực sâu, một đôi mắt sáng như sao lanh thúy, trường sam trong gió hơi đãng, một tay chú kiếm phía trước, trên trán sợi tóc hơi có vẻ xốc xếch, nhưng không hiểu có loại kỳ lạ mỹ cảm. Giờ khắc này đối diện Giang Bích Hà bọn người, đột nhiên cảm giác ánh trăng đều phát sáng lên. Tên kia võ vệ bị chấn động đến có chút ngốc trệ, khó có thể tin một cái nam nhân có thể như thế phong hoa tuyệt đại. Không nói tiếng nào, không lộ vẻ gì động tác, cứ như vậy đứng, đã là tiêu sái đến cực điểm, tự thành một bức tranh. Các nam nhân như thế, các nữ nhân thì càng không cần nói ra, từng cái tất cả đều nhìn ngây người mắt. Một mực hạ thấp tư thái Liễu Anh, chẳng biết lúc nào ưỡn thẳng sống lưng, trong mũi phát ra nhẹ nhàng tiếng hừ, nhìn qua đối diện ánh mắt, phảng phất tại nhìn một đám chưa thấy qua việc đời nhà quê. Sau một lát, tên kia nam võ vệ kịp phản ứng, trừng mắt kiều ngự, ngựa khí càng hỏa ba điểm, ngươi là người phương nào, lại không xưng tên lên ra, Giang đại nhân tuyệt không dung tha ngươi. Một bên Giang Bích Hà thản nhiên nói, Mã Bảo Quốc, ta khi nào nói qua bực này lời nói? Ngươi thật là học được bản sự, dám ngay mặt bố trí tội quan. Khí thế hùng hổ Mã Bảo Quốc, nhất thời chỉ trệ. Giang Bích Hà dò xét kiều ngự, tới đối mặt một lát sau, hít sâu một hơi, các hạ hảo kiếm pháp, một kiếm bại địch, liền khinh thường xuất thủ. Lấy các hạ thực lực, chỉ sợ không phải hạ người vô danh. Nếu không phải hương thổ tự cao tăng, hẳn là đến từ Ngũ Nguyên Tông. Sau lưng mấy cái võ vệ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từ lúc đi theo đại nhân làm việc lên, khi nào gặp nàng như vậy vẻ mặt ôn hòa qua? Càng khỏi nói còn khích lệ người khác, gặp quỷ a. Tứ đại phái võ giả cũng là nhìn nhau mờ mịt, trong lòng ngăn không được mà bốc lên nước chua. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tiêu Ngự nói, tại hạ Thạch Thiên, chính là Ngũ Nguyên Tông khách tọa trưởng lão. Thì ra là thế. Giang Bích Hà giật mình, đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn qua Mã Bảo Quốc bọn người, là ai đem Thạch đại hiệp an bài ở chỗ này? Nơi đây nguy hiểm như thế, may mắn Thạch đại hiệp kiếm thuật cao thâm, nếu không bản sứ há không lầm làm tiểu nhân. Cái gì? Mã Bảo Quốc miệng mở rộng, một mặt nhìn người ngoài hành tinh bộ dáng nhìn xem ăn nói lung tung, liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút thượng quan, cơ hồ không kịp phản ứng. Thằng đến Đồng Liêu đẩy hắn một cái, Mã Bảo Quốc mới chắp tay cúi đầu, nội tâm bi phân nói, đại nhân thứ tội, là tiểu nhân nhất thời chủ quan. Khấu trừ 2 tháng đồng lộc, chính mình đi lãnh phạt đi. Giang Bích Hà phất phất tay, lại không để ý tới không chỗ tố oan Mã Bảo Quốc. Tiêu Ngự lại không chú ý những thứ này, hắn đang âm thầm kỳ quái, nguyện lực giá trị vì sao không có gia tăng. Nói thế nào bóng đen cũng là hắn xuất thủ trọng thương. Bên hai truyền đến khóc nỉ non âm thanh, hắn không khỏi chuyển thân nhìn về phía dưới. Một trận chiến qua đi, trong sơn cốc gà bay chó chạy, ốc xá liên miên sụp đổ, các thôn dân chạy nhanh bẩm báo, rất nhiều người càng là gào khóc. Đầu năm nay, muốn xây một gian tích ở phòng ở cũng không có đơn giản như vậy. Huống chi ngoại trừ phòng ở, bên trong gia sản khí cụ, rất nhiều cũng tại vừa rồi đại chiến bên trong hủy. Còn có một số người bị dư ba gây thương tích, ngã xuống đất thổ huyết, mọi người trong nhà đang vây quanh ở bên cạnh, đều là thần sắc cực kỳ bi ai. Giang hồ loạn chiến, khổ nhất vĩnh viễn là những người vô tội này. Tiêu Ngự nhìn về phía đi tới Giang Bích Hà, nói, những người này, Giang đại nhân chuẩn bị xử lý như thế nào? Giang Bích Hà nghĩ nghĩ, đối với thủ hạ phân phó nói, lập tức đi chỉnh lý các thôn dân tất cả tổn thất, đăng ký tạo sách sau đó, toàn bộ theo giá thị trường bồi thường. Thu thương người, toàn bộ mang về thành trị liệu, phí tổn do giám sát ti toàn bao. Võ vệ ngẩn ngơ, vội vàng lĩnh mệnh đi. Trong đó mấy tên nữ võ vệ, nhưng nhịn không được cười lạnh, trước kia cũng không có gặp Giang Bích Hà như thế nhân từ qua, giả vờ giả vịn cho ai nhìn đâu này. Không biết xấu hổ. Tứ đại phái đám võ giả đứng tại cách đó không xa, từng cái ánh mắt quái dị. Lão hòa thượng là một tay chắp tay trước ngực, niệm câu A Di Đà Phật, cũng không biết là tại tán tụng Giang Bích Hà, hay là đang cảm thán những bậc khác. Cái kia mấy tên làm việc võ vệ, cực kỳ có thể giải quyết, thống kê tổn thất lúc, không quên nhắc nhở thôn dân, đây đều là Giang Bích Hà cùng Tiểu Ngự ân đức. Rất nhiều thôn dân, lúc này hướng tiểu sơn đất quỳ gối. Ngay một khắc này, Tiểu Ngự rõ ràng nhìn thấy từng chuỗi số lượng một, đang từ những này dãi dầu sừng gió, liền thành tính chất phát thôn danh đỉnh đầu hiện ra. Hắn không khỏi than nhẹ một tiếng. Sau cùng, nguyện lực giá trị tăng lên 285 điểm. Tiểu Ngự không muốn lại ở lại đi xuống, liền từ biệt mấy lần mời ở lại Giang Bích Hà, cũng đã sớm thấy được nén giận Liễu Doanh cùng nhau đi. Trên đường Tiểu Ngự một mực tại suy nghĩ, vì cái gì trọng thương tiêu chính thời điểm, không có đạt được nguyện lực giá trị. Theo lý thuyết, hoàng cốc khẩu gần nhất liền một mạch phát sinh thảm án, hung thủ liền tội, liền tính tài vật bị hao tổn, các thôn dân cũng không có khả năng không cảm kích. Trừ phi, hung thủ một người khác hoàn toàn. Hệ thống là sẽ không để cho Kiều Ngự lợi dụng sơ hở, nếu tìm tên giảm bạo, liền có thể thu hoạch nguyện lực giá trị, cái kia cũng quá đơn giản. Nghĩ tới chỗ này, Kiều Ngự sợ hãi mà kinh, lập tức ngừng lại bước. Đại thúc, thế nào đâu này? Ngươi còn không có nói cho ta, vừa rồi thi triển rốt cuộc là kiếm pháp gì đâu? Liêu Anh lập tức đi theo dừng lại, ngửa đầu chớp mắt to. Tiêu Ngự coi nhẹ đối phương manh trạng thái, thần sắc lạnh lùng, qua nửa ngày mới nói, không có gì, trở về đi. Liên tính hung thủ là người khác, tạm thời cũng không có gì biện pháp. Thần kiếm quyết chính là lục phẩm kiếm pháp, thi triển một kiếm đã hao hết Tiêu Ngự huyền khí, lúc này toàn bộ nhờ hệ thống đang khôi phục, đêm nay vẫn là chớ có nhiều chuyện. Chỉ là có một số việc thực sự ngoài dự liệu, cuối cùng vẫn là đủ phải. Chương 12, hải ngoại nhân ma chân trời trăng khuyết thành câu, ánh trăng như ngân sa mông lung, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai con kinh điểu bay qua trời cao. Vốn là một bộ mỹ hào đồ quyển, nhưng vừa trải qua một chỗ sơn lĩnh lúc, Tiểu Ngự đã nghe đến một trận đậm đặc mùi máu tanh. Không chỉ là hắn, liền một đường liễu lo không ngừng, hỏi cái này hỏi cái kia Liễu Anh đều ngừng nói, dùng sức hít hít mũi ngọc tinh xảo, đối với Tiểu Ngự kinh nghi nói, đại thuốc, tốt sông hương vị. Tiểu Ngự cảm ứng một chút hư động, tại hệ thống trợ giúp phía dưới, huyền khí đã hoàn toàn khôi phục, suy nghĩ sơ qua, nhân tiện nói, đi theo ta tiếp sau, đừng làm ra động tĩnh. Liễu Anh gật đầu như bằng đòi. Hai người tiềm tung biệt tích, rơi xuống đất không âm thanh, hướng mùi máu tanh khuyết tán phương hướng lao đi. Chờ lật qua sơn lĩnh, liền thấy làm cho người hồi hộp một màn. Sơn lĩnh phía sau là cái nhỏ hẹp đất lõm, bốn phía tường vòng, trên mặt đất nằm đầy từng cỗ thi thể, mỗi bộ thi thể ngực đều hiện lõm xuống hình dáng. Từ xe ngựa hài cốt cùng ngã lật vật phẩm nhìn, hẳn là một đám hành cước thương ở đây nghỉ ngơi, bị người tàn nhẫn sát hại. Liêu Anh trừng lớn con mắt, nếu không phải Kiều Ngự kịp thời che miệng nàng lại, cơ hồ thét lên lên tiếng. Nha đầu này thậm chí không ý thức được, chính mình ăn vào đại thuốc đậu hũ, chỉ vì nhìn thấy quá mức dọa người. Một tên mặc kỳ lạ phục sức nam tử, đưa tay từ một cỗ thi thể ngực móc ra, lòng bàn tay nắm lấy một viên còn tại khiêu động trái tim, một ngụm liền đưa đến miệng bên trong, dùng sức nhấm ướt, tràn đầy huyết tinh mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Nôn. Liêu Anh mặt trắng bệch, ruột đều đang đánh kết run rẩy. Tiêu Ngự cũng không khá hơn chút nào, quay đầu, không dũng khí lại nhìn. Đây là người sao? Hắn hiểu được qua tới, cái kia Tiêu Chính quả nhiên không phải đổ sát bình dân, móc lấy trái tim hung thủ, hung phạm chính là nơi xa biến thái nam tử. Cứ việc rất cẩn thận, nhưng Liêu Anh vẫn là náo động lên nhỏ bé động tĩnh. Đang ăn như do cuốn tà ác nam tử, trong mắt lóe lên tàn ngược chi sắc, cười hắc hắc, miệng đầy đều là máu, đem cuối cùng một miếng thịt nuốt vào, hướng Tiêu Ngự hai người ẩn nút phương hướng nhìn tới. Một luồng dày đặc khiếp sợ khí cơ, lập tức khóa chặt hai người. Hiu. Không thấy nam tử thế nào động tác, đã bay lượn mà đến, sau lưng lôi kéo quang mang lại là màu đen. Nhân vực mười châu giang hồ, nhưng không có hát huyền cảnh. Liêu Anh trên mặt một trận mê mang, nhưng nồng đậm sát cơ đập vào mặt, không có thời gian nghĩ nhiều, nàng vội vàng hướng đối phương vung ra một kiếm. Lần này không phải thần kiếm quyết. Thần kiếm quyết chính là lục phẩm kiếm pháp, nàng xa xa không có nắm giữ, thi triển ra quá cật lực. Hương hực kim sắc hỏa diễm, từng đoàn hiện ra, chính là hỏa thần tông Viêm Dương kỳ kiếm, lấy xếp theo hình tam giác đánh út về phía giữa không trung tà ác nam tử. Ai ngờ ẩn chứa Liêu Anh một thân tu vi cường đại kiếm chiêu, vừa chạm vào đụng phải tà ác nam tử toàn thân hắc khí, lập tức suy suy dung hóa, tiêu tán ở không. Liêu Anh thấy rõ đối phương trên trán ba viên hình ngôi sao đường vân, rốt cục nghĩ tới điều gì, nghẹn ngào gào lên, hải ngoại nhân ma. Tà ác nam tử khặc khặc cười to, hai tay liền đập, từng chùm hắc mang kích xạ mà tới, cũng may Tiểu Ngự đã sớm chuẩn bị, sớm lôi kéo Liêu Anh lưng ngang. Đan sen ở giữa, hai người nguyên bản trô đứng bị tạc đến náo loạn, mặt đất đều lõm xuống một trượng có thừa. Bực này cường đại lực phá hoại, khiến Liêu Anh toàn thân rẽ run, ngữ tốc cực nhanh nói, đây là tam tinh nhân ma, tu vi ngang hàng tại Lam huyền cảnh. Nhưng nhân ma thể phách mạnh hơn, thực lực phổ biến cao hơn ta vực võ giả, đại thuốc, cháy mau. Hiểm ác trước mắt, thiếu nữ này lại không làm được một tơ một hào trạng thái đáng yêu, chỉ có vô tận sợ hãi, thân hình không ngừng phát run. Mà cái kia tam tinh nhân ma, nhưng một mặt nhe răng cười, không có gấp độc thủ, giống như là đang thưởng thức chính mình mỹ thực, nên chọn chỗ nào ra tay. Ánh mắt của hắn sau cùng rơi vào Kiều Ngự trên thân, liếm liếm đầu lưỡi, hút mạnh nước miếng, bộ kia không kịp chờ đợi bộ dáng, buồn nôn đến Liêu Anh kèm chút phun ra nước dạ dày. Nhưng nhân ma là thật là khủng bố, gắng sức bước qua, tốc độ lại so phía trước còn nhanh một bậc, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng đen, toàn thân hắc khí đại trán, ngưng tụ thành một đóa liên hoa xoay tròn lấy rào sát mà tới. Liêu Anh ngửi thấy khí tức tử vong, nàng thậm chí không kịp mở miệng nhắc nhở. Trước đó Kiều Ngự một kiếm trọng thương Tiêu Chính, người khác nhìn không ra, nàng cũng rất rõ ràng, đại thúc lúc ấy mười phần miễn cưỡng, chứng minh hắn thực lực cũng không so Tiêu Chính mạnh bao nhiêu. Bây giờ mới trôi qua bao lâu, lấy đại thúc tu vi, căn bản không có khả năng khôi phục, thế thì còn đánh như thế nào? Trong đầu một đoàn bột náo lúc, bên cạnh nam tử trung niên như đi qua một loại xuất kiếm. Liêu Anh nhắm mắt không đành lòng, không dám tưởng tượng tiếp xuống chẳng cảnh. Trong mắt của nàng như tiên một loại thạch đại thúc, liền bị một cái ác ma xé thành cục máu nuốt tan sao. Xoẹt. Có thấm thai thanh âm truyền ra, gió đêm hàn tấu xương thủy. Tiếp đó, liền không có tiếp đó. Tiêu Ngự yên tĩnh nhìn qua tại hắn một kiếm phía dưới, thân thể vỡ thành hai mảnh, máu tươi không cần tiền một dạng hắt bấy tam tinh nhân ma. So mười châu võ giả mạnh mẽ, liền cái này. Tiêu Chính mặc dù cũng không tiếp nổi hắn một kiếm, nhưng người ta tốt xấu chỉ là trọng thương, dưới mắt đối thủ, không khỏi kém không ít. Chúc mừng tốc chủ, đánh giết một vị tam tinh nhân ma, thu hoạch được nguyện lực giá trị 200 điểm. Bên hai thanh âm, hợp thời đánh thức Tiêu Ngự. Tiêu Ngự giật nảy cả mình, chém giết nhân ma cũng có thể thu hoạch được nguyện lực giá trị. Hệ thống giải thích nói, hải ngoại nhân ma, vì đột phá bình cảnh, tại võ đạo bên trên tiến thêm một bước, không ngừng nuốt mười châu võ giả huyết đủ, chính là mười châu đại kiếp vị trí. Việc quan hệ hai vực số phận, ngàn vạn anh linh cầu nguyện, thúc chủ không cần đa nghi. Tiêu Ngự hiểu rõ, nhưng trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ. Bình thường đường tắt thu hoạch nguyện lực giá trị, nhất định phải làm lớn tràng diện mới có hiệu suất, thế nhưng phong hiểm quá lớn, cực dễ dàng bạo lộ thân phận. Nếu như là thông qua chém giết nhân ma phương thức, hiệu suất là cao không biết bao nhiêu. Một vị tam tinh nhân ma, liền có thể cung cấp 200 điểm nguyện lực giá trị, một kiếm một cái, tính cả khôi phục thời gian, chỉ cần số lượng bao no, kết thúc mỗi ngày, đều có thể tích lũy cái hơn vạn điểm nguyện lực giá trị. Kể từ đó, đạt đến kim huyền cảnh hậu kỳ cần thiết 80.000 điểm nguyện lực giá trị, cũng không phải xa không thể chạm. Giống như phát hiện kho tàng một dạng, Tiêu Ngự tim đập thình thịch. Một bên nhắm mắt chờ chết Liêu Anh, chờ nửa ngày cũng không có chết, rốt cục phát giác được không thích hợp, lặng lẽ meo meo mở mắt ra, không nhìn thấy Tiêu Ngự, trong lòng nhất thời siết chặt. Bất quá lại quét qua, liền phát hiện Tiểu Ngự ngay tại đất lõm bên trên đào hố. Mà cái kia làm nàng tuyệt vọng tam tinh nhân ma, sớm đã trở thành hai đống thịt, đang bị mấy con chim nhìn chằm chằm. Liêu Anh miệng há trở thành ó hình, đầu óc đều cảm giác trống rỗng. Si ngốc thật lâu, sống sót sau hai nạn nàng kêu to một tiếng, cố nén mùi máu tươi chạy đến Tiểu Ngự bên cạnh, đầy mắt tiểu tinh tinh mà ngưỡng vọng đối phương, đại thúc, ngươi làm sao làm được, ngươi đơn giản quá mạnh rồi. Lúc này mới bao lâu thời gian, lại có thể tinh lực sung mãn mà bộc phát một lần, xem ra nàng thật là xem nhẹ đại thúc. Tiêu Ngự bình tĩnh nói, ngươi nếu là có khí lực, liền giúp ta đem những thi thể này chuyển tới, đường gặp tức là hữu duyên, cũng nên để cho cái này một số người có cái kết cục. Liêu Anh chung quanh phía sau, sắc mặt vừa liếc, nhưng gặp Tiêu Ngự hờ hững, rất lâu qua đi, nàng vậy mà khẽ cắn môi, chịu đựng kịch liệt phản ứng sinh lý, run rẩy đem những thi thể này từng cái chuyển tới. Chuyển xong sau, vội vàng chạy tới một bên nôn mửa. Tiêu Ngự đem thi thể chôn xong, đi đến Liêu Anh bên cạnh, đưa cho nàng một khối khăn, ôn nhu hỏi, khá hơn chút nào không? Liêu Anh chỉ là hung hăng khóc, khóc rồi không biết bao lâu, chật vật dùng tay áo lau mặt, ngẩng đầu một cái, gặp đại thúc lấy chưa bao giờ có ôn nhu ánh mắt nhìn lấy mình. Nàng lẩm bẩm nói, đại thúc, ngươi nhất định là cố ý, ta vậy mà không chút nào ủy khuất. Tiêu Ngự xoay người, cất bước liền đi, có người hay không từng nói cho ngươi, ngươi ra mặt rất dày. Liêu Anh bước nhanh chạy lên đi, nín khóc mỉm cười, không có đâu, ngược lại là nói qua hắn cực kỳ để ý. Hai người càng chạy càng xa, sau lưng hiện trường ngoại trừ một ít vết máu bên ngoài, cũng không còn trước đó địa ngục chẳng diện, gió đêm nhẹ nhàng che qua trong đó. Đi đến Ngũ Nguyên Tông chân núi, Tiêu Ngự để cho Liêu Anh về trước đi, Liêu Anh đẩy trong đầu nghi vẫn không chiếm được đáp án, chỗ nào chịu ý theo. Chỉ là tại Tiêu Ngự không thấy gợn sóng ánh mắt nhìn chăm chú, thiếu nữ này trong lòng mềm mềm, đành phải khuất phục tại đại thúc bá đạo phía dưới. Đại thúc, ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn, phải bảo vệ tốt chính mình nha. Phân biệt trước đó, Liêu Anh vẫn là không yên lòng, nhiều lần căn dặn. Tiêu Ngự không muốn phản ứng, dè đặt lại bị chiếm tiện nghi, rất nhanh liền tiêu thất tại Liêu Anh cười ngây ngô trong tầm mắt. Hắn đi không phải nơi khác, chính là phát hiện nhân ma địa phương. Mười châu chi địa đã vô cùng to lớn, nhưng ở mảnh này cương vực bên ngoài, còn có càng lớn càng rộng bao la biển. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu cao thủ từng ra biển thám hiểm, nhưng ít có người có thể trở về, mà lại trở về người đều là kiến thức đến nguy hiểm sau đó, nửa đường đi ngược lại. Mãi đến rất nhiều năm trước, một chi hải ngoại lực lượng tập kích mười châu biên cảnh, mọi người mới biết được, mười châu bên ngoài quả nhiên còn có cái khác sinh mệnh tồn tại. Đáng tiếc đến hôm nay, mười châu võ giả vẫn như cũ khốn đốn tại mười châu, chỉ có thể ở biên cảnh tập kết, lần lượt chống cự lấy hải ngoại nhân ma hung mãnh tiến công. Rằng đạo lý, thích hợp nhất tiểu ngự địa phương, kỳ thật chính là biên cảnh quần đảo. Nơi đó có đếm không hết hải ngoại nhân ma, đầy đủ hắn soát nguyện lực đáng giá. Bất quá biên cảnh quần đảo thực sự quá nguy hiểm, hơn nữa đại nhân vật quá nhiều, hắn hiện tại đi qua, đoán chừng ngày thứ hai liền bị tiểu gia người đuổi kịp. Không dám đi biên cảnh, lại sợ ra danh tiếng lớn, tiểu ngự không khỏi đem chủ ý đánh tới tối nay nhân ma trên đầu. Đối phương xuất hiện thực sự kỳ quặc, theo lý không có khả năng tiến nhập mười châu, vì thế tiểu ngự dự định tìm một chút, nhìn có thể hay không tìm tới cái gì. Trở lại sơn lĩnh đất lõm, mùi máu tươi vẫn chưa tan đi, bởi vì không có manh mối, tiểu ngự chỉ có thể lần theo bốn phía xem xét một phen, sau đó bắt đầu ngay tại chỗ lục soát. Hắn biết rõ hơn phân nửa là vô dụng công, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn liền không cần khổ cấp cấp tu luyện, dù sao cũng phải tìm chút hữu ích sự tình làm. Cái này một tìm, lại thật làm cho hắn phát hiện manh mối. Ngay tại khoảng cách đất lõm không đủ trăm thước một chỗ dưới vách đá dựng đứng, có một khối rõ rệt bị thường xuyên xê dịch cự thạch, phía dưới bùn đất đều là mới. Xuyên thấu qua cự thạch mép khe hở, bên trong lại là một cái xâm nhập vách đá huy động. Chẳng lẽ nơi này là nhân ma chỗ ẩn thân? Tiêu Ngự luôn luôn thận trọng, thấy thế do dự. Nhưng nghĩ lại, nếu như quả thật như thế, tính nguy hiểm ngược lại không cao. Liên tính trong động có người, nếu thật là cường giả, lúc này cũng nên phát hiện chính mình. Nếu không có phản ứng, không cần sợ chi. Việc quan hệ nguyện lực giá trị, nên mạo hiểm vẫn là đến mạo. Tiêu Ngự vận chuyển huyền khí, nhẹ nhàng rời cự thạch, thân thể nghiêng tiến nhập huy động. Rút kiếm ở phía trước, vượt vượt xa bình thường thị lực chậm rãi tiến lên. Đen nhánh huyệt động cực kỳ sâu xa, quanh co, mặt đất còn mười phần nước át. Nhiều lần Tiêu Ngự kém chút trượt chân, bất quá cuối cùng thuận lợi đã tới chỗ sâu nhất. Đây là một gian to lớn thạch thất, bên trong tràng cảnh khiến Tiêu Ngự hô hấp hơi ngừng lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Chương 13, sóng gió tụ ngũ nguyên thạch thất cũng không quy tắc, hiển nhiên không tỉ mỉ mở, nhưng bốn vách tường lại bóng loáng đến quỷ dị, vài chỗ trải qua quanh năm suốt tháng hơi nước ăn mòn, mọc đầy thật dày rêu xanh. Nổ ngang trên đất chất đống trùng xà thi thể, vết máu loang lổ khắp ở tảng đá mặt ngoài, mùi hôi thối cực kỳ nồng đậm. Tiêu Ngự yết hầu run run vài cái, nhưng hắn lực chú ý rất nhanh bị bốn vách tường từng cái hố lõm hấp dẫn. Những này hố lõm thuần một sắc là hình chữ nhật, lớn nhỏ khác biệt, tính mịch hắc khí đang từ rất nhiều hố lõm bên trong nhẹ ra, lại tiếp tục bị hút vào, phát ra cuồng phong gào thét thanh. Tiêu Ngự lấy ra cây châm lửa, đốt sau đó, huyền khí vận đến hai mắt, nhìn về phía khoảng cách gần nhất một chỗ hố lõm. Xuyên thấu qua hắc khí, mơ hồ có một tên kỳ trang dị phục nam tử đang nằm thẳng tại hố lõm bên trong. Một cái tay hình thành hình quả đấm, đặt ở trên bụng, phảng phất tại cầm nắm lấy cái gì, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng mỉm cười. Người này phục sức, cùng ngoài động bị Tiêu Ngự giết chết nhân ma thuộc về cùng một phong cách, mà lại trên trán cũng có rõ rệt hình ngôi sao đường vân. Tiêu Ngự lại nhìn về phía bốn phía, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Hay thật, nhất tinh nhân ma, nhị tinh nhân ma, tam tinh nhân ma, thậm chí tại cái nào đó hố lõm bên trong, hắn còn nhìn thấy một tôn thứ tinh nhân ma. Kia là cùng cấp với Bạch Huyền cảnh tồn tại, đủ để sừng sững một phương. Bọn hắn là thế nào phá vây đến nơi đây? Như thế chọc thủng trời đại sự, vì cái gì mười châu không có chút nào phong thanh, liên tục điểm bọt nước đều hay không? Tiêu Ngự toàn thân lông tơ đứng thẳng, cơ hồ quay đầu liền muốn chạy, thế nhưng ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn một cái trống trơn không người hố lõm, hắn lập tức liên tưởng đến cái kia bị hắn giết chết nhân ma. Xem ra đối phương vốn nên là nằm tại hố lõm bên trong, nhưng chẳng biết tại sao tỉnh táo lại, liền ra ngoài làm ác. Nói cách khác, hiện trường những này hố lõm bên trong nhân ma tạm thời không có năng lực uy hiếp chính mình, nếu không sớm nên động thủ. Tiêu Ngự trong lòng nhất định, ánh mắt hơi chớp động, nắm lấy kiếm thủ lòng bàn tay đổ mồ hôi, năm ngón tay nắm chặt phía dưới, mu bàn tay bốc lên rõ rệt gân xanh. Hắn hô hấp đều hỗn loạn mấy phần, chịu đựng kịch liệt nhịp tim, ánh mắt rời rạc sau một lúc, đi tới phía ngoài nhất, cách mặt đất gần nhất một chỗ hố lõm phía trước. Bên trong nằm một vị nhất tinh nhân ma, thực lực kém cỏi nhất, nếu như là nửa đường xảy ra bất trắc, Tiêu Ngự cũng có thể lập tức chạy trốn. Mặc dù hắn hiểu được, thật phải đánh thức tam tinh nhân ma, thậm chí tứ tinh nhân ma, chạy đến lại nhanh cũng vô dụng. Nhưng vì những này mắt trần có thể thấy nguyện lực giá trị, Tiêu Ngự quyết định liều mạng. Nếu không ngày tháng năm nào mới có thể tích lũy đủ 80.000 điểm, vẫn đủ huyền khí, trường kiếm chậm rãi rút ra, đâm về phía hắc khí. Hắc khí ăn mòn tính rất yếu, ảnh hưởng chút nào không được tiêu ngự, hắn gan lớn một chút, động tác tăng tốc, trường kiếm đã rời khỏi nhân ma đỉnh đầu. Đối phương như cũng không có phản ứng, hô hấp bằng phẳng, phản phất đang lâm vào ngủ say. Huyền khí toàn bộ triển khai, tiêu ngự tay nâng kiếm rơi, vị yêu nhân ma chỗ cổ hiện ra vết máu. Chúc mừng tốc chủ, đánh giết nhất tinh nhân ma, thu hoạch được nguyện lực giá trị 50 điểm. Vậy liền giết. Tình huống đơn giản để cho Kiều Ngự có chút không tin, vốn là hắn đều dự định hy sinh nguyện lực giá trị, lấy hôi đoái kiếm thần thời khắc. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, hệ thống luôn không khả năng lừa hắn a. An vào ngon mà hắn, thương phấn đến huyết dịch đều đang thiếu đốt, thả người vút qua, đến phía trên hố lom phía trước, lại là một kiếm. Chúc mừng tốc chủ, đánh giết nhất tinh nhân ma, thu hoạch được nguyện lực giá trị 50 điểm. Đáng thương những này nhân ma, không biết sao, còn ở vào trong mê ngủ, lại cứ như vậy bị người chém dưa thái rau một dạng cho thu thập, liền hung thủ là ai cũng không biết. Một kiếm liền một kiếm, Kiều Ngự giết điên rồi. Trong hệ thống nguyện lực giá trị thì lại lấy tốc độ kinh khủng tăng bọn. 7000 điểm, 7100 điểm, 7200 điểm. Giết tới tiếp sau, Tiêu Ngự nắm giữ quy luật, trước chọn hắc khí tuần hoàn càng nhanh hố lom ra tay, bởi vì bên trong nhân ma hình như có phản ứng, khoảng cách thức tỉnh không xa vậy. Liên cung cắt lúa mạch một dạng, từ bên trên quét đến phía dưới, lại từ giữa quét đến bên ngoài, mỗi lần giải quyết một cái hố lõm, Tiêu Ngự sẽ còn kiểm tra trái phải, miễn cho có chỗ bỏ sót. Chẳng mấy chốc, toàn bộ trong thạch thất nhất tinh nhân ma cùng nhị tinh nhân ma đã chết sạch sành sanh. Nguyện lực giá trị là tăng vọt đến kinh người 66383 điểm. Sau đó, Tiêu Ngự dẫn đầu đem hắc thủ đưa về phía tứ tinh nhân ma. Bởi vì vừa rồi động thủ lúc, hình như có một luồng yếu ớt khí cơ đã qua, làm hắn cực kỳ không thoải mái. Chỗ sâu nhất hố lom bên trong, nồng đậm hắc khí tựa như lang yên cuộn cuộn, tính ăn mòn rất mạnh, có thể Tiêu Ngự chỉ có thể từng tấc chậm rãi đâm. Đi bảo, đây là đối phương không có phản kháng, mặc cho loay hoay trạng thái, bằng không hắn tuyệt đối chỉ có thể làm nhìn xem. Loại tình huống này, Tiêu Ngự cũng không dám thi triển thần kiếm quyết, miễn cho nối tiếp không còn chút sức lực nào. Từng đợt như có như không sắc cơ, từ tứ tinh nhân ma trong cơ thể tràn ra. Người này lông mày không ngừng giãy động, trên mặt bắp thịt hơi rút, giống như là cảm ứng được nguy cơ, vọng đồ tỉnh lại. Tiêu Ngự kìm nén một luồng kình, tại hắc khí càng điên cuồng lên quay phía dưới, rèn luyện tiến lên, trực đảo hoàng long, rốt cục cố hết sức đâm rách chướng ngại. Kiếm quang lấy xuống, một cái giữ tợn mơ hồ khuôn mặt, từ vị này tứ tinh nhân ma trong cơ thể xung ra, hướng Tiêu Ngự gầm thét, sau đó bị cắt thành hai nửa. Kiếm quang thuận thế chém dụng đối phương đầu. Hệ thống mặt bảng bên trên, nguyện lực giá trị tăng lên 500 điểm. Trong động còn lại một ít tam tinh nhân ma, Tiêu Ngự nghỉ ngơi một lát, liền đầy cõi lòng mong đợi làm lên. Ngọa Long Môn, ngũ nguyên thành giang hồ thế lực một trong, tổng bộ thiết lập tại trong thành phồn hoa nhất chợ phía đông. Một tòa quy mô to lớn phủ đệ bên trong, môn chủ Giang Chi Hàn đang nằm nghiêng tại giường gấm bên trên, một tay bám lấy đầu, một cái tay khác nắm chén tại bên miệng, thưởng thức trong phòng ca múa. Đột nhiên, cửa bị người đá một cái bay ra ngoài. Các ca cơ chấn kinh phía dưới, vũ bộ đại loạn. Giang Chi Hàn đang định quát lớn, chờ thấy rõ người tới bộ dáng, nội ý chuyển hóa trở thành kinh hãi, vội vàng ném đi cái chén, nhanh chóng tiến lên đón, chắp tay cười nói, "Hôm nay thổi ngọn gió nào, đem Diêu Minh thổi tới." Diêu Kiệt cười nhạt nói, "Giang môn chủ, tùy tiện xâm nhập, quấy rầy ngươi nha hướng. Chỉ là sự tình ra có nguyên nhân, mong rằng ngươi chớ trách." Giang Chi Hàn vội vàng quát tay, "Diêu Minh nói cái gì mà nói, như thế nào quấy rầy? Năm đó nếu không phải Diêu Minh tương trợ, tiểu đệ làm sao có thể có hôm nay? Diêu Minh nếu có cái gì phân phó, cứ nói đừng ngại." Có Giang môn chủ câu nói này, Diêu Mỗ an tâm. Diêu Kiệt nói, nói ngắn gọn, "Mấy ngày trước đây Phượng Dương tiệc trà, có ác đồ quấy rối, cướp đi lệnh hồ thế gia dòng độc đinh. Bây giờ ta Hỏa Thần Tông, Hành Hoa kiếm cốc, Ngụy gia cùng lệnh hồ thế gia đều đã phái ra tinh nhuệ đuổi theo. Ân sư hắn lao nhân ra, càng là cùng các vị tiền bối đích thần tới. Căn cứ trên đường đi manh mối, ác đồ khi ẩn nấp tại Ngũ Nguyên thành phụ cận. Giang môn chủ thuận tiện mà nói, còn xin phái ra nhân thủ hiệp trợ chúng ta." Giang Chi Hàn đã sớm nghe choáng váng. Phượng Dương quận bao hàm mấy chục tòa thành, giang hồ thế lực rất nhiều, mà trong đó nổi danh nhất, cường đại nhất không thể nghi ngờ là bốn nhà: Hỏa Thần Tông, Hành Hoa kiếm cốc, Ngụy gia cùng lệnh hồ thế gia. 3 năm một lần Phượng Dương tiệc trà, đàm luận võ luận đạo, cũng là cái này bốn nhà thầy phiên chủ trì. Giống như Ngọa Long môn loại bang phái này, đừng nhìn tại Ngũ Nguyên thành cũng tệ, nhưng liền tham gia tiệc trà tư cách đều không có. Ai có thể nghĩ tới, hôm nay bốn đầu đại long cùng nhau vọt tới cái này ao nước nhỏ bên trong, liền bốn vị trưởng môn nhân đều tới. Thân là môn chủ Giang Chi Hàn, giờ phút này là sợ hãi mà lại kích động, không nói hai lời liền vỗ ngực nói, cái gì có thuận tiện hay không, cụ thể hành động, còn xin Diêu Minh chỉ thị. Cùng một thời gian, Thương Thổ tự, Xuất Vân quán, Kim Long bang, Ngũ Nguyên tông các loại đều có người đến, biểu đạt tương đồng ý tứ. Các đại bang phái căn bản không dám chần chờ, lúc này phối hợp hành động. An giang hồ chén cơm này, liền phải thủ giang hồ quy củ, tại Phượng Dương quận địa bàn bên trên, ai dám công khai làm trái tứ lại ra, chán sống còn tạm được. Liên Liên vừa trở về giám sát Ti Giang Bích Hà, nghe nói động tĩnh sau đó, thần sắc đều trở nên nặng nề, lúc này kiểm kê nhân mã, hướng gần nhất Ngọa Long môn tiến đến, chỉ sợ trong thành sinh loạn. Hỏa Thần Tông, chủ phong đại viện. Một tên râu tóc đều đỏ, người mặc hồng bào lão giả, đang bất đắc dĩ nhìn xem lay động cánh tay hắn lấy lòng Liễu Anh. Ngươi nghiệt đồ này, thật tốt Phượng Dương tiệc trà không tham gia, ỷ lại nhà làm gì? Xem ra vi sư đối với ngươi quá khoan dung. Hỏa Thần thượng nhân trầm mặt, mở miệng quát lớn. Sư phụ Liễu Anh dậm chân không thuận theo, trong mắt chuyển động, thần thần bí bí nói, sư phụ có chỗ không biết, Đồ Nhi không phải không tham gia Phượng Dương tiệc trà, mà là tại trong tông phát hiện một vị kỳ nhân, đang định dẫn tiến hắn gia nhập Hỏa Thần tông đâu. Kỳ nhân? Hỏa Thần thượng nhân rõ rệt không tin, nho nhỏ Ngũ Nguyên tông, còn có thể lạ thường người. Liêu Anh nói, sư phụ, ngươi là không biết, người kia nhưng lợi hại, vậy mà biết thần kiếm quyết, hơn nữa lĩnh ngộ độ sâu, chỉ sợ không tại sư phụ phía dưới. Nghe nói như thế, Hỏa Thần thượng nhân biểu lộ thu vào, thu hồi ý khinh thường, người này tên cứ gọi là gì, dáng dấp ra sao? Hắn cảm thấy đối phương rất có thể năm đó cũng tại Lạc Nguyệt phòng, nói không chừng là quen biết cũ. Mặc dù cho đến hôm nay, đám người này bên trong chỉ có giải rác mấy cái sáng tạo ra cơ nghiệp, có thể cùng hắn địa vị ngang nhau, nhưng cũng không thể khinh thường. Liêu Anh cười nói, hắn gọi Thạch Thiên, lớn nha, vẫn được, là cái kim huyền cảnh võ giả, đại khái mấy chục tuổi đi. Thì thầm mấy lần danh tự, Hỏa Thần thượng nhân không có chút nào ấn tượng, hơn nữa một cái kim huyền cảnh võ giả, làm sao có thể đem thần kiếm quyết lĩnh ngộ được cùng hắn ngang bằng cấp độ. Hắn cảm thấy nhất định là Đồ Nhi nhãn lực không cao, nhìn không ra đối phương cùng mình chênh lệch, bất quá lấy Hỏa Thần thượng nhân thân phận, cũng không có khả năng đi giải thích. Liền cười nhạt một tiếng, nghe ngươi nói như vậy, vi sư ngược lại là có chút hiếu kỳ, chờ sự tình lần này kết thúc, ngươi đem hắn cứ gọi tới gặp một lần đi. Ý gì theo Liễu Anh ý tứ, tốt nhất là lập tức liền gặp. Nàng có chính mình tính toán nhỏ nhặt, ước gì đại thúc gia nhập Hỏa Thần tông, sau này nàng liền có thể mỗi ngày nhìn thấy đối phương a, không sợ đại thúc chạy mất. Thời gian một lúc lâu, nàng lại dùng chút ít thủ đoạn, ha ha ha. Đáng tiếc Hỏa Thần thượng nhân hứng thú không lớn. So với gặp một cái nghèo túng giang hồ khách, cứu vớt lệnh hồ thế gia con trai độc nhất, hiển nhiên càng phù hợp Hỏa Thần tông lợi ích. Vì thế khiển trách Liễu Anh vài câu sau đó, Hỏa Thần thượng nhân phiêu nhiên bước qua, kéo lấy một đám vệ trắng tiêu thất trong bóng đêm. Chương 14, giết hay là không giết? Đen nhánh huyệt động chỗ xấu nhất. Tiêu Ngự lại giết một vị tam tinh nhân ma, nguyện lực giá trị đã gia tăng đến 76.893 điểm. Khoảng cách kim huyền cảnh hậu kỳ cần thiết 80.000 điểm, chỉ kém 3.107 điểm. Nhớ kỹ nửa tháng trước, Tiêu Ngự còn cảm thấy 80.000 điểm nguyện lực giá trị quá xa xôi, không có thời gian mấy năm đạt không thành, nào nghĩ tới vận khí tốt như vậy, đảo mắt còn kém tới cửa một cước. Hắn tự nhiên cực kỳ phân chấn, mặc dù đầu đầy mồ hôi, lại tinh thần phân chấn. Giết hết cái cuối cùng nhân ma, Tiêu Ngự ngồi xếp bằng trên mặt đất, chờ hệ thống khôi phục huyền khí sau đó, nhưng không có lập tức ly khai. Đều bởi vì chỗ này huyệt động thực sự cổ quái, cất giấu nhiều như vậy nhân ma, lại một mực không người biết đến, liền thời gian tồn tại đều là cái mê đề. Còn có, vì cái gì sớm nhất vị kia tam tinh nhân ma có thể thức tỉnh lại không hô đồng bạn, thực lực liền yếu đến không bình thường, chẳng lẽ không phải khắp nơi lộ ra quỷ dị? Nếu nguy hiểm đã giải trừ, Tiêu Ngự đương nhiên phải thật tốt tra một chút. Hắn lần lượt lục soát hố lõm, cuối cùng tại tứ tinh nhân ma hố lõm bên trong, lại phát hiện một nhóm chữ. Nét chữ vào đá ba thước, có thể thấy được người viết thực lực đáng sợ, mà lại cũng không phải là mười châu chữ viết, Tiêu Ngự xem không hiểu, liền đem một mực nhớ kỹ. Chờ xác định không có cái khác manh mối lúc, hắn mới chuyển thân đi ra ngoài. Vũ Nguyên thành ngoại sơn lĩnh bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đống cây đuốc xuyên thẳng qua. Âm thanh xé gió, tiếng hò hét đan vào liên miên, cả kinh tức điệu bỏ sát không được sống yên ổn. Lệnh hồ thế gia dòng độc đinh bị cướp, có thể nói là Phượng Dương quận giang hồ nói đại sự kiện, ngoại trừ tứ đại gia bên ngoài, tham gia Phượng Dương tiệc trà các thế lực lớn, đều phái ra không ít nhân thủ. Tăng thêm Vũ Nguyên thành nơi đó giang hồ bang phái, có thể nói là huy động nhân lực, rất có đem chọn mảnh đất đều trở mình một lần địa bộ. Nơi nào đó ngọn núi bên trên, hỏa quang nhất là thịnh liệt. Hỏa Thần thượng nhân, Ngụy gia gia chủ Ngụy Dương, cùng Hạnh Hoa kiếm cốc cấp chủ, đang ở cao nhìn ra xa. Phía sau là mấy nhà lưu thủ chút ít đệ tử. Còn lại các phái đại biểu, chỉ có thể đứng tại càng ngoại vi, mà giống như Giang Chi Hàn bọn người, liền nhìn rõ ràng các vị đại lao tư cách đều không có. Liêu Ngũ Nguyên dính nữ nhi ánh sáng, ngược lại là đứng cách Hỏa Thần thượng nhân cách đó không xa, đang cùng các vị Hỏa Thần tông đệ tử nói chuyện phiếm, lặp đi lặp lại khẩn cầu bọn hắn nhiều hơn chiếu cố nữ nhi. Cho chuyện một hồi, Liêu Ngũ Nguyên nhìn về phía trước Hỏa Thần thượng nhân, nhô lên cực to dục khí, cương cười nói, "Thượng nhân, Liêu Mộ có cái chuyện nhỏ, muốn khẩn cầu thượng nhân giúp một tay." Đang thương lượng sự tình ba vị đại lão, nghe tiếng dừng lại. Hỏa Thần thượng nhân quay người lại, vớt cằm nói, "Liêu tông chủ có chuyện gì quan trọng?" Đối phương dù sao cũng là Liêu Anh cha đẻ, thế nào cũng phải cho chút mặt mũi. Liêu Ngũ Nguyên vội vàng thở dài cảm tạ, sau đó mới nói, "Không dối gạt thượng nhân, Liêu Mộ có một vị hiền đệ, tên là Thạch Tiên, tối nay một mực không thấy tăm hơi." Liêu Mộ lo lắng hắn xảy ra ngoài ý muốn, có thể hay không mời quý tông cao nhân tìm một chút. Đứng tại Hỏa Thần thượng nhân bên cạnh mỹ phụ, nở nụ cười xinh đẹp. Nàng trải lấy bàn long búi tóc, người mặc toái hoa váy dài, phong vận mặc dù không giống thiếu nữ, da thịt lại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, cười yếu ớt ở giữa khuôn mặt như vẽ, tuyệt đối là ít gặp mỹ nhân. Chính là Hạnh Hoa kiếm cốc cốc chủ, Hoa Kiếm Phi. Hoa Kiếm Phi hiếu kỳ nói, phía trước tiểu anh nhi xung phong nhận việc, bất chấp nguy hiểm đi tìm người, hình như chính là tìm vị kia Thạch đại thúc. Buồn cốc chủ ngược lại là càng phát ra tò mò, vị kia Thạch đại thúc đến tuột cùng có cỡ nào mị lực, lại làm các ngươi cha con hai người nhớ mãi không quên. Lời này tự nhiên là trò đùa nhân tố chiếm đa số. Hoa Kiếm Phi là nhân vật bậc nào, phóng nhãn Phượng Dương quận giang hồ, có thể bị nàng nhìn ở trong mắt người đều không có mấy cái, càng không nói đến vẫn là một cái sống nhờ tại Ngũ Nguyên tông giang hồ khách. Hỏa Thần thượng nhân ngược lại là nể tình, nhặt nói, "Diêu Kiệt, ngươi tự mình đi tìm một tìm, thuận tiện nói cho đệ tử bản tông, cấp đi lệnh hồ công tử tập nhân, thân chịu trọng thương, tuyệt đối chạy không xa, nhất định phải dụng tâm điều tra." Diêu Kiệt chắp tay rời đi. Liêu Ngũ Nguyên là lại lần nữa cảm tạ một phen. Đúng lúc này, Giang Bích Hà dẫn một nhóm võ vệ đuổi tới, há miệng liền thét lên, "Các vị, các ngươi tìm người thuộc về tìm người, cũng đừng đảo loạn Ngũ Nguyên thành, nếu không đừng trách ta không khách khí." Ngụy gia gia chủ Ngụy Dương không hề ý sợ hãi, cười ha hả nói, "Giang đại nhân yên tâm, chúng ta làm xong việc liền đi." Phổ thông giang hồ khách kiêng kỵ giám sát đi, nhưng tứ đại gia khác biệt. Bọn hắn môn hạ cao thủ xuất hiện lớp lớp, liền có một ít người tại triều đình nhậm chức. Ngụy Dương một tên đệ tử, thậm chí là Phượng Dương quận ngũ phẩm tu y y sứ, địa vị so Giang Bích Hà còn cao. Giang Bích Hà cũng tự biết cho không động, hừ hừ, chờ phát hiện Liêu Ngũ Nguyên, hai con ngươi sáng lên, Liêu tông chủ, các ngươi tông Thạch Tiên ở đâu? Bản sứ tìm hắn có việc. Lại là Thạch Tiên. Liên tục ba lần nghe được cái tên này, mọi người tại đây chân chính là tò mò. Cho dù là ba vị đại lão, đều hơi dâng lên một tia gặp một lần ý niệm. Đầu giờ thân, tương đương 3 giờ sáng trái phải. Tiêu Ngự đi ra sân động, dùng cự thạch che tốt cửa hàng, nhắm ngay phương hướng phía sau, khởi hành hướng Ngũ Nguyên Tông tiến đến. Nào nghĩ tới vừa đi mấy bước, liền nghe được từng cơn kêu thảm truyền đến, cùng với thân cây đứt gãy quặt kẻ tâm thanh. Mấy cái toàn thân là máu võ giả bay ngược mà tới, té ngã trên đất. Xem bọn hắn miệng phun bọt máu, hai mắt trắng ra bộ dáng, tám thành sống không nổi nữa. Không đợi Tiêu Ngự kịp phản ứng, một tên ôm anh hải, đầu tóc rối bời nam tử áo đen đột nhiên thoát ra, ủy quyệt mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Ngự. Trong không khí tràn ngập một luồng lạnh lẽo vô cùng sắc cơ. Muốn chết hay là muốn sống? Nam tử sắc mặt trắng bệnh, xem xét chính là mất máu quá nhiều. Một tay ôm hai nhi, tay kia nắm trường ấn, hào quang màu trắng nhạt lấp lóe không yên. Bạch Huyền cảnh sơ kỳ võ giả, bực này nhân vật đủ để tung hoành một quận giang hồ. Tiêu Ngự cảm xúc nhấp nhô, mặt ngoài bất động như núi, lấy nhất quán tỉnh táo giọng nói: các hạ đừng nóng nổi, có gì cần tại hạ hỗ trợ, xin cứ việc nói. Nam tử âm hiểm cười hắc hắc, ngươi ngược lại là tức thời, vừa rồi như có nửa điểm phản kháng tâm tư, đầu ngươi đã bị ta tháo xuống. Ngươi là bản địa võ giả a? Lập tức nghĩ biện pháp mang ta ra ngoài. Bên hai truyền đến tiếng hò hét, khắp nơi thỉnh thoảng có hỏa quang chớp động. Tiêu Ngự hơi nhìn quanh, liền biết người này nhất định là bị người vây quanh, chỉ sợ huyền khí còn thừa không có mấy, mới có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, để cho mình cái này thổ dân dẫn đường. Bất quá đối phương lại hết biện pháp, đối với mình cũng là chí mạng nguy hiểm. Tiêu Ngự gật gật đầu, đều là giang hồ đồng đạo, bằng hữu gặp nạn, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Bằng hữu mời đi theo ta. Nói xong hướng vừa đi, bước chân cực kỳ ổn, phản phất đối với hoàn cảnh chung quanh rõ như lòng bàn tay. Nam tử nhưng không có buông lỏng, sát cơ từ đầu đến cuối khóa chặt lại Tiêu Ngự, một khi đối phương dám gọi người, hắn chắc chắn sẽ cho đối phương biết cái gì gọi là hối tiếc không kịp. Đi đến một chỗ vách núi phía trước, một đầu thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, xuyên qua rừng tùng, chuyển qua nham thạch, kích thích bọt nước trăm ngàn điểm. Nam tử áo đen đang muốn nói cái gì, một chùm quang mang đột nhiên như xạ nhật bạch hồng, trong nháy mắt lướt qua vài trăm mét khoảng cách, kích xạ mà tới. Nam tử áo đen một cái bóp gấp anh hải cổ. Bạch mang thụ đến đe dọa, tại mấy chục bước bên ngoài dừng lại, lộ ra hai thân ảnh, một nam một nữ. Nam tử áo đen âm thanh hung dữ cười một tiếng, ha ha ha, lệnh hồ nhất lang, các ngươi phu phụ vẫn là đổi tới, không muốn đoạn tử tuyệt tôn, lập tức để cho lùng bắt người lan. Lệnh hồ nhất lang khí độ uy nghiêm, mày như nặng táo, giờ phút này lồng ngực lại kịch liệt nhấp nhô, run giọng nói, ngươi thế nào cam đoan Vũ Nhi an toàn? Nếu là những người kia không xéo đi, cơ mô cam đoan, ngươi dòng độc đinh ngay lập tức sẽ chết. Nam tử áo đen tay nắm chặt lại, trong ngực hải nhi lập tức oa oa khóc lớn lên. Dừng tay. Lệnh hồ nhất lang bên cạnh nữ tử, hình dạng không tầm thường, nhưng trang dung đã sớm khóc bỏ ra, chỉ là một mực nhìn qua đối diện bé trai, khóc không thành tiếng, mắng, cơ thái giận, cầm một đứa bé làm con tin, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bàn về không muốn mặt, cơ mỗ há có thể cùng trượng phu ngươi so sánh. Cơ thái giận đem bé trai cao cao giơ lên, làm ra mãnh liệt bằng tư thế, thoải mái nói, lệnh hồ nhất lang, năm đó cha ta đối đãi ngươi như thân sinh con cháu, nhiều phiên chiếu cố. Sau đó hắn bị người đuổi giết, cầu ngươi xuất thủ, ngươi lại hờ hững, đến mức đầu một nơi thần một nẻo. Người giang hồ ân oán rõ ràng, ngươi đã bất nhân bất nghĩa trước, liền nên nghĩ đến hôm nay hậu quả. Lệnh hồ nhất lang sợ mất mật nhìn qua nhi tử, nhưng lại không thể không giải thích, ta nói qua rất nhiều lần rồi, cũng không phải là không xuất thủ, chỉ là nhận được bá phụ thư lúc thì đã trễ. Im ngay. Cơ thái giận hiển nhiên không tin, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, không muốn con của ngươi chết, liền theo ta nói làm, trước hết giết tên kia. Tay hắn chỉ hướng một mực thờ ơ lạnh nhạt Tiêu Ngự. Tiêu Ngự, các ngươi giết các ngươi, cùng ta có liên can gì? Lệnh hồ nhất lang trầm giọng nói, việc này cùng vị bằng hữu này không quan hệ, làm gì đem hắn lôi vào. Ngươi không giết, chết chính là con của ngươi. Cơ thái giận quát lên. Dù sao con đường phía trước bị lấp, đã không cần Tiêu Ngự dẫn đường, chẳng bằng phế vật lợi dụng. Đều nói lăn lộn giang hồ, trọng yếu nhất là thực lực, nhưng rất nhiều người không biết, làm ngươi đạt đến nhất định cấp độ lúc, thanh danh trọng yếu giống vậy. Ít nhất tại cùng cấp bậc vòng tròn bên trong, thanh danh thường thường có thể ảnh hưởng rất nhiều thứ. Tài phú, nhân mạch, cơ hội. Giang hồ đều có giang hồ quy củ, mặc kệ sau lưng cỡ nào u ám hẹp tư, nhưng ở bên ngoài, ngoại trừ những cái kia tà ma ngoại đạo, ai sẽ nên ngang mà làm loạn. Tựa như những người đọc sách kia, rõ ràng một bụng nam sướng nữ đạo, có thể bày tỏ mặt so với ai khác đều sạch sẽ, một chút danh tiếng xấu, liền có thể khiến cho sĩ đồ khó giữ được. Tối nay chỉ cần lệnh hồ nhất lang động thủ, cơ thái giận ngày thứ hai liền dám tuyên dương ra ngoài. Đến lúc đó, không tin lệnh hồ thế ra những cái kia thế lực đối địch sẽ không động hợp tác. Cơ thái giận bóp lấy bé trai cổ, càng thu càng chặt. Không. Lệnh hồ phu nhân thấy được tim như bị dao cắt, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Người rốt cuộc giết hay không? Cơ thái giận hùng hổ dọa người. Tại hắn không ngừng áp bách dưới, lệnh hồ nhất lang sắc mặt đen như mực, nhìn về phía Tiêu Ngự, ánh mắt dây rủa không ngừng, đêm thu không khí phảng phất đều đang chần chờ bên trong đọc lại. Tiêu Ngự tự có thể cảm nhận được một loại hít thở không thông áp lực, may mắn sớm tại vừa rồi, hắn đã liên hệ hệ thống, hối đoái kiếm thần thời khắc. Mặc dù muốn so vật khí, nhưng hắn nguyện lực giá trị rất nhiều, chung quy không đến mức một đường bận rồi a. Bên hai truyền đến hệ thống thanh âm, chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được Bạch Huyền cảnh đỉnh phong kiếm thần thời khắc, có thể thi triển một kiếm. Sự thật chứng minh, Tiêu Ngự vận khí thật không kém, một lần liền trúng phải. Lệnh hồ nhất lang, ngươi không có cơ hội rồi. Cơ Thái giận cánh tay rung lên, doa đến Lệnh Hồ phu nhân nghẹn ngào gào lên, toàn thân lam mang một phát, cũng không biết chuẩn bị hướng ai đọc thủ. Lệnh Hồ Nhất Lang cũng đã mất đi trấn định, hai tay bạch quang lượn lờ. Chương 15, Kiếm Thần đại nhân, đã lâu không gặp. Mắt thấy chàng diện muốn mất khống chế, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đột nhiên vang vọng tại mấy người bên hai. Đạo thanh âm này rõ ràng không có thi triển huyền khí, có thể mỗi người đều nghe được cực kỳ rõ ràng. Cần gì chứ? Cái kia từ đầu đến cuối bị xem nhẹ nam tử trung niên, thương hại lãnh đạm nhìn qua Lệnh Hồ phu phụ, khi ánh mắt chuyển hướng đắc ý Cơ Thái giận lúc, đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ngươi thì tính là cái gì? Cơ Thái giận tức giận mà cười, nếu không phải chờ lấy Lệnh Hồ Nhất Lang độc thủ, hắn hiện tại liền có thể giết chết đối phương. Chính là giờ khắc này, Tiêu Ngự xuất kiếm. Không cách nào hình dung một kiếm này đến cỡ nào rực rỡ, càng không cách nào hình dung một kiếm này có bao nhanh, loại kia tùy ý lộ liễu, như núi lửa phun trào kiếm ý, lại sinh sinh bị vị này trung niên sử xuất cử trọng lực khinh hương bị. Lệnh Hồ Nhất Lang nhận được, đây là Hỏa Thần thượng nhân cực kỳ tôn sùng thần kiếm quyết. Nhưng dù là ba cái Hỏa Thần thượng nhân, cũng tuyệt đối thi triển không ra loại này vật bị. Suy, một sợi tinh tế bạch mang vạch phá bầu trời, cũng sẽ rách làm cho người hít thở không thông bóng đêm, giống như không trung lóe lên một cái rồi biến mất lưu tinh, mặc dù ngắn tạo, lại uy hoàng đến không thể bằng được. Kiếm Thần là nhân vật bậc nào, năm đó sông sáo giang hồ 50 năm, cùng cấp khó cầu được một trận vua. Cơ Thái giận bất quá là Bạch Huyền cảnh sơ kỳ tu vi, mà giờ khắc này Kiếm Thần lại là Bạch Huyền cảnh đỉnh phong. Giữa hai bên, kém mười mấy cái Lệnh Hồ Nhất Lang. Kiếm quang không trở ngại chút nào, xuyên qua Cơ Thái giận thân thể sau đó, phong mang không giảm, đợi vạch đến vách núi phía trước thác nước lúc, đột nhiên hòa vào hơi nước, không gây nên một chút gợn sóng. Phần này tùy tâm sở dục lực không chế, sợ đến Lệnh Hồ Nhất Lang con ngươi co rút lại, liền hai tay bạch mang đều lay động không thôi. Anh Hải từ Cơ Thái giận trong tay rơi xuống, bị lực ngang tiểu ngữ tiếp nhận. Thời gian đến rạng sáng, bầu trời một sợi huy quang rơi xuống, phía sau hắn là một màn thác nước. Trăng sáng giữa cây tùng chiếu, suối trong róc rách trên đá. Lệnh Hồ phu nhân tin tưởng, nàng đời này đều không thể quên cái này một cái hình tượng. Dãy núi trùng điệp bên trong, Hỏa Thần thượng nhân ngay tại bốn phía tìm kiếm. Đối diện một chùm bạch mang sẽ qua, trung quanh phiêu khởi đóa đóa hạnh hoa, rơi xuống đất liền vỡ thành hư vô. Bạch mang tán đi, mỹ phụ hướng Hỏa Thần thượng nhân gật đầu. Hoa cốc chủ có thể phát hiện Lệnh Hồ huynh tung tích. Hỏa Thần thượng nhân một mặt lo lắng. Hoa Kiếm Phi lắc đầu, ta hiểu ý ngươi, Lệnh Hồ huynh thật vất vả đến một con, sốt ruột phía dưới, khó tránh khỏi biết rơi vào cái bẫy. Người ta bốn nhà nhìn như phong quang, kỳ thực không thể không báo đoàn, lấy chống cự ngoại bộ thế lực thẩm thấu. Lần này như Lệnh Hồ huynh bị đả kích, sợ sẽ ảnh hưởng đồng minh. Hai người nhìn nhau không nói gì. Giang hồ sở dĩ là giang hồ, chính là bởi vì nó vĩnh viễn không yên lặng. Đừng nhìn tứ đại gia tại Phượng Dương quận không thể địch nổi, nhưng cũng không phải là không có đối thủ. Cái khác quận giang hồ thế lực, không giờ khắc nào không tại nghị trăm phương ngàn kế, lấy cướp đoạt Phượng Dương quận địa bàn cùng tài nguyên. Đang lo lắng thời khắc, hai người đột nhiên lông tơ chợt dựng thẳng, đây là một loại trải qua trăm ngàn chiến mới có thể dưỡng thành kỳ diệu cảm giác, nói cho bọn hắn, phụ cận xuất hiện một vị cường địch. Không, chỉ dựa vào yếu ớt một sợi khí cơ, liền để cho Phượng Dương quận hai đại cao thủ như đứng ngồi không yên, đây cũng là một vị bất thế cường địch. Hỏa Thần thượng nhân trừng to mắt, Hoa Kiếm Phi cầm kiếm ở phía trước, hai người đồng thời kinh hãi, lần theo khí cơ nhìn về phía một phương nào. Vừa vặn một sợi bạch mang từ đen nhánh trong rừng sắc qua, khoảng cách hẳn là rất xa. Thần kiếm quyết. Hỏa Thần thượng nhân la thất thanh, cơ hồ hoài nghi mình ánh mắt. Đến cỡ nào sâu lĩnh ngộ, mới có thể cách vài trăm mét, vẫn như cũ để cho hắn vị này bạch huyền cảnh cao thủ cảm thấy tự ti mặc cảm. Đương thế ở giữa, nắm giữ thần kiếm quyết vốn là chỉ có mấy người, mà có loại này tạo nghệ. Không, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Hỏa Thần thượng nhân miệng đắng lưỡi khô. Hắn đã có rất nhiều năm chưa từng thất thố, sớm đã luyện thành Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc bản sự. Thế nhưng giờ phút này, hắn nhịn không được cồn nuốt nước miếng, toàn thân tuyến thượng thận tiêu thăng. Còn như Hoa Kiếm Phi, ngơ ngác ngốc ngốc chỉ chốc lát sau đó, đột nhiên giống như điên hướng kiếm quang xuất hiện phương hướng phóng đi, toàn vẹn quên suy nghĩ, vị cường giả kia rốt cuộc là địch hay bạn? Ngươi! Suối chảy một bên, Cơ Thái giận vẫn có một hơi không tán, cái cằm run rẩy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh rồi lại bi phẫn nhìn xem toàn vẹn vô sự tiểu ngự. Hắn thật cực kỳ bất khuất, có loại bị người lường gạt phẫn nộ. Đã có dạng này thực lực, trước đó ngươi giả trang cái gì người trong suốt, giả trang cái gì địa thấp, đùa nghịch người chơi rất vui sao? Một trận gào thét không có kết quả sau đó, Cơ Thái giận thân thể cắt thành hai đoạn, ngã xuống đất, chỉ gặp mặt cắt bóng loáng như gương, mà ngay cả máu tươi cũng không kịp chảy ra. Đối diện Lệnh Hồ Nhất Lang cùng với phu nhân, lực chú ý sớm đã không tại Cơ Thái giận trên thân. Nếu phía trước đối mặt Cơ Thái giận, bọn hắn cảm thấy thúc thủ vô sách mà nói, như thế giờ phút này đối mặt Kiều Ngự, phu phụ hai người là có loại cảm giác tuyệt vọng, không cách nào không tuyệt vọng, như thế một kiếm, cơ hồ siêu việt phu phụ hai người tưởng tượng. Đối mặt với Tiểu Ngự rõ xét hở hững ánh mắt, Cơ Thái giận miệng bên trong phát khổ, nhiều lần há miệng, lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới thỏa đáng. Siêu, siêu. Âm thanh xe do phá vỡ nơi đây đi lặng, liền thấy hai thân ảnh lộ nhập, một lão giả, một mỹ phụ. Tiểu Ngự đang suy nghĩ, muốn hay không lần thứ hai hồi đoái kiếm thần thời khắc, miễn cho Lệnh Hồ Nhất Lang phát cuồng, để cho mình khó có thể chống đỡ. Còn không có hạ quyết định, vị kia râu tóc đều đỏ lão giả, đã là hồng quang đầy mặt, kích động đến thẳng run lên, nhìn qua di thế độc lập Tiểu Ngự, chòm râu đều đang phát run. Hỏa Thần thượng nhân là nhân vật bậc nào? Phượng Dương quận mấy trăm vạn võ giả, hắn không nói có một không hai nhóm luân, nhưng cũng là võ giả tầm thường khó có thể với tới Đại Sơn, là rất nhiều người giang hồ thần tượng cùng phấn đấu mục tiêu. Nhưng mà chính là như thế một vị địa phương cự phách, tại đối diện nam tử trước mặt, tựa như sơ nhập giang hồ thái điểu, đột nhiên nhìn thấy hắn Hỏa Thần thượng nhân đồng dạng. tiến lên mấy bước, Hỏa Thần thượng nhân thanh âm phát run, "Kiếm Thần đại nhân, đã lâu không gặp." Hoa Kiếm Phi Si ngốc ngắm nhìn nam tử kia, trước kia ký ức không ngừng hiện lên, mặc nàng thế nào cường áp cũng ép không được. Bao nhiêu cái nửa đêm tỉnh mộng, nàng đều mộng thấy năm đó hôm đó Lạc Nguyệt Phong. Năm đó người kia, cỡ nào phong hoa tuyệt đại, mà lúc này ánh sáng biến thiên, hắn quả nhiên như nàng tưởng tượng mở dạng, rút đi người trẻ tuổi ngây ngô, hai tóc mai đã hoa râm. Hoa Kiếm Phi vốn cho rằng, mình coi như gặp lại hắn, cũng sẽ không có quá lớn phản ứng, là có thể bình thản nơi chi. Nhưng là bây giờ, nàng biết mình sai, sai vô cùng. Loại kia tâm hồ bị triệt để đảo loạn, triệt để mất khống chế cảm giác, không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại tại cái kia nam tử cẳng có bị lực ánh mắt xuống không ngừng tăng lên. Lệnh Hồ Phu Phụ choáng váng, Kiếm Thần. Nam nhân kia là Kiếm Thần. Tiêu Ngự cũng choáng váng, ngàn tránh vạn tránh, nên tới vẫn là tới, tới nhanh như vậy, hoàn toàn để cho hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Kiếm Thần đại nhân, Tiêu đại hiệp, ta là Thịnh Tinh Túc A, 258 năm trước, ta từng tại Lạc Nguyệt Phong may mắn chiêm ngưỡng đại hiệp phong mạo, đến nay không cách nào quên được. Hỏa Thần thượng nhân coi là Kiều Ngự bên hắn, không thấy chút nào giận, ngược lại chủ động giải thích nguyên do. Không phải hắn tự coi nhẹ mình, cứng rắn muốn đi lên gián, lấy Kiếm Thần địa vị, giống như hắn loại này tiểu nhân vật thế nào biết nhớ kỹ. Năm đó nếu không phải Kiếm Thần chỉ điểm, hắn Hỏa Thần thượng nhân cũng đi không đến hôm nay, cái này ân cái này đức, sao có thể quên. Thịnh Tinh Túc. Kiều Ngự nhớ ra rồi, đây không phải Liễu Anh cái kia sư phụ sao? Hắn đành phải gật gật đầu, kêu một tiếng Thịnh tông chủ, lại trêu đến Hỏa Thần thượng nhân thụ sủng nhược kinh, liên tục nói không dám. Hoa Kiếm Phi cũng đi lên trước, sắc mặt hiện lên một sợi dạng mây đỏ. Mất tự nhiên cười nói, tiểu huynh tất nhiên không nhớ rõ tiểu nữ tử Hoa Kiếm Phi. Nguyên lai là Hoa Cốc chủ. Tiêu Ngự làm ra nhưng hình dáng. Hoa Kiếm Phi ý cười lập tức lại thêm ba điểm, cười đắp mặt mày bên trên. Lúc này, Lệnh Hồ Nhất Lang rốt cuộc tìm được cơ hội, liên tục không ngừng làm lễ ra mắt, nói liên tục bái kiến tiểu đại hiệp, có mắt không biết Thái Sơn vân vân. Lệnh Hồ phu nhân là yên tĩnh đứng. Phía trước tại cơ thái giận bức bách phía dưới, phu phụ hai người dù chưa biểu thị muốn giết Tiêu Ngự, nhưng cuối cùng hành động lại có hiềm nghi, chỉ sợ Tiêu Ngự suy nghĩ nhiều. Vì thế phu phụ hai người cực kỳ sợ hãi, hoàn toàn mất đi trước kia phong độ. Vừa rồi các ngươi ý tưởng chân thật, ta cũng không để ý. Tiểu Ngự đem bé trai ném ra ngoài, Lệnh Hồ phu nhân vội vàng tiếp lấy, ôm thật chặt vào trong ngực. Phu phụ hai người tự ti mặc cảm lúc, vừa cảm kích đến nước mắt đan sen. Giờ khắc này, hai người đỉnh đầu phân biệt toát ra số lượng 300 cùng 100, tổng cộng 400 điểm nguyện lực giá trị. Cứu con tri ân, đâu chỉ tại ân cứu mạng. Hơn nữa Tiểu Ngự tin tưởng, chính mình không truy cứu, tất nhiên cũng làm cho chuyện này đối với phu phụ dâng lên không nhỏ hảo cảm. Lúc này, bốn phía động tĩnh hướng bên này vọt tới. Tiêu Ngự vội vàng đối với Hỏa Thần thượng nhân nói, "Thịnh tông chủ, ta không hy vọng chính mình thân phận tiết lộ, có thể hay không hỗ trợ?" Tiêu đại hiệp cần nhờ, sao dám nói hỗ trợ hai chữ? Hỏa Thần thượng nhân xoay người rời đi, Hoa Kiếm Phi cùng Lệnh Hồ Nhất Lang đều không cần phân phó liền tự phát ly khai. Rất nhanh, hò hét ầm ĩ động tĩnh liền ngừng lại. Ngụy gia gia chủ Ngụy Dương giơ lên hai hàng lông mày, kết quả chờ Hỏa Thần thượng nhân một trận lẩm bẩm sau đó, lập tức toàn thân chấn động, liên thanh yêu cầu bài kiến. Hỏa Thần thượng nhân chỉ nói muốn xin chỉ thị, liền quay trở về suối chảy một bên. Tiêu Ngự nhưng không có gặp người sống hứng thú. Cuối cùng chỉ cùng Hỏa Thần thượng nhân cùng Hoa Kiếm Phi cùng nhau lướt đến phụ cận trên ngọn núi. Hệ thống mặt bảng bên trong, nguyện lực giá trị một trận tăng gọn. Nhìn xuống đi, từng chuỗi số lượng từ trong rừng hiện ra. Chờ Lệnh Hồ Nhất Lang đến bẩm báo, Tiêu Ngự mới biết được, gia hỏa này đối ngoại tuyên bố có cao nhân cứu tiểu công tử. Cần biết Lệnh Hồ Nhất Lang nhất mạch đơn truyền, phụ thuộc vào hắn những cao thủ, tự nhiên đối với tiểu công tử an nguy cực kỳ coi trọng. Một khi tiểu công tử xảy ra chuyện, sau này bọn hắn, thậm chí bọn hắn hậu duệ vì ai hiệu lực. Dù quan toàn bộ Lệnh Hồ thế gia lợi ích, những cao thủ kia, tự nhiên đối với cao nhân vô cùng cảm kích. Có thể nguyện lực giá trị từ từ dâng đi lên. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được nguyện lực giá trị 6010 điểm, tổng cộng 81303 điểm, đã đạt đến đột phá yêu cầu. Xin hỏi tốc chủ, có hay không đột phá? Trước đó tiểu ngự tiêu hao 2000 điểm nguyện lực giá trị, đổi kiếm thần thời khắc, vốn cho rằng lại phải kéo dài đột phá thời gian, nào nghĩ tới hiện tại liền bù lại, hơn nữa còn thật to lợi nhuận. Đột phá. Bên ngông vô biên hư động bên trong kim sắc huyền khí, rất nhanh chuyển hóa trở thành sâu kim sắc, mà lại thể tích càng dài càng to, từ cỡ lớn tú hoa châm biến thành chết búa. Một máy mắt, Tiêu Ngự cảm thấy mình thực lực tăng nhiều, giống như là có dùng không hết lực lượng. Hệ thống mặt bảng lại lần nữa đổi mới, nguyện lực giá trị 1303 cảnh giới, kim huyền cảnh hậu kỳ. Phía dưới ngũ đại bản khối, bên trái nhất tu vi một cột, biểu hiện ra một hàng chữ. Kim huyền cảnh đỉnh phong, 150000 ý vị này, Tiêu Ngự muốn đột phá đến kim huyền cảnh đỉnh phong, cần 15 vạn điểm nguyện lực giá trị, quả nhiên càng ngày càng khoa trương. Bất quá có hải ngoại nhân ma ví dụ tại, Tiêu Ngự cũng là không phải cực kỳ sợ, luôn có biện pháp giải quyết. Chương 16, người ngốc có ngốc phúc, chúc mừng tốc chủ đột phá đến kim huyền cảnh hậu kỳ, thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng một phần, có hay không rút ra. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần trước đột phá lúc, hệ thống đã biểu thị, sau này mỗi lần đột phá đều sẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ, Tiêu Ngự sớm đã chờ mong đã lâu, đương nhiên sẽ không buông tha. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thiên phú kỹ năng Thiên Lý Văn Âm. Đây là vật gì? Thiên phú kỹ năng không có số lần hạn chế, mà theo lấy tốc chủ trưởng thành có đủ để thăng không gian. Thiên Lý Văn Âm chính là thính lực thiên phú, chỉ cần tiêu hao huyền khí liền có thể thay ngay bắt phương. Này ngược lại là mới mẻ, Tiêu Ngự vội vàng trong bóng tối nếm thử, kinh người sự tỉnh phát sinh. Khi hắn tập trung tinh thần lắng nghe lúc, gió bên thai vật luật, thụ chập chờn, trên mặt đất bò sát quý tích, tựa hồ cũng ở trước mắt. Liên thân bên cạnh mấy người nhịp tim, huyết dịch mạch đập, đều thu hết trong hai. Hoa Kiếm Phi nhịp tim nhất là nhanh, hắn hướng đối phương nhìn thoáng qua, trái tim không ngờ thùng thùng loạn hưởng, nữ cốc chủ thất kinh, đội vàng túi đầu. Tiêu Ngự thôi động huyền khí, thính lực phạm vi bao phủ liền nhiều lần mở rộng, hướng bốn phía lan tràn. Bất quá hắn phát hiện, theo phạm vi tăng lớn, các nơi thanh âm trở nên bắt đầu mơ hồ, chỉ có thể tập trung lựa chọn một cái phương hướng. Khi phạm vi đạt đến 500m lúc, liền tính tập trung ở một vật, cũng cần cực kỳ dụng tâm đi nghe, xem ra đây cũng là trước mắt cực hạn. Loại thiên phú này mặc dù không thể dùng để thực chiến, nhưng nếu như vận dụng được tốt, lại có thể xu lợi tránh hại, nhất là đối với Kiều Ngự tới nói, tác dụng có lẽ so kiếm pháp còn lớn hơn. Kiều Ngự tâm tình không tệ, nhìn xem mấy người ánh mắt đều nhu hòa. Hỏa Thần thượng nhân bị nhiều cổ vũ, cười hỏi: "Tiểu đại hiệp, ngài là dạo chơi đến tận đây sao?" Luận niên kỷ, Hỏa Thần thượng nhân lớn hơn một chút, nhưng ngoại trừ niên kỷ, hắn tự giác không có bất kỳ cái gì một hạng có thể cùng kiếm thần sánh vai. Hai người căn bản không phải một cái phương diện bên trên. Tiêu Ngự nói: "Ta hóa danh Thạch Tiên, tại Ngũ Nguyên Tông ở qua một đoạn thời gian." "Cái gì? Ngươi chính là Thạch Tiên?" Hoa Kiếm Phi giật mình che miệng, chợt từng cơn giật mình. Hỏa Thần thượng nhân cũng là á khẩu không trả lời được, đồ đệ trong miệng kỳ nhân đại thúc chính là kiếm thần. Cái ngốc kia đồ đệ, còn muốn lấy đem kiếm thần chiêu vào Hỏa Thần Tông, thật sự là cũng thực có can đảm muốn. Cùng mấy người kia bây giờ không có chủ đề, bất quá Tiểu Ngự nghĩ đến một chuyện, mở miệng hỏi: "Các ngươi đối với hải ngoại nhân ma chưa biết hiểu bao nhiêu?" Ba người hai mặt nhìn nhau, lần này Lệnh Hồ Nhất Lang dẫn đầu nói: "Không dối gạt Kiều đại hiệp, tại hạ đối với những cái kia hoàn toàn không biết gì cả, bất quá tại hạ có một đệ tử, lại ưa thích nghiên cứu những này, còn tùy thân ghi xuống. Nếu như là đại hiệp muốn nhìn, ta cái này liền đi cầm." Thật là ngủ gật có người tiễn gối đầu, Tiểu Ngự chần chờ nói: "Có thể hay không quá mạo phạm?" "Đâu có đâu có." Lệnh Hồ Nhất Lang siêu liền xông ra ngoài. Hắn không sợ phiền phức, liền sợ kiếm thần không phiền phức, chỉ cần phiền với hắn, liền đại biểu kiếm thần không so đo trước đó sự tình, liền tính vẫn là không thoải mái, chắc hẳn cũng không trở thành đối với Lệnh Hồ thế gia độc thủ. Nếu không kiếm thần chỉ cần một câu nói, toàn bộ Lệnh Hồ thế gia đều phải xui xẻo. Bất quá trong một giây lát, Lệnh Hồ Nhất Lang liền vội vàng trở về, hai tay cung kính đưa lên một quyển sách. Tiêu Ngự tạ ơn, lật ra nhìn kỹ, phía trên bút tích hơi ngoáy ngó, hơn nữa điều mục cực kỳ lộn xộn. Nhưng Tiêu Ngự trí nhớ thật tốt, đối chiếu tại hố lom bên trong phát hiện chữ viết, từng cái xác minh. Bỏ ra thời gian rất lâu, cuối cùng phiên dịch ra hàng trước kia, an cấp lên, chính là Ninh Châu, Lữ Lương quận, Nhàn Vân Sơn dưới. Một cái địa danh. Tiêu Ngự ánh mắt chớp động, đem thư sách trả lại cho Lệnh Hồ Nhất Lang, lần thứ hai cảm tạ. Lệnh Hồ Nhất Lang cười không dám, lui ra phía sau một bước, hầu như thở phào một cái. Một mực tiếng trầm hoa kiếm phi, gặp Tiêu Ngự giãn ra lông mày, cắn răng một cái, không cho mình lùi bước cơ hội: "Tiêu huynh, nhiều năm trước đó, ngươi tại Lạc Nguyệt Phong sáng chế thần kiếm quyết, hôm nay kiếm phi cũng có một chiêu đưa lên, muốn mời ngươi đánh giá." Hỏa Thần thượng nhân cực kỳ biết điều, vai phụ nói: "Hoa tiểu muội, ngươi cũng không nên múa dịu qua mắt thợ, nếu như là làm ra một ít gánh xiếc kiếm chiêu, liền tính tiểu đại hiệp không thèm để ý, lão ca cũng xác định không buông tha ngươi." Hoa Kiếm Phi một mực nhìn lấy Tiêu Ngự, cái này kiếm chiêu đến từ kiếm ma tuyệt học thành danh, truy hồn thập tam kiếm, chính là trong đó kiếm thứ nhất. Năm đó ta xông lầm một chỗ hiểm địa, ngoài ý muốn nhận được. Lời này vừa nói ra, chớ nói người bên ngoài, liền Tiêu Ngự đều tim đập thình thịch. Mười châu giang hồ, tổng cộng có tứ đại đỉnh cấp kiếm khách, tên gọi tắt Thánh Hậu Ma Thần, ma chỉ chính là kiếm ma. Hắn tuyệt học truy hồn thập tam kiếm, danh xưng kiếm gia không lưu hồn, từ xuất đạo lên, chưa hề có một người có thể tiếp lấy. Được chứng kiến bộ kiếm pháp kia người, đều đã chết, cho nên cho đến hôm nay, cũng không có mấy người được chứng kiến truy hồn thập tam kiếm. Hoa Kiếm Phi ưỡn ra bao la bộ ngực, đi tới một bên, trường kiếm sang sảng ra khỏi vỏ, một kiếm hướng phía trước đâm ra. Kiếm quang ngưng tụ thành một cái điểm, trong hư không dao động bất định, giống như thần quỷ. Chờ hắn thu kiếm sau đó, mấy người mới nhìn thấy ngoài mấy chục thước một tảng đá lớn, mặt ngoài đã bị kiếm khí xuyên thấu. Thật quỷ dị kiếm pháp. Hỏa Thần thượng nhân hít một hơi lãnh khí. Lệnh Hồ Nhất Lang trầm giọng nói: "Chỉ bằng vào kiếm này, nếu như là cùng cấp bậc kiếm khách thi triển, chúng ta muốn tránh đi không khó, nhưng truy hồn thập tam kiếm, một kiếm so một kiếm đáng sợ." Giờ này khắc này, hệ thống cũng lên tiếng, kiểm tra đến tam phẩm kiếm pháp, truy hồn thập tam kiếm, trải qua ước định, kiếm thứ nhất là thất phẩm danh sách, xin hỏi tốc chủ, có hay không hối đoái? Tiêu Ngự hỏi: "Cần bao nhiêu nguyện lực giá trị?" "Thất phẩm kiếm pháp, cần 1 vạn điểm nguyện lực giá trị, bất quá bởi vì bản mẫu ở phía trước, chỉ cần 1000 điểm liền có thể hối đoái." Lấy Tiêu Ngự tình huống trước mắt, bát phẩm kiếm pháp tỏ ra phế vật, lục phẩm thần kiếm quyết liền quá cao, không thể tiếp tục thi triển, thất phẩm kiếm pháp lại là vừa vặn. Dù sao khoảng cách đột phá còn quá xa, chẳng bằng trước gia tăng thực lực, Tiêu Ngự có quyết định hối đoái. Theo nguyện lực giá trị biến thành đáng thương 303 điểm, một loại huyền diệu cảm ngộ quanh quẩn tại Tiêu Ngự trong lòng. Tiêu Ngự thuận thế rút kiếm, một kiếm điểm ra, kiếm quang thoáng như quỷ hỏa, dao động bên trong lộ ra ra tầng tầng huyết ảnh, đúng là để cho người ta khó phân biệt thật giả, sau cùng tụ tập ở một chút, xuyên thấu một khối vạn cân tự thạch. Hoa Kiếm Phi, cái Hỏa Thần thượng nhân, cái Lệnh Hồ Nhất Lang, cái đây là cái gì cấp bậc kiếm đạo thiên phú, chỉ nhìn một lần vật lực kỹ xảo cũng không biết, thế mà liền biết, hơn nữa cảnh giới so Hoa Kiếm Phi cao không biết bao nhiêu, có còn là người không? Ba người ngoại trừ sợ hãi thán phục bên ngoài, vẫn là sợ hãi thán phục. Tiêu Ngự thu kiếm vào vỏ, nhìn qua u lửa rừng cây, thản nhiên nói: "Thời gian không còn sớm, ta cũng cần phải đi, chỉ mong chúng ta còn có gặp nhau một ngày." Tiêu đại hiệp, ba người không bỏ, cấp thiết mời ở lại. Hoa Kiếm Phi càng là liền hai con ngươi đều đang rung động. Tiêu Ngự để cho Lệnh Hồ Nhất Lang đi lấy giấy cùng bút, người sau động tác rất nhanh, cũng không biết từ nơi nào tìm tới. nâng bút chấm mực, Tiêu Ngự vận dụng ngòi bút như bay, xoát xoát viết xuống 8 chữ to, Lạc Nguyệt Phong dưới, cố nhân như cũ. Viết xong, lấy ra tùy thân mang ấn giám, dùng sức nhấn một cái, đem bút một đặt, Tiêu Ngự cũng không quay đầu, hướng dưới chân núi đi, cao ngạo thân ảnh dần dần từng bước đi đến, phía sau là kích động đưa tiễn ba người. Lạc Nguyệt Phong dưới, cố nhân như cũ. Chỉ dựa vào cái này 8 chữ, sau này chỉ cần tứ đại gia không tìm đường chết, đủ để trấn nhiếp một đám yêu ma quỷ quái, đây là kiếm thần đưa cho bọn họ hộ thân phù, cái này ân, cái này đức, liền há lại chỉ có từng đó là nói có thể nói thật. Thời gian như nước chảy, nếu như là nhìn thấy Kiều Hinh, ta nước liền không còn lưu, thật là tốt biết bao. Hoa Kiếm Phi yên lặng thầm nghĩ. Đi ở trong rừng Kiều Ngự, tiếp thu được nguyện lực giá trị gia tăng 900 điểm nhắc nhở, bật cười lớn, quay đầu nhìn Ngũ Nguyên Tông phương hướng, không còn lưu luyến. Sư phụ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chờ Hỏa Thần thượng nhân ba người xuất hiện lúc, một đám đệ tử toàn bộ bay lên, Liễu Anh dẫn đầu đặt câu hỏi. Hỏa Thần thượng nhân ánh mắt phức tạp nhìn tên đồ đệ này liếc mắt, lắc đầu, cùng một vị cao nhân trò chuyện rất lâu, không nên đánh nắm quyền khai trị, không phải nghe ngóng. Liễu Anh cũng không có gì hứng thú, ngược lại nói ra nàng nhất lo lắng sự tình, "Sư phụ à, ta vị kia Thạch đại thúc đến nay không thấy tăm hơi, Đồ Nhi thật cực kỳ lo lắng hắn an nguy, cầu ngươi lại cho ta phái một số người, thật tốt tìm một chút đi." Hoa Kiếm Phi nhìn từ trên xuống dưới Liễu Anh, cười nói, "Tiểu Anh Nhi, có việc không cần suy nghĩ nhiều, là ngươi chính là ngươi, không phải ngươi, cầu cũng vô dụng." Liễu Anh cảm thấy mình cảm giác sai, vì cái gì Hoa Tiền Bối đối với mình có một luồng ý. Bất quá nàng không tưởng nhiều như vậy, chờ sư phụ an bài nhân thủ, lập tức đội vã đi tìm Thạch đại thúc, liền Liễu Ngô Nguyên đều đi theo. Thật đúng là người ngốc có ngốc phúc. Hỏa Thần thượng nhân cảm khái không thôi, quay đầu nói, "Diêu Kiệt, truyền lệnh xuống, sau này cần phải đối với Ngũ Nguyên Tông chiếu cố nhiều hơn, lệnh lưỡng đại hộ pháp thưởng chú Ngũ Nguyên Tông, các nơi có cái gì thích hợp suy nghĩ, cũng đi đầu suy nghĩ. Có việc không cần nhiều lời, Tiêu Ngự nếu điểm ra chính mình tại Ngũ Nguyên Tông đợi qua, ý nghĩa sâu xa không nói cũng hiểu." Chương 17, ta là tới cứu các ngươi ra ngoài ảo ảo mưa thu bên trong, xếp hàng cây liễu tiết ra. Đợi đến phong ở mưa nghỉ, không sơn thanh mới như dặn, hô một hơi, toàn bộ phổi một dạng đều chiếm được thăng hoa. Tại Tiêu Ngự nguyên lai thế giới bên trong, có thể hưởng không đến loại này không khí. Ly khai Ngũ Nguyên thành sau đó, hắn một đường thưởng thức cảnh sắc, một đường hướng Lữ Lương quận mà đi, đi ba ngày, phương tới chỗ này chân núi. Sương mù mông lung dưới bầu trời, một tòa rách nát đạo quán lâm núi đứng sừng sững, mái nhà bên trên ở lại lấy hàn nha. Xem bên ngoài tràn đầy vết rách trên bình đài, buộc lấy mấy thất ngựa, chắc hẳn có người đi đường nghỉ chân. Tiêu Ngự mang theo một đỉnh nón lá vành trúc, lấy lụa đen che kín bốn phía, không sợ bị người nhìn thấy chân diện mục, liền từng bước mà lên, nhanh chân đi vào đạo quán. Trong đạo quán rất là náo nhiệt. Xuyên thấu qua đặc chế lụa đen, có thể nhìn thấy mấy đám người riêng phần mình chiếm một chỗ, hoặc nhóm lửa nướng cơm, hoặc đối ẩm nói chuyện phiếm, toàn bộ là giang hồ khách. Đầu năm nay, không chút thực lực tại người, tuyệt không dám ở dã ngoại hoang vu rừng túc. Cho dù là các nơi chạy hàng thương nhân, cũng hầu như sẽ thuê mấy cái hảo thủ bảo hộ. Cái gọi là gặp rừng thì đừng bảo, kỳ thật hoang phế đạo quán, chùa miếu, cổ trạch cũng là như thế. Tiêu Ngự liếc nhìn một vòng sau đó, yên lặng đi đến phía đông một góc, lấy rơm dạ chồng chất tại dưới thân, vung lên bạt áo ngồi xuống. Từ bên hông khởi xuống một bầu rượu, rót vào trong miệng, lập tức đầy bụng sinh nóng. Xua tán đi thu đông hàn ý trong đạo quán giang hồ khách, cũng chỉ là tùy ý quét Tiểu Ngự liếc mắt, liền tiếp theo trò chuyện mới phát sinh chuyện giang hồ. Như là Mô Mô môn phái bị diệt, cái kia thế lực lớn lại có đệ tử xuất đạo, vị nào nữ hiệp lại cùng ai câu được. Cuối cùng, cho tới gần nhất náo động nhất chủ đề. Một vị lão giả cảm thán, năm đó kiếm thần hành không xuất thế, vừa mới xuất đạo, liền vang dội thiên hạ. Bây giờ đến phiên đệ tử của hắn, nghe nói vị kia kiếm thần truyền nhân, bắt trước hắn sư phụ năm đó quy tích, lại đem những cái kia bại vào kiếm thần người đệ tử chọn lấy một lần, quả nhiên là thiếu niên khinh cùng nha. Tiểu Ngự kiếm thần thu qua đệ tử, hắn người trong cuộc này thế nào không biết, đã là kiếm thần truyền nhân, tự nhiên tùy ý tiêu giao, nếu không chẳng lẽ không phải bôi nhọ cái kia danh hảo. Các ngươi chỉ sợ không biết, vị yêu kiếm thần truyền nhân lại tìm tới lăng tụ các đại sư tỷ. Song phương ước định tại 15 tháng 5 ngày kia công khai quyết đấu. Quả thật, ha ha ha, vậy lão hủ nhất định phải đi xem một chút không thể, đến tuột cùng đệ tử có sư phụ mấy phần phong thái. Nghe được như thế cái tin tức, trong đạo quán đại bộ phận giang hồ khách đều ý động. Sau đó không lâu, lần lượt có người ly khai. Đến ban đêm, cơ hồ rời đi hơn chín thành. Ngoại trừ Kiều Ngự, chỉ còn lại 4 vị người trẻ tuổi. Các hạ không nhìn tới nhìn. Kiều Ngự đối chắc, ngồi 3 tên nam tử, một người trong đó cười hỏi Kiều Ngự. Kiều Ngự vốn không nguyện đáp lại, nhưng người giang hồ tính tình phần lớn không tốt, quá cao lãnh dễ dàng xảy ra chuyện, vì vậy nói, ta đối với kiếm thần không có gì hứng thú. Vừa rồi hắn cẩn thận quan sát qua, phát hiện nói về kiếm thần lúc, mấy vị này người trẻ tuổi phản ứng thường thường, thế là đối khẩu kê đơn. Mở miệng người trẻ tuổi tò mò, nghe Kiều Ngự thanh âm, niên kỷ cũng không nhỏ, vì vậy nói, à, đại thúc có gì cao kiến? Kiều Ngự thản nhiên nói, ta chưa thấy qua kiếm thần, lại biết người giang hồ luôn luôn là há miệng ba cái lưỡi, ba điểm có thể nói thành mười phần. Đem kiếm thần truyền đi như thế tà dị, đến tột cùng là thật là giả, ai cũng không biết. Nghe nói như thế, ngồi một mình một bên mắt to linh động thiếu niên, không khỏi nhíu mày. Khác một bên ba vị trẻ tuổi, còn lại là cùng nhau biến sắc. Phía trước còn cùng nhan duyệt sắc người trẻ tuổi, đột nhiên lạnh nhạt nói, tiền bối, chẳng lẽ người giang hồ đều là mù lòa đồ đần? Kiếm thần thực lực, năm đó một nhóm người rõ như ban ngày, há lại cho ngươi hoài nghi? Ta nhìn ngươi che che lấp lấp, liền mặt cũng không dám lộ, tuổi đã cao, còn lẫn vào thảm như vậy, qua đêm ở loại này đạo quan đổ nát, cũng có lá gan chửi bới kiếm thần. Tiêu Ngự ở giữa trầm ổn thanh niên, khoát qua tay ngăn cản sư đệ, nhưng cũng không quên quét Tiêu Ngự liếc mắt, sắc mặt có chút lãnh đạm. Tiêu Ngự đơn giản dở khóc dở cười, hóa ra đối người nói chuyện ma quỷ, chọn sai đối tượng. Trải qua chuyện này, không có người lại cùng Tiêu Ngự nói chuyện, Tiêu Ngự mừng rỡ thanh tịnh tự tại, đối Lương Khô nhắm rượu sau đó, liền tựa ở trên vách tường chợp mắt, nhoáng lên đến hướng đông. Quen thuộc thám tính hoàn cảnh Tiêu Ngự, thi triển thiên lý văn âm, lại ngoài ý muốn nghe được đạo quán bên ngoài, ngồi ở trên ngựa ba vị trẻ tuổi đối thoại. Triệu sư minh, chúng ta tổn thương dưỡng đến không sai biệt lắm, nếu Hồng Vân giáo phân đà ngay tại Cửu Ngọa Cương, sao không giết đi qua? Lần trước bị thủy tâm ánh chạy mất, sư đệ ta cực kỳ không thoải mái. Đây là đêm qua trách mắng tiểu ngự người trẻ tuổi. Vị kia Triệu sư minh trầm ngâm một lát, vuốt cằm nói, vinh quý thần tốc, cũng tốt, chờ trừ đi đám kia tai họa, liền đi lăng tụ các quan chiến, sau đó lại trả lời Hỏa Thần Tông, nếu không sư phụ lão nhân già sẽ lo lắng. Ba người giơ roi đi. Tiểu ngự lập tức kịp phản ứng, vị này Triệu sư minh hẳn là chính là Liễu Anh đề cập với hắn đồng môn đại sư minh, vậy thật đúng là hữu duyên. Rất nhanh, vị yêu mắt to linh động thiếu niên lặng yên đi theo Triệu Ích ba người tiếp sau. Trong đạo quán tiểu ngự mở to mắt, Hồng Phấn giáo phân đà thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh, chính là thích hợp thu hoạch nguyện lực giá trị đối tượng. Liên tính xuất hiện cường địch, dựa vào tiên lý văn âm, chính mình cũng có thể sớm lui tránh, chẳng bằng đi xem một chút. Cửu Ngoa Cương là một tòa quy mô cực lớn sơn trại, ba mặt lâm hồ, lưng tựa đại sơn, chạm gác được thiết trí cực kỳ nghiêm mật. Triệu Ích ba người sợ đánh cỏ động rắn, để cho tặc nhân chạy rồi, thế là ẩn thân tại đại sơn khác một bên, chờ đợi đêm tối hàng lâm, lại thừa cơ tấn công vào đi. Ba người sau lưng trên đại thụ, mắt to linh động thiếu niên gối lên trường kiếm, mặt mày khiêu thoát, đang ngửa đầu nhìn qua tà dương. Bốn người nhưng lại không biết, tiểu ngự vây quanh một bên khác dốc cao bên trên. Phía trước cạm bẫy dày đặc, nhưng cùng Cửu Ngoa Cương thẳng tắp khoảng cách, không đủ 500 mét, đang thích hợp thi triển thiên lý văn âm. Đủ loại thanh âm ồn ào lọt vào tai. Rất nhanh, tiểu ngự khóa chặt cái nào đó phương hướng, nghe được rất nhiều vô tội nữ tử tiếng la khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ. Hồng Phấn giáo cũng không phải là toàn là nữ tử, cũng sẽ nuôi dưỡng một ít nam tử xung làm lô đỉnh, làm trâu làm ngựa. Bình thường nữ nhân làm sao nguyện ý gia nhập Hồng Phấn giáo? Thế là cái này tà giáo vì mở rộng nhân thủ, thường thường sẽ đem hết thảy thủ đoạn, trước hủy đi một nữ nhân đường lui. Không đành lòng lại nghe, tiểu ngự liền đảo qua toàn bộ Cửu Ngoa Cương, ý đồ thấy rõ trong đó bố phòng. Tại một chỗ trong lầu cát, đối thoại cách xa truyền đến. Đây đã là tháng này đợt thứ 5 người, kinh ngại ca quả nhiên thông minh. Chọn lựa đối tượng, tiết lộ phân đà phương hướng, lợi dụng những người giang hồ kia dương danh lập vạn tâm lý, biết bọn hắn không bỏ được nói cho người bên ngoài, chỉ chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Nữ tử cười khanh khách, liền một mạch thu hoạch tốt nhất lô đỉnh, để cho nàng rất vui vẻ. Kinh ngại ca cũng đang cười, liền tính xuất hiện cường địch, chúng ta bày xuống nhiều như vậy trạm gác ngầm, cũng có thể kịp thời rút lui. Hiền muội yên tâm đi, vì huynh tu luyện qua kim cương bất hoại chi thần, mặc dù chỉ là tản tiên, nhưng chỉ cần không chúng tử huyệt, lam huyền cảnh đỉnh phong cao thủ tới đều vô dụng. Kinh đại ca, ngươi tử huyệt đến tột cùng ở nơi đó a? Hắc hắc, muốn dò xét vi huynh tử huyệt, không biết sống chết, vi huynh muốn ngươi ra chóp thịt bong. Tiêu ngự tán đi huyền khí, lại tại phụ cận bên trong dãy núi lục soát, quả nhiên nghe được một chút nhỏ bé cho chuyện, bởi vậy xác định trạm gác ngầm vị trí, chờ nhớ kỹ tất cả yếu hại sau đó, hắn lặng yên ly khai dốc cao, lượn quanh đường xa tìm được Triệu Ích ba người. Tại sao là ngươi? Hoàng Căn Thạc cũng chính là trách mắng tiểu ngự người trẻ tuổi, rất là ngoài ý muốn. Trong giọng nói mang theo mãnh liệt bất mãn, hình như còn để ý tiểu ngự tiểu hát trúc tính. Triệu Ích meo mắt lại, tiền bối, ngươi làm sao lại tới đây, một mực tại theo dõi chúng ta. Nếu như là dạng này, thực lực đối phương liền không thể không một lần nữa ước định. Nhìn thấy ba người như lâm đại địch bộ dáng, tiểu ngự bình tĩnh nói, đừng hỏi ta tại sao tới, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở các ngươi, nơi này có cả bẫy, vẫn là đừng tự tiện xông vào thì tốt hơn. Hoàng Căn Thạc cười lạnh nói, ngươi liền mặt cũng không dám lộ, để chúng ta thế nào tin tưởng ngươi? Huống chi ngươi lại là làm sao biết? Có tin hay không là tùy các ngươi, nói đến thế thôi. Tiêu Ngự quay đầu chuyển thân, bị chọc giận Hoàng Căn Thạc rút kiếm liền muốn động thủ, lại bị Triệu Ích ngăn cản, khuyên nhủ, nếu như hắn đối với chúng ta có ác ý, không cần thiết nhắc nhở. Triệu sư minh, làm sao bây giờ? Một vị khác người trẻ tuổi bán tín bán nghi. Triệu Ích nghĩ nghĩ, nói ra quyết định, nghe được hai người khác liên tục gật đầu. Đêm khuya, không trăng không sao. Cửu Ngoa Cương bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng truyền ra sáo trúc tiếng nhạc, hương khí từng cơn. Triệu Ích một ngựa đi đầu, ở phía trước mở đường, ỷ vào thực lực cường đại, một đường nổ xong rất nhiều trạm gác ngầm. Hai vị sư đệ là cách xa theo ở phía sau, tiến có thể công, lui có thể thủ. Ba người khống chế cửa hồng trạm canh gác vệ, ép hỏi ra phân đà đà chủ tu vi. Hoàng Căn Thạc toàn thân buông lỏng, thấp giọng cười khẩy nói, cạm bẫy sát thực nhiều, đáng tiếc không uy hiếp được chúng ta, may mắn không nghe tin lời đồn. Mượn bóng đêm yểm hộ, ba người phóng tới đèn đuốc sáng nhất, cũng náo nhiệt nhất lầu cát, tùy tiện tránh đi tuần tra vệ đội, chờ đi tới trước cổng chính, Hoàng Căn Thạc một kiếm rút ra. Khoan lác, cửa lớn vỡ vụn, bên trong các ca cơ phát ra ngạc nhiên thét lên. Lại có con cá mắc câu, u, vẫn là các vị tiểu hậu sinh. Đà chủ Hoàng Kiều Kiều ngồi tại cao vị bên trên, liếm liếm môi đỏ, tuyệt không kinh hoàng. Một bên khác, Tiêu Ngự tựa như ưu linh, tại không có kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới, xuyên thấu Cửu Ngoa Cương nghiêm mật trạm gác ngầm, đã tới phòng thủ nghiêm mật nhất địa lao phía trước. Ken ken kim trung gõ vàng, bọn thủ vệ đội vàng cảnh báo, thối lui hai bên. Một trận dày đặc mưa tên từ trong địa lao bắn ra, ở trong màn đêm lóe lang quang, hiển nhiên ngâm kịch động. Bên trong truyền đến tiếng bước chân, bọn hộ vệ cũng kinh động đến. Tiêu Ngự không có lui, tam xỉ một thanh phong ra khỏi vỏ. Vô số khói lửa xông ra, so tiễn mưa còn nhanh hơn. Mưa tên tao ngộ xung kích sau đó, lại không tổn hại, ngược lại thay đổi phương hướng, lấy càng nhanh chóng hơn độ bắn hướng phía sau. Bực này tinh diệu lực không chế, thấy được những hộ vệ kia trợn mắt hốt mồm. Phốc phốc phốc. Quản ngươi có bao nhiêu tiễn, quản ngươi có bao nhiêu hồng huyền cảnh võ giả, kim huyền cảnh võ giả, dưới một kiếm này, cái gì cũng không còn tồn tại. Đi vào địa lao, những cái kia bị giam giữ làm nhục đến hoàn toàn thay đổi các nữ tử, ngạc nhiên nhìn xem xông tới kiếm khách. Tiêu Ngự tháo xuống mũ rộng đành. Một tên vừa nhốt vào đến không lâu thiếu nữ, vi vẫn sặc tiếng nói, các ngươi ba lần bốn lượt dẫn dụ chúng ta, không phải liền là muốn chúng ta chủ động dâng ra trong sạch sao? Đến a, coi ta sợ ngươi. Lắc đầu, Tiêu Ngự ôn nhu cười một tiếng, ta là tới cứu các ngươi ra ngoài. Chúng nữ chưa bao giờ từng thấy dạng này nụ cười, ấm đến thẳng tới nội tâm, xua tan đen tối, giống như tất cả phiền não, thống khổ, đều trong nháy mắt cách các nàng đi xa, đời người một lần nữa có được hy vọng. Rất nhiều người cũng không mất thân, khóc tại chỗ lên. Từng chuỗi số lượng từ các nàng đỉnh đầu hiện ra. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được nguyện lực giá trị 568 điểm, nguyện lực tổng giá trị là 1771 điểm. Tiên viện lầu các lớn bên trong, Triệu Ích ba người miệng mũi chảy máu, khiếp sợ nhìn qua đứng tại Hoàng Kiều Kiều bên cạnh nam tử. Ba người thế nào đều không nghĩ tới, Cửu Ngọa Cương bên trong còn có dấu như thế cao thủ. Lam Huyền cảnh hậu kỳ, bực này tu vi, cho dù Triệu Ích thiên tư không tầm thường, cũng tuyệt đối không thể vượt cấp mà chiến. Chương 18, kiếm khách một đời tất đi chỗ sư mình, chúng ta chúng kế, sớm biết như thế, liền nên nghe vị đại thúc kia. Nhỏ tuổi nhất sư đệ, biết vậy chẳng làm mà hô. Triệu Ích một tay chi kiếm, mặt lộ vẻ xấu hổ. Chỉ trách hắn quá mức tham công, vọng tưởng một người san bằng Cửu Ngọa Cương, đến mức rơi xuống đến nông nỗi này. Hai vị sư đệ, ta đến đoạn hậu, các ngươi đi trước, giết. Triệu Ích kiên quyết hét lớn, hai tay cầm kiếm, gắng sức vạch một cái, thiện lam sắc kiếm quang dương cương bá liệt, tựa như mặt trời mọc lên ở phương đông, rõ ràng là thần kiếm quyết. Đáng tiếc đối diện nam tử, tu vi so Triệu Ích cao hai cái tiểu cảnh giới, sóng mắt không thể, một chỉ điểm ra, tùy tiện đánh nát kiếm quang, cũng xuyên thủng Triệu Ích bà bay. Phía sau Hoàng Căn Thạc hai người, tính cả Triệu Ích cùng một chỗ đụng vào trên cây cột, miệng phun máu tươi không thôi. Hoàng Kiều Kiều cười lướt đi, dự định đoạt kết. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài phòng lại có một đạo kiếm quang kích xạ, ôn nhuận như gió xuân hiu hiu, khí cơ lại khó có thể bắt giữ, cuốn triển miên miên bên trong bọc lại Hoàng Kiều Kiều. Đồng dạng là Lam Huyền cảnh sơ kỳ, Hoàng Kiều Kiều lại bị một kiếm này ép hoảng hốt lui lại, nếu không phải kinh đại uy xuất thủ, Hoàng Kiều Kiều không trọng thương không thể. Gian Phu Minh, ngươi ngược lại là rất có một bộ a. Gió xuân bên trong, một tên mắt to linh động thiếu niên, hai tay ôm kiếm ở phía trước, hướng kinh đại uy cười hì hì. Là ngươi? Triệu Ích ba người nhận ra đối phương. Linh động thiếu niên nháy mắt mấy cái, để cho Triệu Ích ba người rất là im lặng, cũng không nhìn một chút đây là trường hợp nào, còn có rảnh rỗi bán manh. Nói quắc mà không biết ngượng, kinh mỗ dạy dỗ ngươi thế nào tôn kính tiền bối. Màu xanh đậm huyền khí bộc phát, kinh đại uy đâm chỉ liên tục điểm, từng chùm chỉ mang tựa như đạn, từ từng cái góc độ đánh út về phía linh động thiếu niên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mỗi xuyên đều liên thành một tuyến, phản phất vô số đạo sợi tơ. Triệu Ích ba người chính là thảm bại tại một chiêu này phía dưới. Không cần người bên ngoài nhắc nhở, linh động thiếu niên cầm kiếm tận bổ, mới vừa rồi là gió xuân nhuận vật, giờ phút này lại là khốc mặt trời không chịu nổi, một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam nổ bắn ra hướng về phía trước, vô số kiếm khí quét tán, xuyên thủng trong phòng xà nhà sàn nhà. Đông, khí kình bộc phát, đại sảnh bốn phía vách tường toàn bộ đánh bay, gió đêm xuyên vào. Hai thân ảnh kịch liệt đụng nhau, khi thì nhiễu lương đối chiêu, khi thì kề sát đất lưỡng ngang. Mãnh liệt khí kình, khiến người khác căn bản là không có cách tới gần. Nhìn một hồi, Triệu Ích sợ hãi kinh hãi, thất thanh nói, xuân hạ thu đông bốn mùa kiếm ca, đây không phải kiếm thần tiền bối năm đó tự sáng tạo kiếm chiêu sao? Hoàng Căn Thạc sắc mặt cũng cực kỳ đặc sắc, ta nghe nói, vị kia kiếm thần truyền nhân, tính cách khiêu thoát, ngày thường mày rậm mắt to, chẳng lẽ lại? Ba người tập thể ngốc ở, đối diện Hoàng Kiều Kiều cũng choáng váng. Càng đáng sợ là, chiếm hai cái tiểu cảnh giới ưu thế kinh đại uy, tại linh động thiếu niên bị thần khó lường kiếm pháp xuống, vậy mà không thể làm gì. Hiện tại giang hồ tân tú đều mạnh như vậy sao? Không đúng, hẳn là kiếm thần truyền nhân đặc biệt mãnh liệt, không hổ là kiếm thần truyền nhân. Đột nhiên ở giữa, nổi giận không thôi kinh đại uy rốt cục phóng đại chiêu, toàn thân bị một trận lập loè lam mang bao phủ, ngưng như lưu ly, pháp tướng trang nghiêm, kiếm khí bổ vào phía trên, thế mà bước lên hỏa tinh. Kinh đại uy coi nhẹ công kích, một quyền đảo ra, lực lượng kinh khủng kém chút nện đứt linh động thiếu niên trường kiếm. Người sau lảo đảo lùi lại, khí huyết phù phiếm, máng, kim cương bất hoại chi thân, đại lực kim cương quyền. Người thứ bại hoại này không phải là đệ tử Phật môn. Kinh đại uy không nói một lời, cắm đầu tấn công mạnh. Kinh đại ca dừng tay, kẻ này cực khả năng cùng kiếm thần có quan hệ, thực sự chọc không được a. Hoàng Kiều Kiều hù đến sắc mặt trắng xám, liên thanh hô to nhắc nhở. Kinh đại uy thầm mắng ngu xuẩn phụ, chính là bởi vì cùng kiếm thần có quan hệ, mới nhất định phải giết chết diệt khẩu, bằng không đợi đối phương chạy trốn, 100 cái cửu ngoa cương đều phải xong đời. Từng cơn đụng nhau xuống, linh động thiếu niên rốt cục không chịu nổi, phun ra một bùm máu, ngắm gặp Triệu Ích ba người còn tại xem kịch, khí cấp bại phôi nói, hoặc là đến giúp đỡ, hoặc là xéo đi nhanh lên, phát cái gì nốc. Huynh đại, chúng ta há có thể một mình chạy trốn. Triệu Ích đỏ mặt, không nói hai lời nên đón. Thấy thế, Hoàng Căn Thạc hai người cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Đối diện Hoàng Kiều Kiều minh bạch lợi hại quan hệ sau đó, cũng cấp tốc gia nhập chiến đoàn. Khoan lác, một trận toàn lực đối kháng xuống, linh động thiếu niên bốn người như là cắt đứt quan hệ con diều một dạng bay ra đại sảnh, hung hăng đập xuống đất quần quần vài vòng, không ngừng chảy máu. Lờ mờ dưới ánh đèn, một tên mang theo lụa đen mũ rộng vành nam tử từ trong bóng đêm đi ra, bốn người đúng lúc lăn đến dưới chân hắn. Quái đại thúc, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, cứu người trước được nhìn xem đầu mình có cứng hay không. Mẹ nó, lão tử lần này chủ quan, không có tránh. Linh động thiếu niên một bên thổ huyết, một bên ảo não. Tiêu Ngự khẽ cười nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi tâm tính không tệ, sắp chết đến nơi, còn tại khổ bên trong làm vui." Linh động thiếu niên lại mắng liệt liệt vài câu, nhìn thấy Kinh Đại Uy hai người tới gần, cắn răng chuẩn bị cứng rắn lên. Triệu Ích ba người dứt khoát không nói chuyện, thật sự là không mặt mũi gặp Tiểu Ngự, đều là thần sắc kiên quyết, chuẩn bị đánh cược lần cuối. "Hôm nay ai đến đều vô dụng, các ngươi phải chết." Kinh Đại Uy giống như là một vị tài quyết giả, huyền khí tăng lên tới lớn nhất, dẫn đầu một quyền đánh về phía không biết sâu cạn Tiểu Ngự. Tại Linh động thiếu niên bốn người không kịp phản ứng lúc, Tiểu Ngự dẫn đầu xuất kiếm, thường thường không có gì lạ một kiếm đâm ra, tại mấy người trong mắt bây giờ không có siêu phàm chỗ. Càng làm mấy người tuyệt vọng không thôi là, vị này coi như cao thâm mặt chắc đại thúc, thế mà chỉ là cái kim huyền cảnh hậu kỳ võ giả. Liền cái này cũng đến giả. Thế nhưng sau một khắc liền thấy vô số kiếm quang tràn ngập bầu trời đêm, thoáng như quỷ hỏa, dao động bên trong đan vào lẫn nhau, tất cả kiếm quang đột nhiên ngưng tụ thành một cái điểm, rẽ một cái thống kích tại Kinh Đại Uy phía sau lưng nơi nào đó. Ở đây tất cả mọi người, rõ ràng nghe thấy được đồ sứ vỡ vụn thanh âm. Nguyên bản còn thế không thể đỡ Kinh Đại Uy, đột nhiên giống như là bị người làm định thân thuật, trên thân lưu ly lam mang từng khúc băng liệt, trong mắt bạo lồi, chỉ có thể gặp quỷ một dạng nhìn qua Kiều Ngự. Linh động thiếu niên sợ ngây người, Triệu Ích ba người sợ ngây người, Hoàng Kiều Kiều cũng triệt để sợ ngây người. Đây không có khả năng, cái này không thực tế, một cái kim huyền cảnh hậu kỳ võ giả, có thể nào một kiếm liền phá lam huyền cảnh hậu kỳ võ giả kim cương bất hoại chi thân? Cái này cùng thiên phương dạ đảm có gì khác? Không nói hai lời, Hoàng Kiều Kiều xoay người chạy, dùng hết suốt đời tu vi. Phía sau Kiều Ngự nhìn cũng không nhìn, một kiếm nghiêng dương, đầy trời quỷ hỏa giống như là lấy mạng vô thường, tại linh động thiếu niên bốn người si ngốc trong ánh mắt, xuyên thủng Hoàng Kiều Kiều tâm phòng. Hai đại làm bọn hắn thúc thủ vô sách cao thủ, cứ như vậy bị giết, như chơi bừa. Sáng sảng, thu kiếm vào vỏ, Kiều Ngự cất bước đi ra ngoài. Trong hai truyền đến hệ thống thanh âm, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 280 điểm nguyện lực giá trị, nguyện lực tổng giá trị là 2051 điểm. Vừa đủ hối đoái một lần kiếm thần thời khắc, cũng là không tính uổng phí sức lực. Tiêu Ngự hài lòng ly khai, bốn người sau lưng lại thật lâu khó có thể hoàn hồn. "Uy, đại thúc, ngươi chờ một chút a." Linh động thiếu niên một cái giật mình, tỉnh táo lại, không để ý trọng thương tại người, liền vội vàng đuổi theo. Triệu Ích cũng muốn truy, đáng tiếc lực có không bằng, chỉ có thể cách xa chắp tay, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, ngày khác Triệu Ích tất báo. Đợi đã lâu, mới buông xuống song quyền, thoáng nhìn Hoàng Căn Thạc sắc mặt, Triệu Ích ngự trọng tâm trường nói, "Sư đệ, ngã một lần khôn ra thêm, sau này không phải lại xem thường người. Cần biết giang hồ thật lớn, luôn có một ít kỳ nhân, không chúng ta có khả năng ước đoán." Một chiếc thuyền con chậm rãi từ Cửu Nóa Cương phương hướng phiêu xuất, mặt hồ hơi dập dờn, chiếu rọi lấy vẫn chưa tắt đèn đuốc. Linh động thiếu niên chủ động chống đỡ chút cao, quay đầu hỏi, "Đại thúc, ngươi rốt cuộc là thế nào nhìn ra người kia tử huyện sở tại, dạy một chút tiểu tử thôi. Mới vừa rồi còn là lão tử, đảo mắt liền thành tiểu tử." Bất quá Tiểu Ngự không có khả năng lộ ra, hắn là lấy vượt xa bình thường tính lực, khoảng cách gần phân biệt Kinh Đại Uy tốc độ máu chảy, từ đó đánh giá ra tử huyệt sở tại. Liền tính dạy, người bên ngoài cũng học không được. Linh động thiếu niên mặt dạn mày dày, cười nói, "Đại thúc, giang hồ là các ngươi, cũng là chúng ta, nhưng suy cho cùng vẫn là chúng ta. Chúng ta người trẻ tuổi chiều khí phồn thịnh, ngươi liền không thể dịu dắt một chút." Tiêu Ngự bình thản nói, "Cửu Ngọa Cương bên trong tuần tra võ giả, đều là ngươi giết đi. Ngươi nhìn xem người vật vô hại, ra tay cũng không phải nhẹ." Ai ngờ Linh động thiếu niên lập tức tới một câu, "Đây là sư phụ ta dạy ta, hành thích lịch thủ đoạn, toàn bộ Bồ Tát tâm địa. Đại thúc, ngươi biết sư phụ ta là người nào không? Nói ra tuyệt đối hủ chết ngươi." Tiêu Ngự nhìn ra kẻ này là cái lưu manh, liền không thể cho hắn ngon ngọt, thế là ngậm miệng không nói, tức giận đến Linh động thiếu niên không thể làm gì. Hắn cũng là muốn mặt bài, cũng không thể bởi tới giới thiệu đi, cái kia nhiều hạ giá. Chờ Tiêu Ngự lên mở, Linh động thiếu niên từng bước theo sát, nhìn điệu bộ là hạ quyết tâm lại. Nhưng Tiêu Ngự thật đúng là không có cách, cũng không thể vì thế giết người a. Cái này tên là Tề Tư thiếu niên, cũng không có chết thật ra lại mặt, chỉ là cách xa đi theo hậu phương lớn. Tiêu Ngự nghỉ ngơi, hắn cũng nghỉ ngơi, Tiêu Ngự đi đường, hắn liền gấp suýt không thả. Tiêu Ngự liền do hắn đi, chờ dần dần, đối phương tự sẽ biết điều lý khai. Nguyệt chuyển tinh di, đảo mắt chính là 6 ngày sau đó. Tiêu Ngự đi ngang qua vài tòa thành, mỗi lần nghỉ chân, chỉ cần đụng phải người giang hồ, luôn có thể nghe được một ít nghị luận, mỗi lần không rời kiếm thần truyền nhân cùng lăng tụ các đại đệ tử ở giữa sắp tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Việc này đã tại phụ cận các quận triệt để xào nóng lên, mỗi ngày đều có đến từ ngũ hồ bốn hải giang hồ người, hướng quyết chiến chi địa tiến đến. Nghe nói còn có một số giang hồ danh túc, cũng đối kiếm thần truyền nhân cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Ngự lại là tránh chi chỉ sợ không kịp, cố ý đảo ngược mà đi, dù sao mục địa là Lữ Lương quận Nhàn Bân Sơn, nhiều đi mấy ngày đường là được. Tế Tư còn không có từ bỏ, chờ đến Thất Huyền Thành, hắn cũng nhịn không được nữa đi tới, cười hì hì nói, "Lại thúc, ngươi cũng biết trong thành này có một chỗ, tại 10 châu giang hồ đều đại danh đỉnh đỉnh. Hàng năm càng là có rất nhiều kiếm khách mộ danh mà đến, danh xưng kiếm khách một đời tất đi chỗ. Ngươi liền không muốn đi nhìn xem?" "Còn có việc này." Tiêu Ngự khó tránh khỏi dâng lên mấy phần hứng thú, hỏi, "Ngươi chỉ là Hồi Ảnh Kiếm Lâm?" Tại Thất Huyền Thành phía đông, có một mảnh chiếm diện tích cực lớn rừng lá phong, bên ngoài quanh năm có người trấn giữ. Thông đạo chỉ có hai cái, thường xuyên có thể nhìn thấy không ít kiếm khách ra ra vào vào. Đi tới gần nhất cửa thông đạo, Tề Tư quen cửa quen mẹo giao 10 lượng bạc, thủ vệ cho đi, để cho hai người tiến nhập. Tiêu Ngự ngạc nhiên nói, "Còn phải giao tiền?" Tề Tư cười ha ha, "Đại thúc, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, thế nào cùng cái giang hồ thái điều đồng dạng, liền điều này cũng không biết. Hồi Ảnh Kiếm Lâm chính là Diệp gia tư nhân lãnh địa, cũng không thể cho ngươi đến không a. Nhất là theo Thánh Hậu Ma Thần bốn đại kiếm khách lần lượt quang lâm, lưu lại riêng phần mình kiếm dấu vết sau đó, càng là hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn kiếm khách đến thăm, nếu là không thu ngân nhỏ, nơi đây sợ là muốn chết bể. Chương 19, thần không bằng ma. 10 lượng bạc có thể ngăn cản các nơi kiếm khách. Tiêu Ngự vừa đi vừa hỏi, "Ngụ ý, nơi này không phải kiếm khách gắt tới chỗ sao, chỉ là 10 lượng bạc liền cả lại." Nghe vậy Tề Tư lấy một loại cổ quái ánh mắt nhìn qua Tiêu Ngự, phun cười nói, "Đại thúc ca đại thúc, ngươi không phải là một vị nào đó trong núi cầu thả tu luyện kỳ nhân, gần nhất mới luyện đến vô địch thiên hạ, vừa rồi xuất sơn a?" Tiêu Ngự, Tề Tư bất đắc dĩ giải thích nói, "Chớ xem thường 10 lượng bạc, giang hồ nào có tốt như vậy lăn lộn." "Không sai, võ giả dựa vào thực lực, quả thật có thể cướp bóc, làm chút lén lút hoạt động. Có thể có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, sớm muộn sẽ bị người bới ra tới. Huống hồ triều đình giám sát đi cũng không phải ăn chay, một khi chuyện xảy ra, giang hồ lại không nơi sống yên ổn. Đừng nhìn giang hồ bên trong mỗi ngày rất náo nhiệt, nhưng nổi bật, vĩnh viễn chính là những cái kia một nắm. Phần lớn người bất quá là lăn lộn cái tầng dưới chót, cho dù làm điều phi pháp kiếm lời nhất thời, cũng khó có thể dài lâu. Tuổi còn nhỏ, trong giọng nói ngược lại là có một ít khám phá giang hồ ý vị. Tiêu Ngự không khỏi hơi ghé mắt, nghĩ thầm tiểu tử này đại khái cũng nếm qua đau khổ, liền học được một chút công sức, nghĩ đến dương danh lập vạn. Đêm khuya thời tiết chính là lá phong thịnh vượng nhất thời khắc, ven đường đá của đường mòn bày khắp hồng phòng, xuyên thấu qua cây cối có thể nhìn thấy cái khác trên đường nhỏ kiếm khách. Chỉ chốc lát sau, một mặt to lớn vách đá xuất hiện tại Tiêu Ngự trước mắt, trung quanh đứng đầy người. Đây cũng là kiếm ảnh bích, chính là Diệp gia bảo bối, chỉ cần kiếm khách tại phía trước mua kiếm, kiếm ảnh bích liền có thể ghi chép lại. Mỗi ngày giờ dậu sơ khắc đến một khắc, trong khoảng thời gian này, kiếm ảnh bích sẽ lặp đi lặp lại chiếu rọi kiếm ảnh, cung cấp người học tập lĩnh hội. Chờ Tề Tư nói xong, hai người chạy tới phía ngoài đoàn người vây. Khối này kiếm ảnh bích, ước chừng dài mấy chục thước, cao hơn 2 mét, cách mỗi 1 mét liền có rõ rệt phân khu, mỗi cái phân khu đều khắc lấy một cái tên. Nghe Tề Tư giới thiệu, đây đều là 10 châu giang hồ nổi danh kiếm khách. Bình thường kiếm khách là không có tư cách tại kiếm ảnh bích phía trước mua kiếm, như tự giác có thực lực mà vô danh khí, cũng có thể hiện trường tiếp nhận Diệp gia khảo nghiệm. Nói tóm lại, kiếm ảnh bích không lưu hạ người vô danh. To lớn hồng phong lâm, không ngừng cái này một khối kiếm ảnh bích, hơn nữa càng hướng chỗ sâu đi, kiếm ảnh bích càng nhỏ, phía trên danh tự cũng càng ít. Nhưng không hề nghi ngờ, mỗi cái danh tự phân lượng vượt xa bên ngoài lưu danh người. Ở đây tham quan kiếm khách, tất nhiên là nhiều không kể xiết. Tương truyền Diệp gia hội phong vũ lưu kiếm pháp, có dấu đại bí mật, thế nhưng mấy đời đi qua, Diệp gia đều lĩnh hội không thấu, thế là dứt khoát mời thiên hạ kiếm khách cộng đồng lĩnh hội, mỗi người đem chính mình ý nghĩ, diễn hóa thành kiếm pháp lưu lại, lúc này mới có hồi ảnh kiếm lâm. Nói đến chỗ này, Tề Tư đỡ ngực, tự hào nói, đại thúc khẳng định không biết, tại rừng kiếm chỗ sâu nhất, còn có 4 khối kiếm ảnh bích, mỗi khối chỉ để lại một thân kiếm ảnh. Thánh hậu ma thần. Tiêu Ngự vẩy một cái lông mày, ngạc nhiên nói, bất quá cái này có liên quan gì tới ngươi? Cuối cùng tìm tới giới thiệu chính mình cơ hội, Tề Tư đang muốn tự giới thiệu, ai ngờ phía sau vang lên một trận tiếng ồn ào, động tĩnh cực lớn, mơ hồ nghe thấy cái gì cầm tú đại sư xưng hô. Tề Tư một trận kinh ngạc sau đó, vậy mà lần đầu không lo được Tiêu Ngự, quay đầu liền hướng đống người tiến lên. Bị bầy người vây quanh ở trung tâm, là một tên người mặc áo đỏ, có giỏ trúc, trên mặt không màng danh lợi cười yếu ớt cô gái trẻ tuổi. Dung mạo không tính cực kỳ xuất sắc, nhưng mặt mày rất có thư quyển khí tức, rất có lực tương tác. Cẩm Tú đại sư, lúc này du lịch Đông Nam, có thể làm có mới họa tác ra đời. Nghe nói Cẩm Tú đại sư lập chí muốn vẽ toàn bách tuấn đồ, chúng ta chờ mong đã lâu a. Hơn 10 năm trước, trong giang hồ gia vị này một vị kỳ nữ, lại lập chí muốn tìm khắp thiên hạ anh hiệp tuấn kiệt, cũng vì mỗi người làm một bức họa, danh xưng trăm tuấn bức tranh. Vốn là người giang hồ chỉ cầm chuyện này khi chê cười nghe, nhưng ai biết nàng này họa kỹ quả thực bất phàm, tuần tự vẽ xuống các vị trong giang hồ đỉnh tiêm tuấn kiệt, tận đến bản thân chất thủy, nghe nói rất nhiều nữ hiệp đều tự mình cầu mua không được. Thế là Cẩm Tú đại sư nổi danh. Mấy vị kia đỉnh tiêm tuấn kiệt, trải qua chuyện này, càng làm mỹ danh truyền xa, tiện sát không biết bao nhiêu ngoài miệng chửi rủa người trẻ tuổi. Chờ đến giờ này ngày này, bao nhiêu giang hồ tuấn kiệt, hẳn không thể Cẩm Tú đại sư đem bọn hắn từ đầu đến chân vẽ một lần. Thậm chí, có thể hay không đẹp như tranh, đã trở thành một ít người giang hồ phân tích tuấn kiệt cao thấp tiêu chuẩn một trong. Chợt nghe Phương Cẩm Tú đi tới hồi ảnh kiếm lâm, một ít đối với mình rất có tự tin người trẻ tuổi, tất nhiên là hứng hở mà bay lại. Kết quả những người này còn không có bày ra anh tư, liền đều bị một cái mày rậm mắt to linh động thiếu niên đập mở. Ngươi chính là Cẩm Tú đại sư, thế vẽ tận thế gian ngang tàng Cẩm Tú. Linh động thiếu niên đánh giá Phương Cẩm Tú, hai tay ôm kiếm, lộ ra một cái tự nhận là tiêu sái nụ cười. Phương Cẩm Tú gật gật đầu. Linh động thiếu niên ừ một tiếng, vậy chúng ta tìm một chỗ đi, nơi này không tiện. Huynh ngài đây là ý gì? Phương Cẩm Tú sắc mặt là lạ, dùng sức mím chặt miệng. Một bên nữ hiệp phun cười ra tiếng, người khác cảm thấy mình anh tư bất phàm, để cho Cẩm Tú ngươi cho hắn vẽ tranh đâu. Ha ha ha. Đám người ồn ào cười to. Những cái kia phía trước bị Tề Tư đẩy ra những người trẻ tuổi kia, cười đến nhất là khoái ý. Cái này cũng đem Tề Tư tức đi lên, nhất là phát hiện mấy cái hình thù kỳ quái ra hỏa, thế mà cũng cùng một chỗ khinh bỉ chính mình. Tề Tư chỉ mình mặt, không dám tin nói, ta như vậy một cái giang hồ hiếm thấy dương quang mỹ nam nhỏ, chẳng lẽ không xứng? Phương Cẩm Tú cười khúc khích, chân thành nói, huynh đài sát thực rất rực rỡ, đây coi là khích lệ hay là trào phúng? Ngươi, Tề Tư dùng sức hừ hừ, ngạo nghễ nói, hôm nay ngươi đối với ta hờ hững, coi chừng ngày sau ngươi không với cao nổi. Phương Cẩm Tú kiên nhẫn giải thích nói, huynh đài thứ lỗi, chỉ là Cẩm Tú có chính mình tiêu chuẩn, hành tẩu giang hồ mấy năm, đến nay cũng bất quá vẽ lên thập nhị phúc, huynh đài thực sự không cần tức giận. Đám người liễu lưới, người giang hồ mới nhiều, hàng năm đều có người mới xuất đạo, kết quả chỉ có 12 người đẹp như tranh, có thể nghĩ tiêu chuẩn cao bao nhiêu, khó trách người người su trì nhược vụ. tự giác ném đi một cái mặt to, Tề Tư gật gật đầu, hất lên tay áo nên ngang rời đi, sau lưng lại là một trận cười vang. U khúc thủy vòng quanh một tòa vách đá, lá phong phiêu linh trong đó. Nơi này kiếm khách số người nhiều nhất, nhưng lại an tĩnh nhất. Mỗi vị kiếm khách cơ hồ đều tại lấy chiêm ngưỡng tư thái, chờ tại kiếm ảnh bích phía trước. Nơi này khắc lấy kiếm thánh cảm ngộ. Một chỗ khác sườn dốc phía trước, cũng là người người nôn náo, làm kiếm sau đó địa bàn. Mà tại đông tây hai mặt, còn có hai tòa vách đá, một đen một trắng, nhân số bên trên không kém cỏi bao nhiêu. Tiêu Ngự cất bước hướng bạch sắc vách đá đi. Tiếp cận giờ dậu, cả tòa rừng lá phong phảng phất đều an tĩnh lại. Tiêu Ngự đứng tại phía ngoài đoàn người vây, nhìn qua bạch sắc vách đá ánh mắt cực kỳ phức tạp. Vách đá trên nhếch mang, đột nhiên khắc lấy nạo khí 10 phần 2 cái chữ to, Tiêu Ngự. Năm đó nguyên chủ từng lại tới đây, cũng lưu lại tự thân cảm ngộ, mãi đến trăm năm sau đó hôm nay, y nguyên là giang hồ kiếm khách chỗ tôn sùng. Tiêu Ngự hai chữ phía dưới, liền khắc lấy nhất diệp chướng mục bốn chữ, hẳn là kiếm chiêu tên. Biến tướng trở lại chốn cũ, lệnh Tiêu Ngự cảm khái rất nhiều. Nhưng mà hắn không chút nào không biết, ngay tại kiếm ma trước vách đá, đang tìm hắn Tề Tư, cùng người náo loạn lên. Ta có nói sai sao? Tứ đại kiếm khách lĩnh ngộ diệp gia kiếm pháp, luận cao thấp, diệp gia đã cấp ra đáp án, chính là thánh sau đó mà, kiếm thần kém một đường. Nếu không vì cái gì kiếm thần thạch bích tại phía ngoài cùng. Đây là một tên người trẻ tuổi mặc áo trắng, khóe miệng ngậm lấy thong dong ý cười. Tề Tư cả giận nói, ta nói không phải những này, vừa rồi ngươi cùng người thảo luận, nói qua cái gì? Hắn nghe được rõ ràng, đối phương một mực đục mạ kiếm thần, nói rất nhiều tận lực gièm pha mà nói, thậm chí làm đục đến kiếm thần người nhà. Người trẻ tuổi mặc áo trắng lay động đầu, ta không nói gì à, đều là sự thật, chẳng lẽ không cho nói? Kết hợp phía trước đục nhã ngôn từ, đối phương âm dương quái khí càng làm cho Tề Tư phẫn nộ, cười lạnh nói, dám nói không dám nhận, ngươi cũng xứng nói kiếm thần. Người trẻ tuổi mặc áo trắng cười ha ha, người giang hồ đàm luận chuyện giang hồ, vì cái gì không xứng nói? Chẳng lẽ hắn kiếm thần liền hơn người một bậc, cũng không phải là người giang hồ? Cũng đúng, Tiểu gia bây giờ không đồng dạng, người ta có một cái tốt tổ phụ, cho hắn đông lạp tây vong gót, cuối cùng tìm một môn tốt việc hôn nhân, dựa vào lao bà nương nhà dựa thế quyền quý, cùng triều đình dựng vào quan hệ, trướng mắt giang hồ lớp người quê mùa đi. Thế nhưng là ta suy nghĩ, cái này có cái gì đáng giá kiêu ngạo, quỳ liếm quyền quý còn quỳ liếm ra cảm giác ưu việt. Hẳn là ngay cả mình lão bà đều đưa lên cho người ta chơi, không hổ là thiên tư cao nhất kiếm thần, bội phục bội phục. Lời này chớ nói Tề Tư nghe được nổi trận lôi đình, kém chút rút kiếm động thủ, liền cái khác kiếm khách giật nảy mình, cuốn quýt cùng người trẻ tuổi mặc áo trắng kéo dài khoảng cách. Có mấy lời, trong âm thầm nói một chút thì được rồi. Nhưng như thế trường hợp công khai, tất cả mọi người là lăn lộn giang hồ, còn không có đầu thiết đến cái này loại cấp độ, gia hỏa này bị điên đi. Cái này cần đối với kiếm thần có bao nhiêu hận, mới có thể nói ra loại những lời này. Tề Tư hai con ngươi phun lửa, cầm kiếm tay đều đang run rẩy, không phải sợ hãi, mà là nội ý khó ách. Lúc này người Diệp gia nghe hỏi đuổi tới, tìm hiểu tình huống sau đó, vội vàng ở giữa giảng hòa. Ai ngờ người trẻ tuổi mặc áo trắng quyết tâm cùng chết, lại hỏi Diệp gia cao thủ, vị tiền bối này, ngươi tới nói, tứ đại kiếm khách lĩnh ngộ hồi phong vũ liêu kiếm, có phải hay không kiếm thần kém cỏi nhất? Diệp gia cao thủ thái dương nảy loạn, lạnh lùng nói, nơi này không phải ngươi Dương Ai địa phương, nếu không tuân thủ quy củ, lập tức ra ngoài. Ha ha ha, thấy được chưa, thừa nhận. Người trẻ tuổi mặc áo trắng thoải mái cười to, ta minh bạch Diệp gia nội khổ tâm, dù sao đắc tội không nổi kiếm thần, lại sợ bên ngoài người nói bất công, đành phải trăm phương ngàn kế, mới cuối cùng mịt mờ đem kiếm thần thạch bích an bài tại phía ngoài cùng, nhọc lòng a. Người tới, đem người này vanh ra ngoài. Diệp gia cao thủ vung tay lên, cũng trước mặt mọi người giải thích, Diệp gia tuyệt không chửi bới khinh thường kiếm thần chi ý, nhìn chư vị không phải lung tung suy đoán. Chúng kiếm khách biểu lộ đều rất vi diệu, đợi ở chỗ này kiếm khách, kỳ thật lập trường rất rõ ràng, đều là kiếm ma người sùng bái. Đối với kiếm thần vị này nhân tài mới xuất hiện, nếu nói không có một chút cái nhìn, quả thực là lừa mình dối người. Bất quá ai cũng không đốc, không cần thiết trước mặt mọi người xuất đầu. Kiếm thần thạch bích phía trước. Giờ dậu vừa tới, một sợi tà dương chiếu xéo tại trên vách đá, Tiểu Ngự bỗng nhiên nhìn thấy một đạo mơ hồ kiếm ảnh ngay tại chớp động, diễn lại một loại tuyệt diệu kiếm pháp. Ngoài dự liệu là, hệ thống thanh âm cũng tại lúc này vang lên, chúc mừng tốc chủ, kiểm trắc đến kiếm thần một thức sát chiêu, phát động hệ thống thứ tư bản khối.